Chương 221, xiển tiệt giáo nghĩa chi biện, nhiên đăng độ ách luận đạo. Chương 221, xiển tiệt giáo nghĩa chi biện, nhiên đăng độ ách luận đạo. Bọn ta dù chuẩn bị thu đồ, nhưng cũng không thể bất luận kẻ nào cũng có thể bái nhập môn hạ mới là. Đã vì thánh nhân đạo thống, nên có thánh đạo uy nghiêm. Nguyên Thủy mở miệng, nói như thế. Cho dù Tam Thanh vội vã lớn mạnh tự thân danh vọng, nhưng Nguyên Thủy từ trước đến giờ tự cho mình tự cao. Ở hắn nghĩ đến, thu đồ tự nhiên cũng không thể nào là thu hết thiên hạ hết thể sinh linh. Nếu không, bất luận kẻ nào cũng có thể bái nhập Tam Thanh môn hạ, chẳng phải là kéo xuống bọn họ bánh trẻ. Đối với lần này, lão tử chẳng qua là cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, ha ha, bổn tọa thu đồ, chú trọng một cái chữ duyên. Thế gian sinh linh vô số, tùy duyên chính là. Hắn ngược lại lộ ra rất là thoải mái, không có quá nhiều cân nhắc. Nghe nói thế, Nguyên Thủy sắc mặt hơi chậm lại, cũng không có nói thêm cái gì. Đối với lão tử thu đồ lý niệm, Nguyên Thủy mặc dù không hề quá công nhận, nhưng vô tận năm tháng tới nay, hắn rất là kính trọng vị huynh trưởng này, tự nhiên cũng không tốt nói lên gì nghị. Trầm ngâm chốc lát, Nguyên Thủy làm ra quyết định. Hắn vẫn nhìn Côn Lôn Sơn, đột nhiên trấn thanh nói, bổn tọa sẽ ở này, bày một phương vô thượng trận pháp, dùng để khảo nghiệm tới trước bái sư người theo hầu, phúc duyên, khí vận vân vân. Chỉ có khắp mọi mặt đều tốt người, mới có thể bái nhập bổn tọa trong xiển giáo. Nguyên Thủy vậy, ngạo nghễ tuyệt luân. Lão tử, Nguyên Thủy đều đã làm ra quyết định. Hai người ngay sau đó nhìn về phía cũng không mở miệng Thông Thiên. Tam đệ lại làm gì tính toán? Lão tử mở miệng dò hỏi. Nghe nói thế, Thông Thiên cũng không lúc này đáp lại, mà là trầm ngâm chốc lát. Hồi lâu, mới mở miệng nói, ta chi tiệt giáo, hữu giáo vô loại. Thế gian bất kỳ sinh linh đều có thể bái nhập trong môn. Dù sao, ta tiệt giáo giáo nghĩa vốn là ở chặn một chữ này, vì chúng sinh cầu lấy một chút hy vọng sống. Như vậy giáo nghĩa dưới, theo hầu cái gì, ngược lại cũng không trọng yếu. Hiển nhiên, Thông Thiên cũng hoàn toàn hiểu rõ bản thân sáng chế tiệt giáo bản nguyên giáo nghĩa. Nghe vậy, lão tử như có điều suy nghĩ, sắc mặt không có một gợn sóng, không gật không lắc. Vậy mà, Nguyên Thủy lại nhíu mày. Tam đệ như vậy, sợ rằng có chút không ổn đâu. Nói thế để cho Thông Thiên sửng sốt một chút, có chút không hiểu nhìn về phía Nguyên Thủy, làm như không hiểu trong đó ý, chỉ nghe Nguyên Thủy tiếp tục nói, bọn ta Tam Thanh, ngày xưa chính là đạo tổ sư tôn ngồi xuống đệ tử thân truyền. Bây giờ thành thánh, cũng là chí cao vô thượng. Nếu là định nọt cái gọi là hữu giáo vô loại, chẳng phải là khiến cho đệ tử trong môn tốt xấu lẫn lộn, thực tại có nhục bọn ta Tam Thanh uy danh. Nguyên Thủy nói lẽ đương nhiên. Bây giờ, Tam Thanh vẫn vậy một thể, thân như anh em. Huống chi lại cùng ở tại Côn Lôn Sơn tu hành, có thể nói Tam Thanh đạo thống, cũng là bị coi là một thể tồn tại. Cho nên, theo Nguyên Thủy, ba người mặc dù mỗi nơi đứng đạo thống, nhưng tiệt giáo đệ tử nếu là quá kém cỏi vậy, cũng là sẽ bôi nhọ Tam Thanh danh tiếng. Nghe Nguyên Thủy vậy, Thông Thiên khẽ nhíu mày, như có chút không vui. Bọn ta thân là thánh nhân, vốn là gánh vác giáo hóa chúng sinh chức trách. Chẳng lẽ nói chỉ có những thứ kia theo hầu tuyệt hảo, thiên tư chắc tuyệt người, mới có tư cách tu hành đại đạo sao? Thiên địa chúng sinh vốn là bình đẳng, há lại sẽ bôi nhọ bọn ta uy danh? Thông Thiên kiên trì ý kiến của mình, dùng cái này phản bác Nguyên Thủy. Nhưng đối với lần này, Nguyên Thủy lại không chút do dự cười khẩy một tiếng. Chúng sinh bình đẳng, Tam đệ không khỏi quá ngây thơ rồi đi. Có chút sinh linh, sinh ra vốn là nhất định tầm thường vô vi, bình thường cả đời. Huống chi, cái gì lấy ra một chút hy vọng sống, cũng đồng dạng là nói mơ giữa ban ngày. Nào đâu biết, thiên đạo chí cao, bọn ta chỉ cần tuân theo ý trời mà đi, liền đủ. Đối mặt Thông Thiên cái này Tam đệ, Nguyên Thủy hiển nhiên không có gì cố kỵ. Hai người ngươi một lời ta một lời, từ thu đồ lý niệm đã là biến chuyển thành giáo nghĩa chi tranh luận. Thậm chí, hai người đã là có chút đỏ mặt tiến hai, không ai nhường ai. Thông Thiên còn muốn mở miệng cãi lại một phen, nhưng ngay lúc này, lão tử sắc mặt trầm xuống, tràn đầy khiển trách khẩu khí nói, "Được rồi, bọn ta cắt chế đạo thống, chỉ cần tuân theo tự thân nội tâm ý tưởng chính là. Nếu là tranh cãi nữa luận đi xuống, uổng phí hết thời gian. Hay là mau chiêu cáo thiên địa chúng sinh, mở ra thu đồ chuyện mới là." Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy, Thông Thiên nhất thời im bặt, nào dám lại tiếp tục tranh luận cái gì. Trong Tam Thanh, lão tử cầm đầu, uy vọng của hắn, hãy để cho Nguyên Thủy, Thông Thiên đều muốn kính trọng bản phận. Dứt tiếng, lão tử cũng không do dự nữa, trước tiên mở miệng. "Ta là Thái thượng lão tử, nay lấy nhân giáo giáo chủ danh tiếng, chiêu cáo thiên địa chúng sinh. Từ hôm nay trở đi, bổn tọa bắt đầu thu đồ. Cùng ta nhân giáo người có duyên, có thể nhập trong nhân giáo." Lão tử tiếng nói cuồn cuộn, tịch quyển cửu thiên thập địa, rơi vào trong thiên địa vô số chúng sinh trong hai. Theo sát phía sau, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng không chút nghĩ ngợi lên tiếng. "Ta là Nguyên Thủy, nay bảy vô thượng trận pháp, thông qua trận pháp người khảo nghiệm, nhưng vì xiển giáo đệ tử. Ta là Thông Thiên, thu môn đồ khắp nơi, hữu giáo vô loại, thiên địa chúng sinh đều có thể tới trước bái sư." Ba người lời nói về phía sau vang dội. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa lại nhấc lên một trận dung chuyển cực lớn. Vô số sinh linh vẻ mắt, vô số đại năng cự phách kinh tiếp đan sen. T. Tam Thanh Thánh Nhân đại đạo truyền âm, cũng bắt đầu thu đồ. Trời ơi, hôm nay là cái gì ngày, trước có tiếp dẫn chuẩn đề, sau có Tam Thanh. Các phe thánh nhân thu môn đồ khắp nơi, đây là tu sĩ chúng ta đại cơ duyên a. Chẳng qua là Tam Thanh đạo thống cùng Tây Phương Phật môn, bọn ta rốt cuộc nên bái nhập phương nào đạo thống đâu? Chúng sinh thán phục. Thánh nhân rồi rít mở miệng thu đồ, không khác nào trên trời hạ xuống lớn lao phúc phận, để cho toàn bộ sinh linh cũng không bình tĩnh. Nhưng ngay sau đó, vô số sinh linh lại lâm vào xoắn xuýt. Thậm chí một ít nguyên bản đội vàng vàng chạy tới Tây Phương Thiên Địa sinh linh, lúc này cũng dừng bước, ngược lại nhìn về phía Côn Lôn Sơn. Tam Thanh mở miệng, ngược lại để chúng sinh lại thêm một ít lựa chọn. Hơn nữa, chuyện bái sư ý nghĩa trọng đại, một khi chân chính bái sư, chính là hoàn toàn cắn chặt. Ngày sau còn muốn đổi ý, đó chính là phản giáo chi tội. Chúng sinh đương nhiên phải chăm chú nghĩ ngợi một phen. Một đạo đạo tiếng nghị luận cũng theo đó ở trong thiên địa các phe vang lên. Theo ta nhìn, hay là bái sư Tam Thanh Thánh Nhân cho thỏa đáng. Kia ba vị dù sao cũng là bản cổ chính tông, lại là đạo tổ đệ tử thân truyền, cũng không phải là tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh có thể so với. Còn nữa, Tây Phương cằn cỗi muôn đời năm tháng, liền xem như có chút khôi phục, nghĩ đến cũng cực kỳ có hạn. Hay là bái sư Tam Thanh Thánh Nhân, thường vô tận tiên thiên linh khí, mới rất có lợi với tự thân tu hành. Có cường giả nói như thế, nhưng cũng có đại năng phản bác. Ha ha, cũng là chưa chắc như vậy. Tây Phương tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù cũng không đạo tổ thân truyền, nhưng chứng đạo sớm hơn, đủ để chứng minh này bất phàm. Huống chi, bây giờ Hồng Vân cũng nhập bên trong Phật môn, ngày sau ắt sẽ thành thánh. Như vậy xem ra, một ngày kia, Phật môn tất nhiên là Tam Thánh trấn giữ, cũng không điếu với Tam Thanh. Không sai không sai, các vị quên rồi, Tây Phương nhưng còn có Trần Khổ vị kia kinh tài tuyệt diễm đệ tử đâu. Đệ tử đều có thể sửa đi tới như vậy thâm hậu đạo hạnh, chẳng phải là càng thêm nói rõ tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân giáo đồ có phương sao? Không chỉ có như vậy, so với phương Đông thiên địa, Tây Phương cũng không phân tranh, càng thêm an ninh an lành. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai loại hoàn toàn khác biệt quan điểm liền ở chúng sinh trong lòng sinh ra. Giữa song phương đều có cân nhắc, lẫn nhau khó có thể thuyết phục. Cho nên, một đạo đạo thân ảnh cũng theo đó mỗi người một ngả. Có người tiến về Côn Lôn Sơn, cũng có sinh linh tiếp tục kiên trì, hướng Tây Phương thiên địa chạy tới. Nói tóm lại, một ngày này hồng hoang trong thiên địa, hoàn toàn phá vỡ xưa kia bình tĩnh. Tây Côn Lôn, đây là một phương trùng điệp 10 triệu dặm thần phong tiên mạch, núi lớn vô số, nguy nga hùng tráng, vô tận sao trời ánh sáng ánh chiếu, khiến cho lộ ra thần dị bất phàm. Cựu đỉnh Thiết Xoa Sơn chính là trong đó một tòa linh khí dư thừa, tiên quang hạo đãng thần phong. Mà lúc này, trên núi, hai thân ảnh đang ngồi đối diện nhau, một bộ luận đạo bộ dáng. Hai người này không phải người khác, một người trong đó chính là Nhiên Đăng đạo nhân, tên còn lại thời là Độ Ách chân nhân. Hai người đều là đỉnh cấp tiên tiên đại năng, cùng Tam Thanh đám người đồng bối tồn tại. Ngày xưa Tử Tiêu cung giảng đạo, bọn họ cũng là trong Tử Tiêu cung 3.000 khách thứ hai. Nghe tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Tam Thanh trước sau đại đạo truyền âm. Hai người cũng tạm thời dừng lại luận đạo. Nhiên Đăng thân hình còn lưng, nhìn như cực kỳ gầy gò. Hắn hốc mắt hám sâu, cả người còn bao quanh bung đi không được tử khí. Giờ phút này, Nhiên Đăng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Côn Lôn Sơn phương hướng. Thánh nhân bắt đầu thu đồ, cái này là bọn ta cơ duyên chỗ. Bọn ta cũng nên cân nhắc, bái nhập phương nào đạo thống môn hạ. Nhiên Đăng trầm giọng nói. Mà nghe nói thế, một bên Độ Ách chân nhân nhất thời sửng sốt một chút, đầy mặt ngạc nhiên. Bái sư, Nhiên Đăng đạo hữu đây là nói gì vậy? Bọn ta ngày xưa đều là trong Tử Tiêu cung 3.000 khách, cùng kia Tam Thanh đám người cùng nhau lắng nghe đại đạo. Nếu là bái sư mấy người kia, chẳng phải là tự hạ thân phận, bị chúng sinh nạo báng sao? Độ Ách chân nhân rất là khiếp sợ. Tam Thanh tiếp dẫn chuẩn đề đám người chứng đạo thành thánh, dù rằng hùng mạnh tuyệt luân, khó có thể đo lường được. Nhưng mình hai người bối phận ở chỗ này bày, hắn thấy vốn là đồng bối tồn tại, sao lại cần tự hạ thân phận đi trở thành Tam Thanh đám người đệ tử? Cái này nếu là chuyến đi, thượng cổ đại năng mặt mũi ở chỗ nào? Còn không phải để cho chúng sinh cười đến rụng răng sao? Vậy mà Nhiên Đăng tựa hồ sớm có cân nhắc. Nghe Độ Ách chân nhân vậy, đầu hắn cũng không trở về khe nói. Độ Ách đạo hữu, như hôm nay địa thế cuộc thay đổi, thời thế đổi thay, thánh nhân thời đại đã tới. Cái gọi là tiên thiên đại năng đã tính không được cái gì. Kia Đông Vương công đám người dù rằng mạnh mẽ, còn chưa phải là thân tử đạo tiêu sao? Đương thời trong, bọn ta cho dù thân là tiên thiên đại năng, cũng là một cây làm chẳng lên non. Chỉ có gia nhập thánh nhân đạo thống trong, lấy đại giáo vì núi dựa, mới có thể tiếp tục đứng ở thiên địa này giữa. Nhiên Đăng vậy, để cho Độ Ách sửng sốt một chút. Ngẫm nghĩ dưới, hoàn toàn thật như Nhiên Đăng nói. Cho dù là ngày xưa 3.000 đại năng, bây giờ cũng không còn sót lại bao nhiêu. Như Đông Vương công như vậy độc bá nhất phương tồn tại, rối rít vẫn lạc, cũng có nhiều hơn cường giả lựa chọn gia nhập thánh nhân đạo thống, như Hồng Vân lão tổ. Cái này, Độ Ách chân nhân không biết nói gì, không thể không công nhận Nhiên Đăng cân nhắc. Đã như vậy, Nhiên Đăng đạo hữu chuẩn bị bái nhập vị kia thánh nhân môn hạ đâu? Không cần nói nhiều, Nhiên Đăng một phen đã là thuyết phục Độ Ách, khiến cho người sau cũng sinh ra giống vậy bái sư thánh nhân ý tưởng. Mà cụ thể bái sư vị kia thánh nhân, tự nhiên còn cần cân nhắc một phen. Nghe Độ Ách vậy, Nhiên Đăng nhìn một cái Côn Lôn Sơn phương hướng. Nguyên Thủy thánh nhân thu đồ nghiêm khắc, yêu cầu cực cao, như vậy đạo thống, tất nhiên tiềm lực vô hạn. Bổn tọa coi trọng xiển giáo một mạch. Nhiên Đăng thổ lộ ra ý nghĩ trong lòng. Vậy mà, đối với lần này, Độ Ách chân nhân nhưng cũng không là đồng ý bộ dáng. Lắc đầu một cái, Độ Ách chân nhân trầm giọng phân tích nói, ở bổn tọa xem ra, Tam Thanh đạo thống đều không thể nhập. Lão tử vô vi, Nguyên Thủy ngạo ngoan thủ lạn, Thông Thiên thì làm việc lỗ mãng. Cái này tam giáo đều có tai hại, cũng không phải là cái gì tốt cho đi. Nói thế có thể nói kinh thế hai tục. Vọng lấy thánh nhân, nếu là bị biết được, có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Bất quá, Độ Ách cùng Nhiên Đăng cũng là giao hảo vô tận năm tháng tồn tại, với nhau cực kỳ tín nhiệm. Cho nên Độ Ách chân nhân mới thản nhiên nói ra nói thế, cũng không có cái gì lo âu. Thay cái góc độ mà nói, như vậy cũng có thể thấy hai người giao tình sâu. Nghe Độ Ách vậy, Nhiên Đăng chân mày cau lại. Nói như thế, đạo hữu là coi trọng kia tiếp dẫn chuẩn đề Phật môn. Lần này, Độ Ách chân nhân gật gật đầu. Không sai, Tây Phương Phật môn giáo nghĩa khôi hoàng, trải rộng 9 tầng trời 10 tầng đất. Hơn nữa, cũng có Trần Khổ như vậy thiên tài người, tiềm lực vô cùng. Bổn tọa mơ hồ cảm thấy, đợi một thời gian, Phật môn chi thành tựu, đúng là không ai bằng. Nhiên Đăng càng thêm ngoài ý muốn. Tựa hồ không nghĩ tới Độ Ách đối với Tây Phương Phật môn sẽ có đánh giá cao như vậy, hoặc là nói là mong đợi. Bất quá, Nhiên Đăng hay là tiếp tục mở miệng phản bác, bổn tọa xem ra lại không phải như vậy. Tây Phương đám người làm việc vô sỉ, danh tiếng lại có thể bị kịp Tam Thanh đám người. Rất hiển nhiên, đối với Tây Phương, Nhiên Đăng chưa nói tới cái gì quá lớn thiệt cảm. Nghe nói thế, Đỗ Ách cũng không ngoài ý muốn, sớm có dự liệu bình thường. Ha ha, như vậy xem ra hai người chúng ta ngược lại khó có thể thuyết phục với nhau. Nếu như thế, bọn ta sao không mỗi người lựa chọn bản thân coi trọng đạo thống? Đợi một thời gian, tự có kết quả. Nhiên Đăng tuy có chút chê bai Tây Phương Phật môn, Đỗ Ách chân nhân cũng là không muốn. Mọi người duyên phận bất đồng, biện luận dĩ nhiên là hợp tình lý. Đây cũng chính là luận đạo ý nghĩa chỗ. Bên kia, Nhiên Đăng giống vậy mặt lộ nét cười. Ha ha, đúng là như vậy. Bọn ta dù các nhập bất đồng thánh nhân đạo thống, ngày sau lại vẫn là chí giao bạn tốt. Nếu có cơ hội, khi lại một lần nữa cùng ngồi đàm đạo. Như người ta thường nói quân tử cầu hòa không cầu cùng. Giờ phút này, những lời này ở Nhiên Đăng cùng Đỗ Ách trên thân, ngược lại triển hiện rất là động lòng người. Dứt tiếng, hai người nhìn nhau, hiểu ý ngửa mặt lên trời cười lớn. Lời đã đến nước này, hai người kỳ thực đã là làm ra quyết định. Không cần nhiều lời, một phen tích biệt sau, hai người liền mỗi người lên đường, ra cây Côn Lôn mà đi. Nhiên Đăng lên đường, hướng Côn Lôn Sơn mà đi, hai người cách xa nhau quá gần. Bất quá trong chốc lát, Nhiên Đăng liền rơi vào trong Côn Lôn Sơn. Mà Đỗ Ách chân nhân thoải mái cười một tiếng, cũng giống vậy vượt qua màn mũ, cực nhanh hướng Tây Phương bay đi. Chương 222, thu thập tiên tiên tòa sen, Minh Hà lão tổ tức giận. Chương 222, thu thập tiên tiên tòa sen, Minh Hà lão tổ tức giận. Tây Phương thiên địa, dưới Tu Di Sơn, tiên âm quần quần vang dội. Giữa thiên địa, vô số sinh linh phản ứng, tiếp dẫn chuẩn đề cũng đều thu hết vào mắt. Bọn họ tự nhiên cũng đã nghe được Tam Thanh đại đạo truyền âm. Ha ha, xem ra Tam Thanh thánh nhân cũng là nóng này a. Chân Cổ Cổ quái cười một tiếng, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm một câu. Bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, Tam Thanh hành động này không thể nghi ngờ là có chút muốn cùng Tây Phương đánh lôi đài, tranh đệ tử ý vị. Bất quá, Chân Cổ không có chút nào vẻ lo âu. Người, xiển, Tiệt Tam giáo sẽ thu như thế nào đệ tử, thiên số trong đã được quyết định từ lâu. Chân Cổ tin tưởng, lấy Tam Thanh bản tính, dưới mắt là quả quyết không làm được cái loại đó phản nghịch thiên số cử động. Nói cách khác, liền xem như Tam Thanh lúc này không có đại đạo truyền âm, nên bái nhập Tam Thanh môn hạ đệ tử, còn chưa phải sẽ có bất kỳ thay đổi nào. Như vậy xem ra, Tam Thanh cử chỉ đối với Tây Phương, tự nhiên cũng liền chưa nói tới ảnh hưởng gì. Một bên, tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân đám người, cũng không cái gì để ý dù sao, Tam Thanh xác thực đã sớm lập được đạo thống, thu môn đồ khắp nơi, cũng là hợp tình lý. Ha ha, giảng đạo vẫn còn ở ngàn năm sau. Giờ phút này, đã có vô số sinh linh hướng ta Tây Phương chạy tới. Bọn ta liền thừa này thời gian, cẩn thận suy tư một phen, cắt tỉa tự thân đại đạo, ngàn năm sau giảng đạo lúc, cũng tốt đều đâu vào đấy. Tiếp dẫn nói như thế. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử đám người rối rít gật đầu, rất là đồng ý thời gian ngàn năm, vừa là để lại cho chúng sinh thời gian đi đường. Đồng thời, cũng để cho bọn họ có thể tĩnh tâm cắt tỉa tự thân đại đạo, cũng tốt xác định ngàn năm sau nên giảng thuật như thế nào đại đạo diệu nghĩa, chuyển pháp chúng sinh vân vân. Rồi sau đó, mấy người không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp dẫn chuẩn đề, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, ai đi đường đấy, chuẩn bị sớm đi. Chỉ có Chân Cổ còn ở lại tại chỗ, mặt lộ như có điều suy nghĩ nét mặt. Hắn cũng không có cái gì tốt chuẩn bị. Ngược lại, lúc này Trần Cổ trong lòng cũng là một cái ý niệm khác. Trước đó một phen bế quan, chung quy không thể tam thế Phật thần hợp nhất. Đối với bổn tọa mà nói, dưới mắt hay là đã sớm đánh vỡ đạo này vô cùng, đột phá tới Hôn Nguyên Kim Tiên tột cùng mới là trọng yếu nhất à? Không sai. Rất khóc càng thêm để ý là cảnh giới của mình đột phá. Thật lâu không thể bước ra một bước kia, cũng để cho Trần Cổ rõ ràng cảm nhận được. Tam thế Phật thân hợp nhất cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thậm chí có thể nói là có chút vượt qua hắn dự liệu độ khó to lớn. Nếu chỉ là dựa vào tự thân lực, sợ rằng căn bản khó có thể làm được. Vừa nghĩ đến đây, Trần Cổ trong lòng liền thuận lý thành chương sinh ra một cái ý niệm khác. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có mượn ngoại lực. Hắn tiếp tục càng xâm nhập thêm bắt đầu nghĩ ngợi đứng lên. Một đoạn thời khắc, hắn chợt sắc mặt động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cùng lúc đó, trong thần thức chìm, cũng rơi vào trong óc thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, cùng với cựu phẩm công đức kim liên trên. Lấy tiên tiên toàn xét lực, giúp bản thân đột phá, đây cũng là cái lựa chọn tốt. Trần Cổ liên tưởng đến, ngày xưa trong hỗn độn, sinh ra một bụi 36 phẩm sang thế thanh liên, mà bàn cổ đại thần chính là thai nghén ở trong đó. Ngoài ra, sang thế thanh liên càng hàm chứa vô cùng huyền diệu, có thể đem vạn vật hết thảy bản nguyên hoàn trả đến căn bản nhất bộ dáng cùng trạng thái. Nói không khoa trương chút nào, nếu là dùng để phụ trợ tu hành, đủ để vượt qua đương thời trong hết thảy linh bảo, chính là trí bảo cấp bậc tồn tại. Dĩ nhiên, sang thế thanh liên ở khai thiên lúc đã sớm ứng ý trời mà vỡ vụn, lại trong đó các bộ phận phân biệt hóa thành tiên tiên ngũ phương cờ, thiên địa nhân ba sách, hà đồ lạc thư, sơn hà xã tắc đồ vân vân tiên tiên linh bảo. Bất quá, ngày xưa sang thế thanh liên hạt sen rơi vào hồng hoang trong thiên địa, cũng là hóa thành tiên tiên tỏa sen. Diệt thế hắc liên, công đức kim liên, chính là hai trong đó. Hạt sen vốn là mang ý nghĩa sang thế thanh liên bản nguyên. Ta nếu có thể đem tứ đại tỏa sen tập hợp đủ, không biết có thể hay không dung hợp bản nguyên, từ đó hóa thành phẩm cấp cao hơn tiên tiên tỏa sen đâu. Chân Cổ trong lòng sinh ra như vậy suy nghĩ. Ý niệm như vậy, nếu là bị cái khác đại năng cường giả biết được, tất nhiên sẽ kinh ngạc muốn rơi cằm, trợn mắt há mồm. Không gì khác, cái này có thể nói quá nổ tung. Phải biết, ở đương thời chúng sinh trong nhận thức biết, sang thế thanh liên vỡ vụn mà hóa thành nhiều linh bảo, đã là không giống nhau, căn bản không thể nào lại dung hợp lại, từ đó tăng lên phẩm cấp. Nhưng chúng sinh cho rằng như thế, chính là bởi vì muôn đời năm tháng tới nay, thiên đạo giao cho chúng sinh nhận biết trói buộc, mới khiến cho như vậy. Trần Khổ cũng không có như vậy lo âu. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu là thật sự có thể tập hợp đủ tứ đại tòa sen, dung hợp khiến cho phẩm cấp tăng lên. Đến lúc đó, ở đó vậy báo vật phụ trợ dưới, bản thân tam thế Phật thân hợp nhất, nhất cử đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên tuột cùng cảnh, tuyệt đối không thành vấn đề. Ai? Khổ a khổ a. Mong muốn đạt thành chuyện này, như thế nào một cái khó chữa được đâu. Trần Khổ vừa nghĩ tới, một bên không nhịn được mở miệng tiêu nhịu thở dài, nói liên tục khổ. Ngoài ra hai đại tòa sen, vừa là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, bây giờ ở Minh Hà lão tổ trong tay, mà đổi thành ngoài một món, chính là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Bảo vật này ban đầu vốn là ở Đông Vương công trong tay, tiên đỉnh tiêu diệt sau, liền thuận lý thành chương rơi vào Đế Tuấn trong tay. Lại không nói mong muốn đạt được cái này hai ngồi tòa sen, trong đó độ khó như thế nào. Cho dù là thật tập hợp đủ sau, mong muốn hoàn mỹ dung hợp, cũng có thể nói xưa nay không hai cử chỉ. Trong đó độ khó, có thể tưởng tượng được, tất nhiên là khó có thể tưởng tượng. Lời tuy như vậy, nhưng Trần Khổ tinh quang trong mắt, lại càng thêm kiên định, không thể lay động. Cho dù khó hơn nữa, hắn cũng nhất định phải đi làm. Dù sao, tu hành vốn là một cái vượt qua chông gai, đạp bằng các loại kiếp nạn con đường. Chỉ cần có thể thành công, ngày sau Trần Khổ thực lực, cũng ắt sẽ càng mạnh mẽ hơn tuyệt luân, sâu không lường được. Trầm ngâm chốc lát, trong Trần Khổ tâm đã là làm ra quyết định. Ánh mắt của hắn động một cái, ngược lại ở thiên đỉnh cùng vô tận trong biển máu, bắt đầu đánh giá. Như là đã quyết định ra tay. Như vậy nên dùng phương nào tới khai đao cho thỏa đáng đâu? Đế Tuấn vậy, bây giờ yêu tộc bị thương nặng, nguyên khí thương nặng, trạng thái bề ngoài, có thể nói là thời khắc yếu đuối nhất. Bất quá, như người ta thường nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù như thế, yêu đỉnh chi uy cũng vẫn là không thể bỏ qua. Dưới so sánh, Minh Hà lão tổ một thân một mình, thậm chí không có cái gì giao hảo cường giả tương trợ. Đây chính là không thể nghi ngờ trái hồn mềm. Huống chi, ha ha, lúc trước bổn tọa cùng yêu đỉnh đại chiến lúc, kia Minh Hà lão tổ dường như cũng không an phận, ẩn trong bóng tối, mong muốn thừa cơ hành động. Đã như vậy, vậy bản tọa đưa lễ qua lại, cũng rất hợp lý a. Trần Khổ thấp giọng thầm thì. Không sai. Trước đó đánh một trận, Trần Khổ mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng hắn cũng không có quên chú ý giữa thiên địa cái khác gì động. Lúc đó, Minh Hà lão tổ cũng cố ý che giấu hành tung, giấu ở trong tối, thời khắc chuẩn bị nhặt chỗ tốt. Cái này lao đồng bạn. Trần Khổ không nghi ngờ chút nào, trước đó mình nếu là một khi bị thua, như vậy Minh Hà lão tổ tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay, tranh đoạt bản thân các loại cơ duyên cùng tích lũy. Nếu như vậy, vậy mình lúc này đi làm khó dễ Minh Hà lão tổ, rất hợp lý mà. Chẳng qua là, ý nghĩ như vậy nếu là muốn là bị Minh Hà lão tổ biết được, nhất định phải giận đến hộc máu, mắng to Trần Khổ không biết xấu hổ. Hắn mặc dù là có âm thầm nhặt chỗ tốt tâm tư, nhưng chung quy không có ra tay không phải. Cái này cũng có thể trở thành Trần Khổ làm khó dễ lý do. Cho dù ai nghe, không phải hô to một câu không có thiên lý am mà Trần Khổ đã không do dự nữa. Chú Diệu Chi Môn. Tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp thi triển ra môn thần thông này đại thuật, mở ra ra một cánh nối thẳng vô tận huyết hải chú Diệu Chi Môn. Một bước bước ra, Trần Khổ quanh thân cảnh tượng biến đổi lớn. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn cũng đã đưa thân vào vô tận huyết hải. Mới vừa hiện thân trong nháy mắt, quanh mình từng trận khó mà diễn tả bằng lời hung sát, tà dị khí, liền đột nhiên tuôn trào mà tới, mênh mông như vực sâu. Hô, hô. Trần Khổ chung quanh càng là gió rít ào ào, mù sương đằng đẵng. Đập vào mắt trong, tràn đầy một mảnh đỏ thắm chi sắc, tràn ngập ở trong hư không, chìm chìm nổi nổi, hòa hợp bay lên, tuyên cổ bất diệt bình thường. Còn nếu là cẩn thận lắng nghe vậy, càng có thể nghe được, kia gió rít lấm lấm trong, cũng xen lẫn vô tận giống giận, kêu thảm thiết trở thành âm. Oan hồn, vô cùng vô tận oan hồn. Cái này vô tận huyết hải, ban đầu vốn là bản cổ đại thần trong cơ thể một đoàn máu đen rơi xuống, diễn hóa mà thành. Lực lượng như vậy, chính là những thứ kia oan hồn, ác niệm thích nhất. Cho nên, muôn đời năm tháng tới nay, giữa thiên địa vẫn lạc vô số sinh linh, này oan hồn cũng là bị vô tận huyết hải hấp dẫn, rồi rít hội tụ đến này. Cũng nguyên nhân chính là này, mới khiến cho vốn là tà dị, quỷ quệt vô tận huyết hải trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, cái này căn bản là một phương không thể đặt chân cấm địa. Dĩ nhiên, những thứ này oan hồn lực lượng còn chưa đủ để ảnh hưởng đến Trần Khổ thần trí, chẳng qua là để cho hắn cảm thấy chút khó chịu mà thôi. Trần Khổ nhướng mày, ngã Phật từ bi, hôm nay liền độ hóa bọn ngươi, cũng tránh cho ở chỗ này bị vô tận hành hạ. Trần Khổ tự nói một câu, dứt tiếng, luôn xuất pháp tùy bình thường, chỉ thấy này cơ thể rực rỡ, khí huyết cuồn cuộn, từng mảng lớn kim quang bạo chán mà ra, không gì khác. Giờ khắc này, Trần Khổ vận dụng Phật dù ẩn thân đại thần thông, lần này hắn cũng không phải là toàn lực thi triển, cho nên kim thân hiển hóa ra trăm ngàn trượng lớn nhỏ. Vậy mà Trần Khổ đảo mắt dưới, Phật đạo kim quang dập trời ngập đất lan tràn mà ra. Ở nơi này vậy kim quang ánh chiếu, cùng với kích động dưới, đầy trời huyết khí cũng tùy theo yếu bớt mấy phần. Thân tính chói lọi hạo đãng, tản mát ra vô cùng nhân từ lực lượng. Một đạo đạo oan hồn bị cuốn mang trong đó, này nguyên bản bạo ngược, hung lệ, phẫn hận, không cam lòng vân vân mặt trái tâm tình, cũng đều bị từ từ hóa giải. Trần Khổ rõ ràng thấy được, những thứ kia oan hồn vốn là sắc mặt dữ tợn, vặn mèo vặn phần. Mà theo bị từng cái độ hóa, bọn nó từ từ triển lộ ra nụ cười mừng rỡ, đó là thu được siêu thoát biểu hiện, không cần lại bị nơi đây huyết khí chố cuối cùng. Bọn ta cảm ơn tiền bối. Bọn ta cảm ơn tiền bối. Trong cõi minh minh, như có như vậy tiên âm vang lên, phiêu miểu vô tận, lại rõ ràng lọt vào tai. Những thứ này oan hồn cho dù cũng không nhận ra Trần Khổ là người nào, nhưng cũng biết hành động này đối bọn họ có lợi. Cho nên, lấy cuối cùng tăng niệm, biểu đạt ra đối với Trần Khổ cảm tạ. Cũng chính là theo những thứ này oan hồn cảm tạ tiếng truyền ra. Đột nhiên, Trần Khổ trên đỉnh đầu, thiên âm ầm vang, nuột ngạt mà to lớn. Điềm lành từ trên trời hạ xuống, địa dũng tường quang. Trần Khổ chăm chú nhìn lại, thình lình chính là mấy trăm mẫu công đức, một lần nữa trùng trùng điệp điệp giáng lâm. Thiên đạo chí công sẽ không bỏ qua thế gian chúng sinh mọi cử động. Ngày hôm nay, Trần Khổ độ hóa nơi đây oan hồn, cũng là đại thiện cử chỉ. Cho nên, thiên đạo có cảm giác, một lần nữa hạ xuống công đức. Mấy trăm mẫu công đức cũng không tính nhiều. Trần Khổ chẳng qua là sắc mặt khẽ động, cũng không có quá lớn phản ứng. Tâm niệm vừa động, liền đem công đức toàn bộ thu nhập đến trong óc. Đây hết thảy, vốn là Trần Khổ tiện tay trở nên, cũng không có cái gì quá mức vẻ mặt kích động. Vậy mà, bị Trần Khổ độ hóa vô số oan hồn, mặc dù nhân đạt được siêu thoát mà cao hứng, nhưng giờ phút này, vô tận trong huyết hải tâm chỗ, Minh Hà lão tổ ngồi ngay ngắn, nguyên bản hắn đang hai tròng mắt khép hở, tính tâm nội đạo, tu hành. Nhưng một đoạn thời khắc, Minh Hà rõ ràng cảm ứng được, lưu chuyển ở bản thân quanh thân khí cơ, đột nhiên hơi chậm lại. Hơn nữa, nguyên bản nồng nặc cực kỳ, bên ngông bàng bạc khí huyết sát, cũng ở đây lúc này đột nhiên yếu bớt mấy phần. Chỉ một thoáng, Minh Hà lão tổ chau mày, mở bừng mắt ra. Không tiếp, là người phương nào? Dưới Minh Hà lão tổ ý thức gầm lên. Trong mấy mắt, hắn cũng chú ý tới vô tận trong biển máu, xuất hiện một đạo thân ảnh xa lạ. Nhưng còn chưa có nói xong, Minh Hà lão tổ cũng theo đó thấy rõ, người tới chính là Trần Khổ. Nhất thời, Minh Hà lão tổ đầy mặt ngạc nhiên, còn lại vậy ngừng lại. Phản ứng kịp, hắn sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt cũng hiện ra sâu sắc lửa giận. Phải biết, Minh Hà lão tổ tu hành chi đạo, cùng chúng sinh rất là bất đồng. Hắn lực lượng nguồn gốc chính là cái này vô tận trong huyết hải đầy trời khí huyết sát. Nói cách khác, khí huyết sát càng dày đặc, dành dụng đoan hồn càng nhiều, đối với Minh Hà lão tổ mà nói, ngược lại càng ra sự hơn gấp dưới, tiến cảnh thần tốc. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Nói thế chính là đạo lý này. Ngày hôm nay, Trần Khổ vậy mà độ hóa nơi này vô số oan hồn, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là tương đương với ở ngăn trở Minh Hà lão tổ tu hành. Hắn há có thể không giận? Trần Khổ, ngươi thân là Tây Phương đệ tử, vì sao vô duyên vô cớ xông vào bổn tọa vô tận huyết hải, thậm chí tùy ý làm sằng? Không chút do dự, Minh Hà lão tổ lúc này đứng dậy, một bước giáng lâm tại trước mặt Trần Khổ. Cùng lúc đó, hắn chấn thanh mở miệng, như vậy chất vấn. Chương 223, Minh Hà lão tổ giận dữ, hậu thổ đột nhiên có cảm giác. Chương 223, Minh Hà lão tổ giận dữ, hậu thổ đột nhiên có cảm giác. Minh Hà ánh mắt bất thiện, ngưng mắt nhìn Trần Khổ. Thấy vậy, Trần Khổ ngược lại không có một gợn sóng, không có chút nào vẻ kinh hoàng. Ha ha, không hổ là huyết hải đứng đầu. Minh Hà đạo hữu cảm ứng, quả nhiên bén nhạy a. Hắn khẽ cười như vậy đáp lại nói. Nhưng Trần Khổ nhìn như nét cười ôn hòa, tự nhiên không thể nào để cho Minh Hà lão tổ bùng lòng cảnh giác. Người sau một lần nữa mở miệng, tức giận quát hỏi, "Hừ, đừng vội nói nhảm. Trần Khổ, bổn tọa cùng ngươi không thù không đoán, ngươi vì sao phải độ hóa cái này huyết hải oan hồn, quấy nhiễu bổn tọa tu hành? Thật coi bổn tọa mềm yếu có thể bắt nạt không được sao?" Minh Hà cảm giác sâu sắc không nói. Dù sao, cho tới nay, mình có thể nói chưa bao giờ chủ động trêu chọc qua Trần Khổ. Ngược lại thì Trần Khổ, ban đầu còn cưỡng ép chiếm cứ thuộc về mình một món tiên thiên ba tiêu phiến. Ngày hôm nay, lại chủ động tìm tới cửa. Đơn giản là khinh người quá đáng. Bên kia, Trần Khổ vẫn lạnh nhạt như cũ. Độ hóa oan hồn, bất quá là thuận tay mà làm. Bổn tọa này tới, chính là vì Minh Hà đạo hữu. Hiện có một chuyện báo cho đạo hữu. Trần Khổ nói thế, để cho Minh Hà lão tổ càng thêm đầu óc mơ hồ, nghi ngờ không hiểu. Nói với chính mình chuyện, Minh Hà lão tổ cùng Tây Phương cũng không có quan hệ thế nào, hoặc là nói là dính líu. Trần Khổ lại có thể có chuyện gì, cần tự nói với mình đâu? Tiềm thức, Minh Hà lão tổ cảm thấy, tiểu tử này tất nhiên không có mang lòng tốt gì. Minh Hà lão tổ trong lòng còi báo động vũ vang, rất là cảnh giác hỏi ngược lại, chuyện gì? Lần này, Trần Khổ không còn đánh đố, trấn thanh nói, bổn tọa chuyến này chính là vì đòi hỏi đạo hữu trong tay thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Đạo hữu nếu đáp ứng vậy, bổn tọa có thể dùng một món tiên thiên linh bảo trao đổi. Ngoài ra, lại tặng cho đạo hữu một trận liên tục không ngừng thu hoạch công đức đại cơ duyên, khỏe không? Trần Khổ nói đến nhẹ nhàng bình thản, tựa hồ chẳng qua là đang nói một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Vậy mà, tiếng nói của hắn rơi xuống. Đối diện, Minh Hà lão tổ mặt trợn mắt há mồm, hoàn toàn đã tê dần. Đòi hỏi thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Không phải, tiểu tử này là thế nào lý trực khí tráng nói ra những lời này? Nếu là không biết, hoặc giả còn tưởng rằng kia nghiệp hỏa hồng liên chính là Trần Khổ vật đâu. Cái này cỡ nào không biết xấu hổ. Minh Hà tu hành vô tận năm tháng, tự nhiên cũng biết qua các loại làm việc bá đạo cường giả, nhưng lại không có một người có thể như Trần Khổ như vậy, dù như vậy lạnh nhạt giọng điệu, liền muốn đòi trong tay mình đỉnh cấp linh bảo. Chỉ một thoáng, Minh Hà đều bị Trần Khổ ra mặt dạy, mà kinh ngạc đến tột cùng. "Hừ, ngươi đừng mơ tưởng." Phục hồi tinh thần lại, Minh Hà lão tổ lúc này mở miệng, không chút do dự cự tuyệt. Tuy nói Trần Khổ cũng nói lên đối ứng điều kiện, nhưng đối với Minh Hà lão tổ mà nói, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tầm quan trọng, cũng là không thể thay thế. Thứ nhất, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên làm Minh Hà lão tổ xen lẫn linh bảo, có thể nói thuận buồm xuôi gió, tự nhiên không phải cái khác tiên thiên linh bảo có thể so với. Thứ hai, nghiệp hỏa hồng liên làm cực phẩm tiên thiên linh bảo, thường ngày cũng là bị Minh Hà lão tổ dùng để trấn áp huyết hải khí vận, cho nên há có thể tùy tiện giao cho Trần Khổ. Đối với lần này, Trần Khổ cũng giống là sớm có dự liệu. Hắn không ngạc nhiên chút nào gật gật đầu, lại tiếp tục ngữ ra kinh có người nói, "Ha ha, chuyện này cũng không phải là thương lượng, mà là thông báo. Nếu là dễ nói không được vậy, vậy bản tọa nói không chừng cũng chỉ có ra tay." Khí phách tuyệt luân, phách lối vô cùng, hồng hoang thiên địa, thực lực vi tôn. Nói cách khác, quả đấm cứng rắn mới là duy nhất chân lý. Hơn nữa, tứ đại tòa sen có thể hay không tập hợp đủ, quan hệ đến mình liệu có thể tam thế Phật thân hợp nhất, thậm chí là quan hệ đến ngày sau có thể hay không chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vì vậy, Trần Khổ căn bản không có cái gì huyền chuyển tư thế, mà là cho thấy chưa từng có cường thế một mặt. Chuyện này, không có thương lượng, không có thực lực trước, nhất định là muốn cầu một cầu. Nhưng bây giờ có thực lực, nơi nào còn phải có chân rụt tay. Lời vừa nói ra, Minh Hà lão tổ càng là chấn động trong lòng, sạm mặt lại. Vô sỉ, quá vô sỉ. Trần Khổ chủ động tìm được Vô Tận Huyết Hải, còn như vậy một bộ hất hàm sai khiến tư thế, cường thế đòi bản thân linh bảo. Đây là hoàn toàn không có lấy chính mình làm người. Làm người tức giận. Minh Hà lão tổ quả là nhanh tức điên. Hừ, Trần Khổ, ngươi dám như vậy ngông cuồng. Như vậy vô sỉ đê tiện, không biết xấu hổ, thật đúng là lên mái bất chính. Minh Hà trong cơn giận dữ, tiện lợi tức mở miệng giận dữ mắng mỏ. Vậy mà, nói được nửa câu, hắn đột nhiên thức tỉnh. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Nói thế nếu là xuất khẩu vậy, chẳng phải là liền tiếp dẫn chuẩn đề, cũng cùng nhau mắng. Nếu là đổi thành ngày xưa, Minh Hà lão tổ tự nhiên không cố kỵ gì. Nhưng bây giờ, tiếp dẫn chuẩn đề đã quý vì thánh nhân, không cho phép bất kỳ mạo phạm cùng kinh nhận. Cho nên, Minh Hà mặc dù giận dữ, nhưng vẫn là cứng rắn nuốt xuống còn lại lời nói. Rồi sau đó, giọng điệu chợt thay đổi, hắn lại tiếp tục nói, "Trần Khổ, ngươi như vậy chẳng biết xấu hổ, không chút kiêng kỵ. Hoặc giả có thể khiếp sợ thế gian những tu sĩ khác, nhưng bổn tọa lại không sợ ngươi. Tây Phương Sinh Linh, lại có tư cách gì tới đây Vô Tận Huyết Hải Dương Mai?" Minh Hà lão tổ trong lời nói, chỉ nhằm vào Trần Khổ một người, hoặc là nói là rõ ràng đông tây phương chi sự khác biệt. Hắn chữ nghiến răng nghiến lợi, có thể nói là mắng thông khoái. Nào biết, nghe Minh Hà lão tổ giận dữ mắng mỏ bản thân chẳng biết xấu hổ loại vậy, Trần Khổ không có chút nào căm tức chi sắc. Ngược lại, hắn mặt lộ lau một cái nụ cười thản nhiên, ngược lại là coi đây là vinh bình thường. Ha ha, đạo hữu nói không sai. Đây chính là bổn tọa làm biện pháp tắc. Một câu nói, để cho Minh Hà lão tổ suýt nữa hộc máu. Cái này con mẹ nó, khó chơi. Đơn giản chính là lưu manh a mặc cho bản thân mắng lại hung ác, Trần Khổ cũng không để ý người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Minh Hà lão tổ có thể nói chân chính cảm nhận được nói thế hàm nghĩa. Cái này còn có thể làm sao? Minh Hà bù bù điệu thở hổn hển, mặt trầm như nước mà nhìn chằm chằm vào Trần Khổ. Hắn cũng nhìn ra được, hôm nay Trần Khổ nếu là không đạt mục đích, là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối mặt người sau thái độ như thế, Minh Hà lão tổ cũng bị kích thích trong lòng vô tận lửa giận. Hắn định sắc mặt lạnh lẽo, quanh thân khí cơ hòa hợp, chấn động pháp vòng. Hừ, đã như vậy. Vậy hôm nay liền lấy thực lực nói chuyện. Ngươi nếu đánh bại bổ tọa, nghiệp hỏa hồng liên, mặc cho xử trí. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Chúng chi là thân là đỉnh cấp tiên thiên đại năng Minh Hà lão tổ. Hắn không còn nhẫn nại, trực tiếp tuyên chiến Trần Khổ, muốn lấy thực lực luận cao thấp. Nghe vậy, Trần Khổ nét cười càng thâm thúy hơn, gật gật đầu. Ha ha, chính hợp bổn tọa ý. Trong Hồng Hoang, vẫn là phải lấy Hồng Hoang quy củ mà tới. Hắn như vậy đáp lại một câu. Đối với tình huống dưới mắt, Trần Khổ từ lâu nghĩ đến. Bất quá hắn như vậy nhẹ nhàng bình thản tư thế, tựa hồ bắt lại Minh Hà lão tổ, chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Người sau giận quá. Hừ, vậy thì ra tay đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Minh Hà lão tổ không do dự nữa, trực tiếp ngang nhiên ra tay. Chỉ thấy quanh người hắn có nồng nặc như thực chất khí huyết sát bạo dũng, mà Minh Hà lão tổ tự thân thì nhanh như chớp bình thường, hung hãn dị thường hướng Trần Khổ công sát mà tới. Trần Khổ cười nhạt, nên chiến mà lên. Đại chiến mới nổi lên, Trần Khổ thậm chí lười vận dụng thần thông gì đại thuật, bằng hắn có thể so với tổ vu thân xác, cũng đủ để cương Minh Hà lão tổ chi uy. Trong lúc nhất thời, vô tận trong biển máu, sấm sét nổ vang, thiên âm ầm vang. Hai người từng chiêu từng thức, chuẩn thánh chi uy, hay hoặc là Hỗn Nguyên Kim Tiên chi uy, cũng triển lộ không bỏ sót. Ùng ùng, một lần thứ tiếng va chạm, đinh hai nhức óc. Tiếp theo, khắp trong biển máu cũng nhấc lên kinh thế hai tục đáng sợ cảnh tượng. Dù sao cũng trượng khí huyết sát của trào, cuồn cuộn quấy động, vắt ngang thiên địa bình thường, to lớn tuyệt luân, vô biên vô hạn. Mà theo hai người ra tay, hư không bạo động, đưa đến vô tận huyết khí càng là như mênh mông cuốn qua, sông lớn dâng trào, thanh thế ngút trời. Một màn này, đưa đến bên ngoài vô số cường giả rối rít ghé mắt. Kia, yeah. Đó là Tây Phương Trần Khổ. T, tiểu tử này tại sao lại cân Minh Hà lão tổ đánh nhau? Hắc hắc, cái này Trần Khổ thật đúng là chốc lát không thể an phận a. Một lần thứ kiếm chuyện. Hoa căn, người này đơn giản chính là cái hoa căn a. Vô số đại năng cự phách kêu lên, nghị luận ầm ĩ Tây Phương Thiên Địa, cách Vô Tận Huyết Hải có 100 triệu 10 ngàn dặm khoảng cách. Hai người giữa cũng chưa bao giờ cái gì giao tập, càng chưa nói tới thủ án. Vì vậy, thấy được hai người này đột nhiên bùng nổ đại chiến, chúng sinh đều là đầu góc mơ hồ, cảm thấy một bước. Tây Phương Thiên Địa. Theo Trần Khổ ra tay, đại chiến Minh Hà lão tổ. Tiếp dẫn chuẩn đề lúc này cũng lòng có cảm giác. A, Đỗ Nhi vì sao đến kia Vô Tận trong biển máu đi? Tiếp dẫn chân mày cau lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ, nhà mình Đồ Nhi làm việc, để cho hắn cái này thánh nhân sư tôn cũng lần lượt một bước, cảm thấy không hiểu. Một bên, Chuẩn Đề mặc dù cũng rất là kinh ngạc, nhưng chỉ là chốc lát, liền phản ứng kịp, thoải mái cười một tiếng. Ha ha, sư minh không cần lo lắng. Sư điệt đã như vậy, tất nhiên có dụng ý của hắn. Huống chi, chỉ có Minh Hà lão tổ, cũng tuyệt đối không phải sư điệt đối thủ. Chuẩn Đề hơi có chút thờ ơ cảm giác, có thể thấy được đối với Trần Khổ là bực nào tín nhiệm. Nghe hắn, Tiếp dẫn cũng theo đó sắc mặt vừa chậm, gật gật đầu. Không sai. Đúng như Chuẩn Đề đã nói, bây giờ đối với bọn họ mà nói, Minh Hà lão tổ đã hoàn toàn không bị không coi vào đâu. Tiếp dẫn cũng không nghi ngờ chút nào, Trần Khổ thực lực, đối phó một cái Minh Hà lão tổ, hay là dễ dàng, không huyền niệm chút nào. Ha ha, chính là, bọn ta hay là mau chuẩn bị sau đó giảng đạo nội dung đi. Lần này, nhất định phải đánh ra ta Tây Phương danh tiếng. Tiếp dẫn thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm, ngược lại nói như thế. Lần này, vì Đông Tây Phương toàn bộ sinh linh giảng đạo, quy mô có thể nói chưa từng có. Thậm chí, Tây Phương cũng có thể nhờ vào đó hoàn toàn đại hưng. Vì vậy, tiếp dẫn cũng lộ ra rất là trịnh trọng. Nghe hắn, Chuẩn Đề gật gật đầu. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại tiếp tục bế quan, chuẩn bị giảng đạo. Ngoài Tam Thập Tam Thiên, ở trong thiên đình. Đáng chết. Kia Trần Cổ, thật là cuồng vọng không biên giới, thực tại đáng ghét. Yêu Đế bảo tọa bên trên, Đế Tuấn sắc mặt tâm trầm, như vậy trầm giọng phẫn nộ quát. Trần Cổ mặc dù cũng không phải là nhằm vào thiên đình mà tới, nhưng xem Trần Cổ như vậy phách tuyệt thiên địa cử động, cũng vẫn là để cho Đế Tuấn trong lòng cảm thấy khó chịu. Đổi thành Di Vãng, Đế Tuấn nói thế, tất nhiên sẽ đưa đến thập đại yêu thánh đám người phụ họa. Nhưng lần này, tiếng nói của hắn rơi xuống, đám người cũng không một người tiếp tục mở miệng. Cay đắng. Yêu đình lòng của mọi người trong đều đã tràn đầy cay đắng cảm giác, vùng đi không được. Đúng như Đế Tuấn đã nói, Trần Cổ xác thực quá mức cuồng vọng. Vậy mà, không thể phủ nhận, người sau có ngông cuồng tư bản. Bây giờ Tây Phương mạnh mẽ, đã không phải là yêu tộc có thể so sánh. Trần Cổ thực lực cũng để cho thập đại yêu thánh, thậm chí còn Côn Bằng đám người, cũng tràn đầy kiêng kỵ. Không nghi ngờ chút nào, yêu đình đám người có thể nói là vô cùng khó chịu, không nói một lời. Hồi lâu, Đế Tuấn mới phục hồi tinh thần lại. "Hừ, Trần Cổ tuy mạnh, bọn ta cũng không yếu. Từ hôm nay trở đi, toàn lực tăng cao tu vi, lớn mạnh yêu tộc thế." Đế Tuấn lại như thế phân phó nói. Dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể hóa bi phân vì động lực, để câu một ngày kia, có thể đè thêm qua Trần Cổ chi uy, trọng trấn yêu tộc thành thế. Rồi sau đó, không còn nói nhảm, Đế Tuấn lúc này lâm vào bế quan, tiếp tục thăm ngộ Hà Đồ Lạc thứ hai đại linh bảo. Ban đầu, ở nơi này hai kiện linh bảo trong, tuy đã lĩnh ngộ ra Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận, nhưng trong mơ hồ, Đế Tuấn lại cảm thấy, bảo vật này còn cất giấu cái gì càng thêm huyền ảo tối tăm, thần dị khó tả cơ duyên, còn chưa lĩnh ngộ ra tới. Bên kia, Thái Nhất cũng tương tự bế tử quan, không hỏi bên ngoài các loại. Mục tiêu của hắn, thời là hoàn toàn luyện hóa Hỗn Độn Trung. Thử, bảo vật này vừa là bổn tọa sen lẫn chí bảo. Cuối cùng sẽ có một ngày, bổn tọa ắt sẽ phát huy ra này toàn bộ thực lực. Trước đó Hỗn Độn Trung hiển uy, lại bị Trần Cổ không nhìn thẳng, cũng để cho Thái Nhất cảm nhận được lớn lao đánh vào. Cho nên, hắn nói tâm trước giờ chưa từng có kiên định, khẩn cấp mong muốn hoàn toàn luyện hóa Hỗn Độn Trung, cũng tốt phát huy ra chân chính khai thiên chí bảo thần uy. Mà thân là yêu đình yêu sư Côn Bằng, thì ngồi ngay ngắn trong Bắc Hải yêu sư cung. Giờ phút này, tay hắn bấm ngân quyết. Trước mặt trong hư không, có từng đạo quỷ quyệt khó lường, ý nghĩa không hiểu ký hiệu chữ viết trôi lơ lửng. Xem một màn này, Côn Bằng sắc mặt đại động, như có cảm giác. Cấp đoạt Hồng Vân Hồng Nông tử khí thất bại, Côn Bằng chỉ đành phải lần nữa nhặt ban đầu suy nghĩ. Hành động này mặc dù dưới mắt còn không hiểu rõ lắm tích, nhưng ngày sau hoặc giả có thể làm cho hắn tích lũy công đức. Nói tóm lại, lớn như thế trong yêu tộc, một vị lại một vị cường giả rối rít lu đủ lên, đem hết toàn lực tăng lên thực lực bản thân, hay hoặc là lớn mạnh yêu đình uy danh. Trong bản cổ thánh điện, 12 tổ vu cũng chú ý tới Trần Cổ cùng Minh Hà đại chiến cảnh tượng. Ô, Trần Cổ đạo hữu lại đang làm chuyện. Xách, kia Minh Hà lão tổ hiếm khi xuất thế, thế nào cũng có thể bị Trần Cổ để mắt tới. Tên kia thật đúng là đủ suy. Kia Trần Cổ đạo hữu mỗi một lần ra tay, đều là có lợi toàn tính. Chẳng qua là không biết, lần này lại là vì sao mà động tay. Đế Giang, Trúc Cửu Âm đám người vẻ mặt cổ quái, nghị luận ầm ĩ ở trong ấn tượng của bọn họ, Minh Hà cũng là trong hồng hoang ít có trạch nam. Liền cái này, cũng có thể bị Trần Cổ để mắt tới, không thể không nói, Minh Hà lao tổ bất khí, sắc thực cũng là đủ kém. Đồng thời, đám người cũng rất là tò mò Trần Cổ mục đích rốt cuộc vì sao. Bất quá, mấy người cũng không có chú ý tới. Bên kia, hậu thổ cũng không có mở miệng thán phục cái gì. Ngược lại, nàng một đôi mắt đẹp đang nhìn về phía Vô Tận Huyết Hải, cũng không phải là đang chăm chú Trần Cổ hai người đại chiến. Nàng ánh mắt đến đâu, chính là Vô Tận Huyết Hải bản thân. Ngay sau đó, hậu thổ trong mắt có không hiểu thần thái lưu chuyển, tựa hồ có cảm ứng chương 224, thu hoạch nghiệp hỏa hồng liên, đối thoại nữ ba thánh nhân. Chương 224, thu hoạch nghiệp hỏa hồng liên, đối thoại nữ ba thánh nhân. Vô tận trong biển máu, đại chiến đã mở ra. Minh Hà lão tổ quanh thân huyết khí ngút trời, trùng trùng điệp điệp, tà dị quỷ quyệt. Liếc nhìn lại, liền để cho người có một loại dựng ngược tóc gáy, khắp cả người phát rét cảm giác. Bên kia, Trần Cổ thì dáng vẻ trang nghiêm, thần uy lấp lánh. Hắn mỗi một tấc máu thịt đều ở đây tản mát ra hừng hực kim quang, rạng rỡ chói mắt, cực kỳ chói mắt. Kim quang bạo dũng, cùng yêu dị huyết khí triển khai kinh thế và chạm mạnh. Thiên âm ầm vang, đinh hai nhức óc, áp sập hết thảy. Bất quá, nếu là cẩn thận cảm ứng vậy, liền có thể nhận ra được. Trong mơ hồ, vẫn là Trần Cổ ổn chiếm thượng phong. Dù sao, Phật môn phương pháp, đối với những oán niệm này, oan hồn ngưng tụ mà thành lực lượng, có thiên nhiên khắc chế lực. Minh Hà lão tổ cũng là cực kỳ khó chịu. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Huyết thần tử, hiện. Dứt tiếng, luân xuất pháp thủy. Chỉ một thoáng, chỉ thấy lớn như thế trong biển máu, từng giọt huyết khí hội tụ, trở nên càng thêm ngưng thần, chìm chìm nổi nổi, vô cùng vô tận. Quan trọng hơn chính là, mỗi một giọt trong huyết thần tử, cũng tản mát ra quần quần khoái động khí tức, làm người chấn động cả hư phách. 1,396,000,000 huyết thần tử phân thân. Mỗi một giọt huyết thần tử đều có thể trong nháy mắt hóa thành Minh Hà lao tổ bản thể. Thậm chí, chỉ trong một ý niệm cũng có thể triệu hoán này đi theo tác chiến, quấy nhiễu Trần Cổ. Loại thần thông này, đáng sợ tuyệt luân. Có thể nói, chỉ cần đây gần như vô số huyết thần tử không thể hoàn toàn tiêu diệt vậy, kia Minh Hà lao tổ cũng đủ để vĩnh thế trường tồn. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Đây cũng là lớn nhất giống thể hiện. Xem cảnh tượng này, Trần Cổ cũng là chân mày cau lại, rất là ngoài ý muốn. huyết thần tử phân thân sao? Quả nhiên rất mạnh a. Mong muốn hoàn toàn giết chết, sợ rằng chỉ có thánh nhân mới có thể làm đến. Hắn tự lẩm bẩm một câu. Vậy mà, còn không đợi Minh Hà lão tổ lộ ra ánh mắt đắc ý ngay sau đó, Trần Cổ lại nghĩ tới cái gì, thoải mái cười một tiếng. Nếu là đổi thành những tu sĩ khác, hoặc giả liền thật vô kế khả thi. Bất quá, bổn tọa Phật pháp thần thông, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Trần Cổ ngạo nghễ bệ nghễ, lòng tin 10 phần. Minh Hà lực lượng càng mạnh, Phật môn công pháp khắc chế lực cũng giống vậy càng thêm kinh người. Ngay sau đó, Trần Cổ không do dự nữa, Như Lai thần trưởng tế ra, ngang nhiên rơi xuống, khoé động vô biên phong vân. Trong lúc nhất thời, cương phong lấm lấm, với trong biển máu nhấc lên một cơn báo táp to lớn. Phật pháp kim quang che khuất bầu trời, từng mảng lớn vạn ký tự văn rũ xuống, giáp kinh thế chi uy. Minh Hà lão tổ con người chợt co lại. Không gì khác, hắn thấy rõ ràng, Trần Cổ một chiêu này Như Lai thần trưởng dưới, không chỉ là đột nhiên đập tan quanh mình vô tận huyết khí, thậm chí những thứ kia khí huyết sát, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, im lặng chôn vùi vào trong hư vô. Độ hóa, đây cũng là một loại thẳng tới bản nguyên độ hóa. Kể từ đó, những thứ kia không tiếng động mất đi khí huyết sát, chính là hoàn toàn không còn sót lại gì. Minh Hà lão tổ chỉ cảm thấy vạn phần đau lòng. Dù sao, trong biển máu, mỗi một đạo khí huyết sát đều là hắn lực lượng suối nguồn. Chân cổ loại thủ đoạn này, gần như tương đương với là ở từ bản nguyên tầng diện, ở suy yếu Minh Hà lão tổ nền tảng. Ngươi dám? Minh Hà lão tổ giận dữ, gan giọng gầm thét một câu, công sát thuật càng thêm ngang nhiên hung mãnh. Nhưng đối diện, Trần Cổ thậm chí không có dùng cái gì đỉnh cấp phòng ngự linh bảo, chỉ bằng thân sát lực cũng đủ để cương Minh Hà công sát mà không bị thương chút nào. Đồng thời, Như Lai thần trưởng tiếp tục một lần thứ tế ra, thanh thế càng thêm hạo đãng, để cho người cả người tóc gáy dựng thẳng, tim đập chân run. Ùng ùng, ùng ùng. Tới sau đó, Trần Cổ quanh thân, nghiêm nhiên không gặp lại bất kỳ một tia khí huyết sát, chỉ có ngút trời kìm quang lan tràn, cùng với mênh mông như vực sâu vạn ký tự văn bay lên. Lớn như thế vô tận huyết hải, bị hắn nhất cử tịnh hóa khoảng 1/3. Mà Minh Hà tế ra 1.396.000.000 huyết thần tử phân thân, đối mặt Trần Khổ một đạo đạo thần thông đại thuật, cũng là bị không huyền niệm chút nào nghiền sát. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã là thương vong gần như một nửa. Không, dừng tay. Minh Hà lão tổ muốn rách cả mí mắt giống to, lúc này dừng lại giữ rằng công sát. Nghe vậy, Trần Khổ động tác lúc này mới vì đó mà ngừng lại. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là mang theo chế nhạo ngưng mắt nhìn Minh Hà. Người sau đã sớm là trong lòng dị máu, đầy mặt u ám. Vẫn nhìn kia tiêu tán 1/3 huyết hải khu vực, Minh Hà lão tổ hoàn toàn đã tê dần. Cái này, bổn tọa huyết hải a. Minh Hà tự lẩm bẩm, khóc không ra nước mắt. Ngày khác, hôm nay mong muốn áp chế Trần Cổ là tuyệt đối không thể nào. Minh Hà cũng không thể xem Trần Cổ tiếp tục ra tay, tịnh hóa vô tận huyết hải. Nếu không, huyết hải một khi bị hoàn toàn tịnh hóa, vậy hắn cũng liền xong. Cho dù không chết, bản nguyên cũng đem tổn hao nhiều, ngày sau tăng lên trở nên vô cùng chật vật. Về phần Minh Hà suy nghĩ đích chứng đạo hôn nguyên, thì càng là lại không có chút nào khả năng. Ha ha, Minh Hà đạo hữu thế nhưng là làm ra quyết định. Nhưng vào lúc này, Trần Cổ cuối cùng mở miệng. Nghe nói thế, Minh Hà lão tổ trong lòng dù có hết thảy phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể cưỡng ép đè nén xuống. Hắn đầy mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Trần Cổ. Yên lặng chốc lát, cuối cùng mở miệng. "Không đánh, bổn tọa không đánh. Cái này nghiệp hỏa hồng liên, cho ngươi chính là." Lời đến cuối cùng, hắn đã là không che giấu được nghiến răng nghiến lợi. "Phẫn uất, quá con mẹ nó phẫn uất. Bản thân đường đường đỉnh cấp tiên tiên đại năng, lại bị Trần Cổ ức hiếp đến loại trình độ này. Càng mấu chốt chính là, Minh Hà nếu là kiên trì nữa đại chiến đi xuống, hậu quả gặp nhau càng thêm nghiêm trọng." Nói, hắn tràn đầy đau lòng gọi ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, tức giận vung tay lên, liền khiến cho rơi vào Trần Khổ trước mặt. Thấy vậy, Trần Khổ lúc này mới hài lòng cười một tiếng, quanh thân giữ giản khí tức mạnh mẽ, cũng theo đó từ từ nội liễm. Trên thực tế, Minh Hà thức thời vụ rốt cuộc giao ra nghiệp hỏa hồng liên, để cho Trần Khổ cũng âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn dù sao còn không có đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên tột cùng cảnh giới, muốn chân chính giết chết Minh Hà, độ khó cũng cực lớn. Lão bài đại năng cự phách hàm kim lượng, không thể nghi ngờ. Ngay cả thật tịnh hóa rơi cả tòa huyết hải, vậy càng là không thể nào. Nơi đây cùng ngày sau U Minh địa phủ có chém không đức nhân quả dính líu, cái loại đó hậu quả Trần Cổ còn gánh vác không nổi. Nói cách khác, lúc trước hắn như vậy cũng thế, chẳng qua là cố ý như vậy khiếp sợ Minh Hà lão tổ. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trần Cổ hay là cố làm một bộ lắc đầu thở dài bộ dáng, nhẹ giọng nói, ai khổ a, Minh Hà đạo hữu nếu là sớm một chút như vậy, làm sao khổ phát triển đến dưới mắt như vậy đâu. Hắn lại một lần nữa mở miệng nói khổ. Nói chuyện lúc đầy mặt bất đắc dĩ xem một mảnh hỗn độn cảnh hoang tàn khắp nơi huyết hải, tựa hồ tạo thành đây hết thảy hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ bình thường. Nghe nói thế, Minh Hà chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết khí dâng trào. Nếu không phải hắn hết sức áp chế, liền muốn làm trận một hớp máu bầm phun ra ngoài. Tiểu tử này thật là quá làm người tức giận. Đau mất một món cực phẩm tiên thiên linh bảo, Minh Hà lao tổ tự nhiên không có gì tốt khẩu khí. Tức tối chừng mắt liếc Trần Cổ, hắn lúc này mới lên tiếng nói, thử, nghiệp hỏa hồng liên đã thuộc về ngươi. Ngươi trước đó đã nói linh bảo, mau giao cho bổn tọa. Hắn cũng không quên, trước đó Trần Cổ cũng đã có nói, phải dùng một món tiên thiên linh bảo tới trao đổi. Dưới mắt cũng chỉ có thể dùng cái này vãn hồi một ít tổn thất của mình. Đối với lần này, Trần Cổ cũng không có do dự chút nào cùng trì hoãn. Lật bàn tay một cái, chỉ thấy một phương đại kỳ nổi lên, phấp phới ra, bay phất phới. Đây là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, luân hồi cờ. Lời còn chưa dứt, Trần Cổ vung tay lên, cũng đem cái này linh bảo giao cho Minh Hà trong tay. Cái này linh bảo, chính là trước đó Trần Khổ cùng yêu đỉnh trên trăm yêu thánh đại chiến, từ một cái nào đó trong tay cường giả mà được. Luân hồi cơ nơi tay, Minh Hà vẻ mặt vẫn vậy khó coi. Thượng phẩm đổi cực phẩm. Nhìn thế nào đều là bản thân lô sặc máu về đến nhà a hơn nữa, phải biết, bảo vật này mặc dù tên là Luân hồi cơ, nhưng dưới mắt Hồng Hoang trong thiên địa, cũng còn không có luân hồi khái niệm. Mạnh như Minh Hà lão tổ, cũng không thể nắm được hai chữ này sâu hơn hàng nghĩa. Cứ như vậy, trong mắt hắn, cái này cái gọi là luân hồi cơ, thì càng là không thể cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên so sánh với. Minh Hà tràn đầy buồn bực cảm giác, lại nhất với Trần Khổ chi uy, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, biểu đạt trong lòng không vui. Mà lúc này, trong biển máu cảnh tượng, cũng để cho vô số đứng xem chúng sinh càng thêm rung động, sắc mặt cổ quái. T. Minh Hà lão tổ chiếm cứ địa lợi, vậy mà cũng không phải Trần Khổ đối thủ. Tiểu tử kia sức chiến đấu, thật sự là quá kinh khủng. Tây Phương Phật môn, thật là thu cái không được đệ tử a. Hắc hắc, Minh Hà lão tổ sợ là muốn chọc giận chết rồi, chịu một trận đánh, còn bị Trần Khổ lấy một món thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đổi đi cực phẩm tiên thiên linh bảo. Như đã nói qua, hôm nay Trần Khổ như vậy, cũng làm thật là có chút không biết ăn ở a. Chúng sinh như vậy xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ phải biết, Minh Hà lão tổ đưa thân vào vô tận trong biển máu, sức chiến đấu chỉ biết gấp đôi địa tăng bọn. Dù là như vậy, lại vẫn bị Trần Khổ đè ép hành hung. Trần Khổ thực lực, để cho chúng sinh lại một lần nữa trợn mắt há mồm, kinh tiếp đan sen. Ngoài ra, cũng có cường giả không nhịn được cảm thán, cho là Trần Khổ quả thật có chút không tử tế. Đây rõ ràng chính là ỷ vào thực lực mình mạnh hơn, không che giấu chút nào địa lấn áp Minh Hà lão tổ. Dù sao, người ta Minh Hà lão tổ một mực tại huyết hải tu hành, đây là trêu ai đèo ai. Có thể nói, hôm nay hết thảy đều là thay bay vạ gió. Mà trong biển máu, Trần Khổ cũng mơ hồ nghe đến chúng sinh tiếng nghị luận. Bất quá, hắn mặt không biến sắc tim không đập. Nhìn một cái vẫn tích tụ không dứt Minh Hà lão tổ, Trần Khổ lại mở miệng nói ra, "Ngày sau, bổ tọa đem lại bàn cho ngươi một trận vô thượng đại công đức. Yên tâm, đến lúc đó, ngươi liền hiểu, ngươi sẽ không chịu thiệt." Trần Khổ tin chắc một điểm này. Chẳng qua là, đối với hắn trong miệng cái gọi là đại công đức, Trần Khổ cũng không có giải thích cặn kẽ cái gì. Nghe vậy, Minh Hà lão tổ lúc này mới sắc mặt khẽ động. "Hừ, lời ấy quả thật." Hắn tràn đầy hoài nghi hỏi ngược lại Trần Khổ. Trần Khổ cười nhạt, "Bổ tọa là Tây Phương Phật môn thủ đồ, còn có sư tôn, sư thúc hai vị thánh nhân, há lại sẽ cùng ngươi ăn không nói có." Nghe nói thế, Minh Hà không biết nói gì. Nói như vậy, cũng là xác thực có mấy phần đạo lý. Hơn nữa, nghĩ lại, Trần Khổ xác thực không có cần thiết lừa hắn. Lúc trước đánh một trận, đã là phân ra thắng bại. Người thắng làm vua. Dưới mắt, Trần Khổ liền xem như cái gì cũng không nói, trực tiếp mang theo nghiệp hỏa hồng liên rời đi, Minh Hà cũng hoàn toàn không có biện pháp gì. Đã như vậy, cũng liền chỉ đành tạm thời tin tưởng Trần Khổ. Minh Hà trầm mặc gật gật đầu, đã lười nói thêm gì nữa. Thấy vậy, Trần Khổ cũng không nói thêm gì nữa. Điều chuyển thân hình, Trần Khổ lúc này ngự không mà đi. Trong chớp mắt, liền biến mất ở trên trời cao. Sau lưng, chỉ có Minh Hà vẫn vẻ mặt âm trầm, buồn bực cảm giác vùng đi không được. Rời đi vô tận huyết hải, Trần Khổ cũng không trở về thuộc về Tây Phương Thiên Địa. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đã tới tay, sau đó cũng liền chỉ còn dư kia một món thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Trần Khổ cách không ngưng mắt nhìn thiên đỉnh phương hướng, như có điều suy nghĩ. Một thân một mình đánh lên thiên đỉnh, vậy hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Nghĩ ngợi chốc lát, Trần Khổ tùy theo ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì. Hắc hắc, lấy được tịnh thế bạch liên vậy, ngược lại còn có cái không sai ứng viên. Rồi sau đó, Trần Khổ không do dự nữa, lúc này lần nữa mở ra chúng rượu chi môn, hướng Thái Tố Thiên Phương hướng mà đi. Không sai, trong miệng hắn ứng viên chính là nữ hoa thánh nhân. Chỉ trong một ý niệm, xâm nhập trong hỗn độn, Thái Tố Thiên bắt ngang trước mắt, bây giờ càng thêm thánh uy hạo đãng, khôi hoàng trang nghiêm, không nói ra siêu nhiên. Hoa hoàng cung đứng nghiêm, so với ban đầu nữ hoa mới thành lập lúc, thần mang càng thêm chói mắt. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, nữ hoa tăng lên cũng là không nhỏ. Văn bối Trần Khổ, cầu kiến nữ hoa sư bá. Đối mặt thánh nhân, Trần Khổ hay là cực kỳ khách khí, không người thi lễ, nói như thế. Dứt tiếng, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hoa hoàng cung cửa cung chậm rãi mở ra. Một đạo rất là mạn diệu bóng dáng, từ trong đó chậm rãi bước ra, chính là Kim Linh tiên tử. Nàng chính là Nguyên Phượng bà muội, Huyền Thiên Hỏa Phượng theo hầu, bây giờ vừa là nữ hoa thánh nhân mà cưới, cũng là phụng hầu gái hai bên. Trần Khổ đạo hữu, xin mời đi theo ta đi. Hiển nhiên, Kim Thả hiện thân, chính là phụng nữ hoa chi mệnh, tới trước dẫn Trần Khổ tiến vào hoa hoàng cung. Vào tới hoa hoàng cung, chỉ thấy nữ hoa sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trầm lặng yên ả bình thường, đang ngưng mắt nhìn Trần Khổ. Lại là một phen làm lễ ra mắt thánh nhân, tất nhiên không cần nói nhiều. Trước đó nữ hoa mặc dù cùng nhà mình sư tôn, sư thúc đại chiến, bất quá đó là thánh nhân giữa chuyện, Trần Khổ tự nhiên không thể vì vậy mà đối nữ hoa vô lễ. Huống chi, Trần Khổ cũng biết, khi đó nữ hoa sở dĩ ra tay, đều chỉ là vì trả lại yêu tộc nhân quả, kiềm chế nhà mình sư tôn, sư thúc mà thôi. Giữa song phương, cuối cùng là chưa nói tới thủ án gì. Nữ hoa cũng là không nói nhảm, dứt khoát mở miệng nói, Trần Khổ sư điệt, tới đây vì chuyện gì? Nữ hoa trước đó cũng chú ý đến, Trần Khổ cùng Minh Hà đại chiến. Cho nên, nàng rất rõ ràng, Trần Khổ nếu là không có chuyện vậy, sẽ không tới trước bản thân cái này trong hoa hoàng cung. Nghe nữ hoa vậy, Trần Khổ cũng không bán quan tử. Nàng cười nhạt một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, vạn bối trước chuyến này tới, chính là mong muốn mời nữ hoa sư bá thay mặt mở miệng. Đi trước kia trong yêu đình, đòi ra đế tuấn trong tay thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Chương 225, luyện hóa tòa sen bản nguyên, lĩnh ngộ hôn nguyên khí điện. Chương 225, luyện hóa tòa sen bản nguyên, lĩnh ngộ hôn nguyên khí điện. Trần Khổ vậy, để cho một bên Kim Thả trợn mắt nghẹn họng. Cứ thật, Một mình ngươi Tây Phương đệ tử, lại dám tới phân phó thánh nhân làm việc. Đơn giản người tiên. Kim Bình Tâm trong khiếp sợ đến tột cùng, vẻ mặt cổ quái xem Trần Khổ. Chẳng trách nàng có phản ứng như thế. Dù sao, thánh nhân chí cao vô thượng, một lời hiệu lệnh thế gian tương sinh, ngược lại lẽ đương nhiên. Mà giống như Trần Khổ như vậy, vừa lên tiếng liền để cho thánh nhân thay mặt làm việc, cũng là hiếm thấy đầu một cái. Tiểu tử này, sợ là muốn đưa đến thánh nhân nổi giận, ăn một phen đau khổ. Kim Hà chuyện đương nhiên nghĩ như vậy. Nào biết, nghe Trần Khổ vậy, nữ hoa chẳng qua là mặt lộ lau một cái vẻ kinh ngạc. Vậy mà, trong dự đoán nổi giận cũng không có xuất hiện. Thậm chí, trầm ngâm chốc lát, nữ hoa lúc này gật gật đầu. Tốt, chẳng qua là còn con này một chữ, nhất thời để cho Kim Thả càng thêm kinh tiếp dị thường. Thánh nhân, thật đáp ứng. Tiểu tử này đến tột cùng là bao lớn mặt mũi a kế tiếp, Trần Khổ một câu nói, mới rốt cục để cho Kim Bình Tâm trong bình tĩnh. Ha ha, chuyện hôm nay có thể chống đỡ bộ phận nhân quả. Không sai, đây chính là Trần Khổ lòng tin chỗ. Ban đầu nữ hoa tạo ra con người lúc, đã từng lấy được Trần Khổ chỉ điểm cùng với tự mình ra tay tương trợ. Thành thánh nhân quả, có thể nói ngút trời, nữ hoa cũng không còn có trả hết đâu. Cũng nguyên nhân chính là này, Trần Khổ mới 10 phần phấn khích, biết mình tỉnh cầu, nữ hoa quả quyết sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, ban đầu nữ hoa thiếu nhân quả quá mức kinh người. Cho dù thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu. Vì vậy, Trần Khổ đã nói, mới là triệt tiêu bộ phận nhân quả. Nói thế, cũng chính hợp nữ hoa tâm ý nhân quả trong người, đối với thánh nhân mà nói, cuối cùng là một loại vùng đi không được trói buộc cùng cuối cùng. Nếu như thế, sư điệt liền ở chỗ này chờ chốc lát, bản cung đi đi liền trở về. Nữ hoa nói như thế, tựa hồ đòi hỏi thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, chẳng qua là một món lại chuyện quá đơn giản. Dứt tiếng, nữ hoa thân hình phiêu hốt, đã là biến mất ở trong hoa hoàng cung. Cùng lúc đó, ngoài tam thập tam tiên, trong yêu đình, một đoạn thời khắc, bế quan tinh tu đế tuấn thái nhất đám người, rối rít lòng có cảm giác, mở bừng mắt ra, định thần nhìn một cái nào đó phương hướng. Nhưng thấy vô tận thánh quang chợt hiện, lôi cuốn nữ hoa phong hoa tuyệt đại mạn diệu bóng lụa, từ từ hiện ra. Bọn ta bái kiến nữ hoa thánh nhân. Yêu đình đám người vội vàng thi lễ, không dám chậm trễ chút nào. Cùng lúc đó, đế tuấn thái nhất trong lòng cũng hiện ra nghi ngờ không hiểu cảm giác. Nữ hoa thánh nhân, vì sao đột nhiên giáng lâm trong yêu đình? Phải biết, trước đó hắn lấy 10 kim ô xuất thế danh nghĩa, để cho Phục Hy mời nữ hoa tới trước, người sau đều là không chút do dự cự tuyệt. Đang ở mấy người sau khi nghi hoặc, nữ hoa lạnh nhạt đảo mắt một cái đế tuấn thái nhất hai người. Không cần đa lễ, bản cung này tới chính là vì đòi hỏi kia thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, mong rằng yêu đế bỏ những thứ yêu thích, có thể đem món đó đáo vật giao cho bản cung. Lời vừa nói ra, đế tuấn thái nhất càng là biến sắc, trong lòng sóng biển lật đổ. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, nữ hoa vì sao đòi hỏi món đó linh bảo? Cự phẩm tiên thiên linh bảo mặc dù bất phàm, nhưng mà đối với thánh nhân mà nói, tựa hồ cũng không phải là trọng yếu như vậy. Thái nhất yên lặng không nói, chau mày. Mà đế tuấn thì hỏi nghi ngờ trong lòng, không biết thánh nhân tới lấy tịnh thế bạch liên vì chuyện gì. Dứt tiếng, thánh quang bao phủ dưới, nữ hoa lại không có chút nào tỏ thái độ, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Từ bị mất mặt, đế tuấn sắc mặt hơi trầm lại. Hắn cũng biết nữ hoa sẽ không đáp lại bản thân hỏi thăm. Đế tuấn giống như trầm tư, chỉ chốc lát sau vẫn gật đầu một cái. Thánh nhân nếu mở miệng, bọn ta không dám không tuân theo. Đây cũng là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Đế tuấn tâm niệm vừa động, trực tiếp lấy ra thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên giao cho nữ hoa. Đối với lần này, nữ hoa chẳng qua là nhàn nhạt gật gật đầu, rồi sau đó cũng không nói thêm gì nữa, liền xoay người rời đi, lại biến mất ở ngoài tam thập tam thiên. Đường đường thánh nhân, tự nhiên không cần hướng đế tuấn thái nhất chờ người nói cảm ơn, mà cho đến nữ hoa hoàn toàn biến mất, đế tuấn thái nhất mới phục hồi tinh thần lại. Hai người đều là mặt không hiểu. Chỉ chốc lát sau, thái nhất cao mày, giống như có chút không vui nói, nữ hoa cho dù thân là thánh nhân, hành động này cũng không tránh khỏi có chút quá bá đạo đi. Kia tịnh thế bạch liên chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cứ như vậy tùy tiện mang đi. Hiển nhiên, hắn có chút không cam lòng. Yêu đình nhiều lần bị thương nặng, tổn thất nặng nề. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, cực phẩm tiên thiên linh bảo tác dụng càng lộ vẻ chân quý. Hắn tự nhiên không muốn mất đi. Vậy mà, nghe nói thế, đế tuấn lại cũng không quay đầu lại, mang theo răn dạy ý nói, chớ có lên tiếng, bọn ta không thể vọng nghị thánh nhân. Một câu nói này, mới để cho thái nhất ý thức được bản thân lỡ lời, tùy theo không nói một lời. Đế tuấn thời là xem nữ hoa biến mất phương hướng, tiếp tục nói, trước đó cướp lấy hồng mông tử khí thất bại, bọn ta yêu đình tạo nên thánh nhân vô vọng. Ngay sau, vẫn là phải cùng nữ hoa thánh nhân giao hảo mới là. Chỉ cần có thể đổi lấy thánh nhân che chở, chỉ có một món cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại coi là cái gì? Đế tuấn cân nhắc rất là sâu xa. Côn bằng chứng đạo vô vọng. Ngay sau, yêu đình dùng đến nữ hoa thánh nhân địa phương còn nhiều nữa, cho nên đế tuấn mới không muốn bởi vì kia một món tịnh thế bạch liên mà đắc tội nữ hoa. Thái nhất cũng biết đế tuấn nói đến có lý, hắn cũng theo đó thu hồi ánh mắt, không còn xoắn xuýt chuyện này. Bọn ta hay là mau sớm tu hành đi. Cuối cùng, theo thái nhất một câu nói này xuất khẩu, trong yêu đình lại khôi phục tiên cổ bình tĩnh. Hai người cũng lần nữa bế quan, toàn lực tăng cao tu vi, hay hoặc là luyện hóa linh bảo đi. Thánh nhân tốc độ cực nhanh, trong hoa hoàng cung đối với Trần Khổ mà nói, bất quá là một cái búng tay. Một đoạn thời khắc, nữ hoa thân hình tái hiện mà ra, mà thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cũng đang treo ở này ngọc trường trong. Thấy vậy, Trần Khổ ánh mắt sáng choang. Không hổ là thánh nhân a, hiệu suất quả nhiên là cao. Hắc hắc, kia đế tuấn quả nhiên không dám không nghe theo. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, hết thảy đều cân bản thân suy nghĩ độc nhất vô nhị. Đến đây, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cũng cuối cùng cũng đến tay. Tứ đại tòa sen, toàn bộ tập hợp đủ. Bên kia, nữ hoa xem Trần Khổ, hoặc giả đã nắm được người trước ý niệm trong lòng. Bất quá, nữ hoa cũng không có nói thêm cái gì. Đem Tịnh Thế Bạch Liên giao cho Trần Khổ, nữ hoa tựa hồ cũng không hiếu kỳ Trần Khổ vì sao phải cái này linh bảo. Nàng chẳng qua là nhẹ giọng mở miệng nói, ngày sau, sư điệt nếu còn có chuyện gì, vẫn vậy có thể tới này. Bản cung có thể làm được, liền sẽ không từ chối. Nữ hoa như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì đại phát thiện tâm, mong muốn một mực tương trợ Trần Khổ, mà là nữ hoa mong muốn sớm một chút chấm dứt toàn bộ thành thánh nhân quả, cũng tốt thoát khỏi toàn bộ trói buộc cùng gông cùm. Trần Khổ đối với lần này cũng là lòng biết rõ, văn bối nhớ rõ. Hôm nay cảm ơn sư bá tương trợ. Hắn mặt mang vui vẻ như vậy đáp lại một câu, rồi sau đó không cần phải nhiều lời nữa, Trần Khổ liền cáo từ rời đi. Cũng liền ở Trần Khổ ra Thái Tố Thiên sau, Hoa Hoàng Cung cửa cùng cũng một lần nữa chậm rãi đóng cửa. Lớn như thế Thái Tố Thiên, tiến tính không tiếng động. Hiển nhiên, nếu không phải bởi vì thành thánh nhân quả, nữ hoa cũng là cực ít hỏi tới chuyện ngoại giới, càng không có ý ra mắt những tu sĩ khác. Bên kia, Tịnh Thế Bạch Liên tới tay. Lần này, Trần Khổ không tiếp tục du lịch trong tiên địa. Chú Diệu Chi Môn mở ra, hắn trực tiếp trở về đến Tây Phương Tu Di Sơn. Giáng Lâm đứng trên đỉnh núi, Trần Khổ một bước vào trong Đại Lôi Âm Tự. Nơi này làm thánh nhân đạo trận, hoặc giả cái khác sinh linh, cũng không có tư cách tùy tiện tiến vào bên trong. Nhưng Trần Khổ hiển nhiên không thuộc về này hàng. Vào tới trong đó, chỉ thấy tiếp dẫn chuẩn đề ngồi ngay ngắn, vẫn còn ở chuẩn bị sau giảng đạo. Thấy Trần Khổ tới trước, tiếp dẫn cũng là mặt lộ nét cười. Ha ha, là đồ nhi đến rồi. Ngươi lúc trước cùng kia Minh Hà đại chiến, thế nhưng là lại một lần nữa để cho chúng sinh thán phục không thôi a. Tiếp dẫn mở miệng, tràn đầy an ủi cùng tán thưởng mở miệng nói ra. Hắn cũng không có hỏi Trần Khổ vì sao cùng Minh Hà đại chiến, chẳng qua là cảm thấy nhà mình đồ nhi biểu hiện thật bất phàm. Nghe nói thế, Trần Khổ cười một tiếng, đáp lại mấy câu. Rồi sau đó, hắn cũng không nói nhảm. Với bàn tay lớn một cái, bốn vương tỏa sen nhất thời nổi lên. Thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên, cùng với cựu phẩm Công Đức Kim Liên. Không sai, thập nhị phẩm Công Đức Kim Liên chính là tiếp dẫn vật, lại bây giờ dùng để trấn áp Phật môn khí vận, tự nhiên không thể tự tiện vận dụng. Lấy Trần Khổ nghĩ đến, cựu phẩm Công Đức Kim Liên mặc dù phẩm cấp hơi thấp một ít, nhưng hẳn là cũng đủ dùng. Một bên, tiếp dẫn chuẩn đề trợn mắt há mồm. Cái này, cái khác ba kiện thập nhị phẩm đài sen, đến đầy đủ trong tay của ngươi. Chuẩn đề tràn đầy khiếp sợ, vẻ kinh ngạc, như vậy kinh hô. Tiếp dẫn cũng sắc mặt đại động, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đương thời trong, thập nhị phẩm đài sen tổng cộng cũng liền bốn kiện. Bây giờ, toàn bộ rơi vào trong Tây Phương Phật môn. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, Trần Khổ là thế nào đạt được thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên đây này? Chẳng lẽ tiểu tử này lại đi yêu đình đi một lượt? Không đúng. Nếu là hắn cùng với yêu đình đại chiến vậy, động tĩnh tất nhiên càng thêm kinh người, bản thân hai người không nên không có chút nào phát hiện mới là. Tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên không nghĩ tới, Trần Khổ có thể để cho thánh nhân thay mặt ra tay, đòi hỏi linh bảo. Trần Khổ gật gật đầu. Sư tôn, sư thúc, đệ tử tới trước, chính là vì thỉnh cầu hai vị ra tay. Mời hai vị vận dụng thánh nhân lực, điểm hóa cái này tứ đại tòa sen, khiến cho hoàn trả bản nguyên trạng thái. Nghe Trần Khổ vậy, tiếp dẫn chuẩn đề đều là sửng sốt một chút. Ngươi muốn? Tiếp dẫn thần giác bén nhạy, thâm tư thông minh. Trong nháy mắt, hắn liền đã đoán được Trần Khổ mục đích. Hoàn trả tòa sen bản nguyên trạng thái, cái này tất nhiên là vì dung hợp. Cái này, quá nổ tung. Phải biết, loại này mưu đồ đơn giản có thể nói điên cuồng. Một khi tòa sen khôi phục bản nguyên, nhưng không cách nào dung hợp thành công vậy, như vậy đối này nguyên bản phẩm chất đều có cực lớn tổn thương. Thậm chí xuất hiện phẩm cấp rơi xuống, cũng không phải không thể nào. Nhưng nhìn Trần Khổ sắc mặt kiên định, cũng không có nói thêm cái gì, tiếp dẫn cũng biết, nhà mình Đồ Nhi đây là quyết tâm đã định. Từ đối với Trần Khổ tuyệt đối tín nhiệm, tiếp dẫn không nói thêm gì nữa. Tốt. Ngay sau đó, tiếp dẫn chuẩn đề lúc này ra tay. Chỉ thấy hai người thả ra to lớn tuyệt luân, khủng bố dị thường pháp tắc trật tự lực. Hoặc là chuẩn xác hơn điều nói, đó là thiên đạo lực hình tượng cụ thể hóa hiện hóa. Vô cùng vĩ lực lôi của dưới, tứ đại tòa sen treo cao, bạo chán triệu triệu trượng thần mang tiên quang. Cả tòa đại lôi âm tự đều bị ánh chiếu được chiếu sáng rạng rỡ, thần dị không hiểu. Tứ đại tòa sen không giống nhau, phân biệt hòa hợp ra nếu bất đồng thụy thải hào quang, hòa lẫn, càng thêm bất phàm. Trần Khổ thấy rõ ràng, ở nơi này vậy thánh nhân thủ đoạn dưới, tứ đại tòa sen quả nhiên đang từ từ khôi phục lại bản nguyên trạng thái. Trần Khổ không nhịn được âm thầm cảm thán. Không hổ là thánh nhân thủ đoạn a. Ta dù lĩnh ngộ hơn phân nửa thiên đạo pháp tắc, vẫn như cũng là so với không kịp. Hắn rõ ràng cảm ứng được mình cùng chân chính thánh nhân giữa chênh lệch. Trần Khổ chẳng qua là nắm giữ hơn phân nửa thiên đạo pháp tắc, mà tiếp dẫn chuẩn đề thân là thánh nhân, đạo quả gửi gắm thiên đạo trong hư không. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ đã cùng thiên đạo hòa làm một thể. Thánh nhân giới đều sâu kiến, những lời này đối với Trần Khổ giống vậy áp dụng. Khác biệt duy nhất, hoặc giả cũng chính là một đầu ngón tay nghiền chết, hoặc là một trưởng giết chết bất đồng mà thôi. Cuối cùng, tứ đại tòa sen bản nguyên hiện ra hết, mắt Trần có thể thấy. Thấy vậy, Trần Khổ biết, hắn cũng nên ra tay. Thánh nhân vĩ lực phản bản quy nguyên, mà Trần Khổ ra tay thì dựa vào Thái Dương chân hỏa, không ngừng nung khô tòa sen bản nguyên. Đi trước đem hòa tan, mới có thể triển khai dung hợp. Thái Dương chân hỏa, Trần Khổ đã sớm lĩnh ngộ, bây giờ thi triển ra, cũng là thuận buồm xuôi gió, dễ dàng sai khiến. So với Đế Tuấn Thái Nhất, uy lực cũng không chút kém cạnh. Tịch liệt nhiệt độ cao tản ra, bốn đám tòa sen bản nguyên ở trong đó chìm chìm nổi nổi, đan vào biến ảo. Chẳng qua là mấy ngày, cửu phẩm Công Đức Kim Liên bản nguyên liền dẫn đầu hòa tan. Nay phẩm cấp hơi thấp, cho nên cũng trước hết không chống cự nổi Thái Dương chân hỏa chi uy, mà Công Đức Kim Liên hòa tan cũng chỉ là một bắt đầu. Cũng không biết qua bao lâu, cái khác ba đám tỏa sen bản nguyên cũng giống vậy hoàn toàn hòa tan. Thái Dương chân hỏa vẫn ở chỗ cũ bừng bừng tiêu đốt. Lần này, thần hỏa quay nó dưới, bốn đám bản nguyên thì bắt đầu dung hợp. Trần Cổ không chớp mắt, nín thở mà đợi. Chuyện này ý nghĩa trọng đại, lại không cho phép ra cái gì không may. Một đoạn thời khắc, trong thức hải của hắn đột nhiên đại động. Lục Tiên Ngộ tính tiếng nhắc nhở, không có dấu hiệu nào vang lên. Ngươi luyện hóa tiên thiên tỏa sen bản nguyên, luyện khí trình độ tăng lên, lĩnh ngộ ra hôn nguyên khí điển. Cảm thụ đạo này nhắc nhở, Trần Cổ trong nháy mắt mừng lớn. Chương 226, 24 phẩm tỏa sen, chặn ngang tam thanh đệ tử. Chương 226, 24 phẩm tỏa sen, chặn ngang tam thanh đệ tử. Hôn nguyên khí điển. Cẩn thận cảm ứng dưới, Trần Cổ vui mừng quá đôi phát hiện. Cái này rõ ràng là một môn vô thượng luyện khí pháp môn. Chỉ một thoáng, trận khí đạo pháp tắc trật tự lưu chuyển khắp trong óc, khiến cho Trần Cổ thần thức thanh minh, lĩnh ngộ khắc sâu. Trước mắt, tứ đại tòa sen bản nguyên dung hợp quy tích, cũng biến thành càng thêm rõ ràng, lại một cái liền có thể nắm được trong đó huyền diệu. Hắc hắc, thật là tới vừa đúng. Trong Trần Cổ tâm âm thầm cảm khái một câu. Rồi sau đó hắn không do dự nữa, tâm niệm vừa động, trực tiếp điểm hóa tứ đại tòa sen bản nguyên. Oanh! Giờ khắc này, tòa sen bản nguyên oanh minh không ngớt, đinh hai nhức óc. 10,000 đạo tiên hà thủy thải bạo trán, chiếu sáng rạng rỡ, hòa lẫn. Nay cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh hơn địa dung hợp lại. Một bên, tiếp dẫn chuẩn đề cũng cảm thấy kinh ngạc. A, Đỗ Nhi luyện khí thiên phú, vậy mà cũng như vậy kinh tài tuyệt diễm sao? Tiếp dẫn không nhịn được như vậy tự lẩm bẩm một câu. Ngày xưa mặc dù biết Trần Cổ bản nguyên thâm hậu, sức chiến đấu chắc tuyệt, nhưng hôm nay cũng là tiếp dẫn chuẩn đề lần đầu tiên thấy hắn luyện khí cũng có thể làm được lỗ hỏa thuần thanh như vậy. Nhìn thẳng vào mắt một cái, tiếp dẫn chuẩn đề hai người đều có chút mắt trợn tròn. Cứ thật, thế gian này còn có cái gì là nhà mình Đỗ Nhi, sư điệt sẽ không sao? Mà không đợi tiếp dẫn chuẩn đề nói thêm gì nữa, càng thêm kinh nổ con mắt một màn, cũng theo đó xuất hiện. Chỉ thấy tứ đại tòa sen bản nguyên dung hợp dưới, trong đó cảnh tượng không ngừng biến ảo, huyễn hoặc khó hiểu. Không lâu lắm, một phương mới nguyên tòa sen liền tùy theo từ từ ngưng tụ mà thành, treo ở trong hư không. Một phương này mới tòa sen càng thêm to lớn tuyệt luân, thần mang chói mắt. Trong đó khí cơ cuốn qua, cũng càng thêm làm người chấn động cả hồn phách. Cái này, 24 phẩm tứ đại tòa sen dung hợp, có thể cực điểm thăng hoa, phẩm cấp tăng lên to lớn như thế sao? Không sai. Tiếp dẫn chuẩn đề rõ ràng thấy được. Lúc này tòa sen bày biện ra 24 phẩm, toàn thân hỗn độn chi sắc lưu chuyển, huyền hoàng nhị khí đảm bảo. Thậm chí, khắp trung quanh còn có che khuất bầu trời sương mù hỗn độn bao phủ, nặng nề tuyệt luân, bàng bạc như vực sâu. 24 phẩm tòa sen, cho dù là thân là thánh nhân tiếp dẫn chuẩn đề, cũng là chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Cũng liền khó trách hai người sẽ như thế kinh hãi. Bảo vật này thật là mạnh uy lực, hết thảy thần thông đạo pháp, tựa hồ cũng không thể đánh vỡ này phòng ngự. Không chỉ có như vậy, phương này tòa sen, tựa hồ đem lúc trước tứ đại tòa sen tác dụng, toàn bộ kết hợp, hòa làm một thể. Cái này nếu là ngồi ngay ngắn trên đó, tu hành tốc độ, sách, đơn giản không thể tưởng tượng. Hai người lại là một phen thán phục. Bọn họ thần giác bén nhạy, tự nhiên trong nháy mắt liền cảm ứng được một phương này 24 phẩm tòa sen các loại thần dị uy năng, cùng với kinh thế hãi tục hiệu quả. Công phòng kiêm bị, phụ trợ tu hành. Một bên, Trần Cổ cũng kết thúc tế luyện bảo vật này, hài lòng địa cười một tiếng. 24 phẩm tòa sen rũ xuống thần huy, ra chỉ ở Trần Cổ trên thân. Hắn rõ ràng cảm ứng được, giờ khắc này, bản thân tu hành tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy trăm lần nhiều. Hô, cái này nếu là ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, thậm chí có thể tăng cường hơn ngàn lần, cũng không thành vấn đề a. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm. Gấp trăm ngàn lần tăng cường hiệu quả, không hề khoa trương. 24 phẩm tòa sen uy lực, không uổng phí hắn phen này hao phí tâm lực, dung hợp mà thành. Ngay sau đó, Trần Cổ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía tiếp dẫn. Ha ha, sư tôn được không ra tay. Lại nhìn cái này 24 phẩm tòa sen sức phòng ngự, rốt cuộc như thế nào? Trần Cổ không nghi ngờ chút nào, cái này nếu là vận dụng phương này tòa sen, đi đối phó thánh nhân khác dưới cường giả, đó chính là nghiền ép cấp bậc. Cũng chỉ có thánh nhân lực mới có thể thử ra cái này linh bảo chân chính uy lực. Nghe vậy, tiếp dẫn sắc mặt động một cái, ngay sau đó cũng ánh mắt sáng lên. Ha ha, tốt. Hắn gật đầu đáp ứng một câu. Rồi sau đó, liền trực tiếp vung tay lên, đánh ra một đạo hùng hồn vĩ lực. Một cách này, nhìn như thờ ơ nhưng phải biết, thánh nhân ra tay, mọi cử động đều có đại đạo thần vận nương theo, không nói ra đáng sợ. Pháp tắc trật tự kích động, cấm chế áp sập ba người trước mặt hư không, nhấc lên mút trời đại khủng bố. Vâng. Một kích này rơi vào 24 phẩm trên đài sen, nhất thời đưa đến thiên âm nổ tung, hư không nổ vang. Vậy mà, chỉ thấy trên đài sen, các loại hào quang bạo trán, nhìn như nhu hòa, lại bền chắc không thể gãy. Thánh nhân một kích, cũng bị hoàn toàn hóa giải thành vô hình trong, cũng không thương tổn được tòa sen chút nào. T. Thật là khủng khiếp sức phòng ngự. Tiếp dẫn hơi hít sâu một hơi, đối với cái này linh bảo bất phàm, cũng có càng rõ ràng hơn nhận biết. Một bên, chuẩn đề thì giống như tự lẩm bẩm nói, bảo vật này, sợ là đã đến cực phẩm tiên tiên chí bảo cấp bậc. Dù là cùng tam đại khai thiên chí bảo so sánh, cũng không kém bao nhiêu, thậm chí là có chút vượt qua. Cực phẩm tiên tiên chí bảo. Ở chúng sinh nhận biết trong, linh bảo nguyên bản cũng không có cái này phẩm cấp. Nhưng chuẩn đề rất rõ ràng, cái này tòa sen tất nhiên đạt tới tiên tiên chí bảo cấp bậc, hơn nữa lại cũng không phải là bình thường tiên tiên chí bảo có thể so với. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể hiện lộ rõ ràng ra phương này tòa sen hùng mạnh tuyệt luân. Hoặc là có thể nói, cái này 24 phẩm tòa sen uy lực đã vô hạn áp sát với hỗn độn cấp bậc linh bảo. Thán phục một câu, hắn ngược lại nhìn về phía Trần Cổ. sư điệt thật là tốt cơ duyên. Không thể không nói, Trần Khổ như vậy cơ duyên, để cho Chuẩn Đề đều có chút áo ước. Đối với lần này, Trần Khổ cũng là cười một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Chuyện này đã xong, hắn đem 24 phẩm tòa sen thu hồi. Rồi sau đó, lại sắc mặt động một cái, mở miệng dò hỏi, ha ha, sư tôn sư thúc đối với sắp mở ra giảng đạo, thu đồ chuyện, nghĩ đến cũng là chuẩn bị sắp xì đi. Trước đó, Trần Khổ đội vàng thu thập tòa sen, đối với chuyện này ngược lại cũng không có quá nhiều quan tâm. Nào biết, nghe hắn hỏi thăm, tiếp dẫn Chuẩn Đề sắc mặt hơi chậm lại, vậy mà toát ra lau một cái buồn bực vẻ mặt. Xem hai người không nói một lời, Trần Khổ cũng không khỏi được trong lòng cảm giác nặng nề. Thế nào? Chẳng lẽ là ta Tây Phương lại đã xảy ra chuyện gì? Hắn lúc này làm ra suy đoán như vậy. Bất quá, lần này Chuẩn Đề ngược lại lắc đầu một cái. Cũng không phải là ta Tây Phương có chuyện gì, mà là Tam Thanh cùng bọn ta so tài, đồng thời mở ra thu đồ. Bây giờ, nguyên bản nhiều mong muốn tới trước Tây Phương sinh linh, cũng là chuyển đường tiến về trong Côn Lôn Sơn đi. Chuẩn Đề đáp lại, để cho Trần Khổ tùy theo ngẩn ra. Tam Thanh là hắn trước đó chỉ muốn đến, trong Tam Thanh đạo thống đệ tử đều là thiên số nhất định, lại không để ý đến Tam Thanh ở tiếp dẫn Chuẩn Đề sau đại đạo truyền âm, đối với chúng sinh cũng sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Nói cách khác, bọn họ đây là chặn ngang vô số vốn là muốn tới trước Tây Phương nghe nói, hay hoặc là bái sư sinh linh. Vừa nghĩ đến đây, Trần Khổ sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Khổ a, khổ a, chuyện này không chỉ có quan hệ đến ta Tây Phương danh vọng, khí vận, ngoài ra càng liên quan đến Hồng Vân đạo hữu có thể hay không chứng đạo. Thật đúng là không thể mặc cho này như vậy phát triển tiếp. Trần Khổ mở miệng thở dài. Phải biết, lần này giảng đạo, ban sơ nhất mục đích vốn là vì để cho Hồng Vân lão tổ tích lũy công đức, cũng tốt sớm ngày chứng đạo thành thánh. Nghe hắn, tiếp dẫn Chuẩn Đề sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Đúng là như vậy. Chẳng qua là Tam Thanh sắc thực cũng lập được đạo thống, thu đồ chính là danh chính ngôn thuận. Bọn ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Tiếp dẫn tràn đầy bất đắc dĩ. Hiển nhiên, chuyện này cũng đã khốn nhiều tiếp dẫn Chuẩn Đề thời gian rất lâu. Nếu là Hồng Vân chứng đạo thành thánh, Tây Phương khí vận, danh vọng vân vân, át sẽ lại lên một tầng nữa. Nhưng chính là bởi vì Tam Thanh so tài, hoặc giả muốn khiến cho chuyện này chỉ hoãn vô tận 5 tháng mới có thể thực hiện. Tiếp dẫn Chuẩn Đề tự nhiên cảm thấy buồn bực. Chỉ chốc lát sau, ngược lại thì Trần Khổ trước tiên phản ứng kịp. Hắn rất là thoải mái cười một tiếng. Không sao, những sinh linh kia không đến ta Tây Phương, cũng chính là vô duyên, sư tôn sư thúc không cần xoắn xuýt. Hắn như vậy an ủi hai người một câu, chẳng qua là hiệu quả tự nhiên không đáng kể, tiếp dẫn Chuẩn Đề vẫn vậy một ngạn. Ngưng nói, Trần Khổ trong mắt lóe lên lau một cái lệ mang. Bất quá mà, Tam Thanh Thánh Nhân đã như vậy cùng bọn ta so tài, kia, yeah, ta cũng liền không cần cố kỵ cái gì. Nói thế để cho tiếp dẫn Chuẩn Đề sắc mặt đại động, lúc này nhìn về phía Trần Khổ. Người sau đây là lại có cái gì? Vậy mà, Trần Khổ cũng không có nói thêm cái gì. Trầm tư chốc lát, hắn chẳng qua là ngẩng đầu nhìn về phía tiếp dẫn Chuẩn Đề. Sư tôn sư thúc, chỉ cần trấn giữ ta bên trong Phật môn chính là. Về phần cái khác, đệ tử tự có tính toán. Xem có chút đánh đố Trần Khổ, tiếp dẫn Chuẩn Đề sắc mặt nghiêm nghị, cũng không lúc này nói gì. Chỉ chốc lát sau, tiếp dẫn sắc mặt vừa chậm. Tốt. Đỗ Nhi làm việc, vi sư tất nhiên yên tâm. Lại bằng ngươi ý nghĩ đi làm chính là. Tiếp dẫn đột nhiên ý thức được, nhà mình Đỗ Nhi này, làm việc nghiễm nhiên không có bất kỳ một lần thất bại thời điểm. Đối với hắn, bản thân cũng có thể hoàn toàn tín nhiệm. Huống chi, đúng như Trần Khổ đã nói, bây giờ tiếp dẫn Chuẩn Đề đã là quý vị thánh nhân, trấn giữ Phật môn nói thông trong, mới có thể hiện lộ rõ ràng vô thượng uy nghiêm. Nếu là mọi chuyện cũng tự thân đi làm vậy, ngược lại mất thánh nhân thân phận cùng mặt mũi. Huống chi, Trần Khổ thân là văn bối, một ít chuyện so với tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng càng phương tiện ra tay. Đại thiện, vậy bọn ta liền yên lặng chờ đợi sư điện hồi âm. Chuẩn Đề cũng không nghĩ nhiều nữa. Nếu không phải Trần Khổ, Tây Phương tất nhiên còn không thể nào khôi phục nhanh như vậy. Chuẩn Đề cũng không nghi ngờ chút nào, Trần Khổ nếu nói như vậy, vậy hắn liền nhất định có thể làm được. Rồi sau đó, ba người không cần phải nhiều lời nữa. Trần Khổ thối lui ra đại lôi âm tự, tiếp dẫn Chuẩn Đề thì tiếp tục bế quan, chuẩn bị giảng đạo lúc. Mà Trần Khổ thì ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương Đông Thiên Địa phương hướng, mặt lộ vẻ suy tư. Chỉ chốc lát sau, trong lòng hắn động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ha ha, Tam Thanh sứ bá, các ngươi nếu có thể chẳng ngang, vậy ta chẳng lẽ liền không thể làm như vậy sao? Lấy đạo của người trả lại cho người. Trần Khổ nghĩ đến, đời sau trong Tam Thanh đạo thống cũng không có thiếu đệ tử, xứng được cùng Tây Phương hữu duyên. Như cái gọi là 12 kim tiên, ở phong thần lượng tiếp sau, liền có mấy vị gia nhập Tây Phương Phật môn, thành tựu Bồ Tát vị. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng đạo nhân, Cố Lưu Tôn trở. Thậm chí, ngay cả thân là Xiển giáo phó trưởng giáo Nhiên Đăng đạo nhân, cũng là trở thành bên trong Phật môn Nhiên Đăng cổ Phật. Đã như vậy, kia sao không một bước đến nơi? Những người này, để bọn họ trực tiếp tỉnh lược đến bái sư Tam Thanh bước, trước hạn vô tận 5 tháng gia nhập Phật môn, chẳng phải diệu hay? Dĩ nhiên, Nhiên Đăng như vậy tồn tại, dưới mắt Trần Khổ, vẫn là không có thực lực trước hạn nhu đồ. Nhưng Từ Hàng đạo nhân trở, lại không thành vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, Trần Khổ lúc này liền khóa được thứ nhất cái mục tiêu, chính là Từ Hàng. Người này ngày sau quy y Phật môn sau, thành tựu Quan Thế Âm Bồ Tát chính quả, trải rộng Phật pháp cùng thiên địa giữa, có thể nói cũng là trở thành bên trong Phật môn danh vọng số một số hai tồn tại. Nếu là trước hạn thu nhập Tây Phương vậy, nói không chừng còn có thể sớm hơn lớn mạnh Phật môn danh vọng đâu. Trần Khổ há có thể bỏ qua. Hắn lúc này phóng ra thần thức, do xét Phổ Đà Sơn lạc giả độc chỗ, nơi đó chính là Từ Hàng đạo nhân chỗ tu hành. Không lâu lắm, Trần Khổ sắc mặt động một cái. Thần thức hạo đám dưới, hắn đã dò xét đến Phổ Đà Sơn lạc giả độc chỗ, lại đem cảnh tượng toàn bộ thu vào trong mắt. Không cần nhiều lời, tâm niệm vừa động, Trần Khổ trực tiếp mở ra chúng rượu chi môn. Trong ngay mắt, cũng đã giáng lâm tại Phổ Đà Sơn bên trong. Bất quá ngay sau đó, Trần Khổ không khỏi nhướng mày. Không gì khác, hắn thần giác bén nhạy, nhưng lúc này ở cái này trong Phổ Đà Sơn, cũng không có cảm ứng được bất kỳ một đạo tu sĩ khí tức. Thiên nhãn thông thi triển mà ra, tìm khắp Phổ Đà Sơn, cũng vẫn là không thu hoạch được gì. Mà từ hàng đạo nhân tu hành trong lạc giả động, càng là trống rỗng. Trần Khổ nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm, tình huống gì? Chẳng lẽ là bổn tọa tới chậm một bước, kia từ hàng đã bái sư Nguyên Thủy? Mặc dù trong lòng có suy đoán như vậy, bất quá Trần Khổ cũng không có cứ thế từ bỏ. Chỉ cần từ hàng không có chân chính bái sư thành công, vậy thì còn có thay đổi có thể. Rồi sau đó, hắn âm thầm vận chuyển lên Tử Vi đấu số đại thần thông. Không còn gió xét, mà là với trong cõi minh minh thôi diễn. Chương 227, Hồng Hoang thực thiết thú, một chỉ bại kim sĩ đại bằng. Chương 227, Hồng Hoang thực thiết thú, một chỉ bại kim sĩ đại bằng. Lần này thôi diễn, cũng không có duy trì quá dài thời gian một đoạn thời khắc, Trần Khổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, vốn có chút căng thẳng sắc mặt, liền từ từ hòa hoãn lại. Cũng được, kia Từ Hàng cũng không chân chính bái sư thành công. Hắn đã thôi diễn đến, Từ Hàng sát thực ra Phổ Đà Sơn, hướng Côn Lôn Sơn phương hướng mà đi. Bất quá, dưới mắt này cũng không có đến trong Côn Lôn Sơn. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, người này ở trên đường, tựa hồ là gặp phải một chút tranh đấu. Thôi diễn trong, mơ hồ có sát phạt, đại chiến tiếng truyền tới. Đã như vậy, liền còn có chặn ngang có thể. Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ cười một tiếng, lúc này hướng thôi diễn trong vị trí mà đi. Cùng lúc đó, một chỗ khoảng cách Côn Lôn Sơn bên ngoài 1.100 dặm tiên sơn thần phong trong, một người một thú đang một bộ rằng co tư thế, dương cung tuất kiếm, đối đầu gay gắt, hai người đều là kim tiên tột cùng cảnh giới. Một người trong đó chính là Từ Hàng đạo nhân, mà đổi thành một bên hung thú thì sống hai màu trắng đen, cặp mắt chỗ càng là có hai vòng màu đen vòng quanh, dáng to lớn. Lúc đầu nhìn còn có chút ngây ngô đáng yêu cảm giác, bất quá nếu là tra xét rõ ràng vậy, liền có thể phát hiện kia đen trắng hung thú trên thân từng cây một bộ lông như cương châm trải rộng, hàn quang trong vắt làm người chấn động cả hồn phách. Trong miệng răng nhọn càng là vô cùng sắc bén, phảng phất có thể xé nát hết thảy, rất là đáng sợ. Mà ở một người một thú trung gian, một bụi tiên tiên trúc kia đứng nghiêm, đang theo gió chập chờn, phát ra thần dị ánh sáng. Tranh đấu chính là nhân cái này gốc tiên tiên trúc kia lên. Xuất sinh, cái này tiên tiên trúc kia chính là ta phát hiện trước, nên thuộc sở hữu của ta. Người mau cũng ngay. Từ Hàng đạo nhân căm tức nhìn bên kia đen trắng hung thú, như vậy gần giọng quát lên. Hắn trước chuyến này hướng Côn Luân, chính là vì bái sư. Dưới mắt nếu có thể thu hoạch cái này gốc tiên tiên trúc kia, cũng có thể lớn mạnh chính mình chút nền tảng, nói không chừng chỉ biết vì vậy nhiều mấy phần bị thánh nhân nhìn chúng lá bài tẩy. Vì vậy, Từ Hàng đạo nhân một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Mà nghe hắn, bên kia đen trắng hung thú lên tiếng âm trầm muộn cười lạnh một tiếng. "Hừ, tiểu tử, ngươi cũng dám nói phát hiện trước bụi cây này linh căn. Phương này địa bàn đều là ta. Kia tiên tiên trúc kia cũng là thức ăn của ta, ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt?" Đen trắng hung thú đã là kim tiên tột cùng tu vi, tự nhiên có thể miệng nói tiếng người. Nó càng tăng mạnh hơn thế, nghiễm nhiên một bộ thân là nơi đây đứng đầu tư thế. Nghe vậy, Từ Hàng đạo nhân nhất thời bị chọc giận quá mà cười lên. "Địa bàn của ngươi? A, kim tiên tu vi cũng dám độc bá nhất phương, thật là buồn cười." Từ Hàng đạo nhân chê cười, tràn đầy không thèm. "Chúa tể một phương." Đối diện đen trắng hung thú, nếu là đổi thành một con thái ớt kim tiên cấp bậc tồn tại, hoặc giả sẽ còn để cho Từ Hàng đạo nhân kiêng kỵ mấy phần. Nhưng chỉ có kim tiên tu vi đen trắng hung thú, cùng hắn cũng là thực lực tương đương. Từ Hàng đạo nhân tự nhiên không sợ. Bên kia, đen trắng hung thú lại giống như là lười nói thêm gì nữa. "Hừ, bụi cây này tiên tiên trúc kia, ta ăn chắc." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn to lớn thân hình lúc này dịch chuyển đứng lên. "Phanh! Phanh!" Đen trắng hung thú mỗi một bước bước ra, cũng đưa đến dưới chân trận trận tiếng vang trầm đục cầm vang, trầm trọng vô cùng. Bất quá, tốc độ kia nhưng cũng không chậm. Chẳng qua là thoáng qua giữa, đi liền tới tiên tiên trúc kia bên cạnh. Rồi sau đó, to lớn miệng há to mở, hai viên sắc nhọn hầm răng, liền chuẩn bị hướng tiên tiên trúc kia cắn xuống. Thấy vậy, Từ Hàng đạo nhân biến sắc. "Ngươi dám?" Lời đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp ra tay. Chỉ thấy hắn khí huyết mênh mông, quanh thân pháp lực cuộn, lúc này nhấc lên kinh người thế công, hướng đen trắng hung thú liền công sát mà đi. "Vâng!" Ác liệt cương phong rơi vào đen trắng hung thú trên thân hình, thiên âm nổ tung. Chỉ thấy thân hình ầm ầm rung một cái, rồi sau đó không tự chủ được liên tiếp thụt lùi ra trên trăm dặm, lúc này mới ngừng thân hình. Bị này một kích, đen trắng hung thú cũng làm tức nổi giận. "Giống!" Nó phát ra một tiếng yêu thú vốn nên có gầm hét. Rồi sau đó, một móng hướng Từ Hàng đạo nhân lộ ra. Chiêu này nhìn như chất phát tự nhiên, vậy mà móng nhọn chỗ đi qua, trong hư không có trận trận ầm vang vang dội. Một chảo này nặng hơn tiên quân. Đầu hung thú này thân sắc vốn là được trời ưu ái vũ khí, nếu là đổi thành bình thường kim tiên cương giả, đánh phải lần này sợ là nếu bị tại chỗ vô thành thì nát. Bất quá thiên số trong Từ Hàng đạo nhân có thể bị tâm cao khí ngạo Nguyên Thủy thánh nhân nhìn chúng, thu làm đệ tử thân truyền, có thể tưởng tượng được này cũng không phải cái gì tu sĩ bình thường, càng không phải là thiện nam tín nữ. "Hừ, sợ ngươi sao?" Từ Hàng một lần nữa tung người nhảy lên, pháp lực như lao, phong mang tất lộ, hướng đen trắng hung thú liền ngang nhiên chém xuống. Tắc. Lần này hư không nổ tung, thần mang nổ bắn ra mà ra. Đen trắng hung thú đột nhiên thân hình dừng lại, chỉ thấy này thân sắc trên từng cây một cương châm vậy bộ lông, bị vì vậy chém xuống, rơi xuống ở đại địa trên, phát ra thương thanh âm. Đen trắng hung thú trên thân hình càng có chút hơn chút máu dấu vết nổi lên. Thấy vậy, Từ Hàng sắc mặt vui mừng, thế công càng thêm dữ dằn. Phải biết, cũng không phải là mỗi người cũng có Trần Khổ như vậy vượt cảnh giới mà chiến thực lực. Cho nên, đối mặt cái này đầu đen trắng hung thú, Từ Hàng đạo nhân cũng có thể nói là không giữ lại chút nào, vận dụng ra hết thảy thủ đoạn. Chỉ thấy trong sân hai thân ảnh chuyển chuyển xoay sở, nhanh như chớp, ngươi tới ta đi, ngược lại đánh khó phân thắng bại. Trong hư không, Trần Khổ đã giáng lâm nơi đây, mà xem một người một thú đại chiến cảnh tượng, hắn lộ ra có chút hăng hái vẻ mặt. A, Thiên Tiên gấu mèo. Lúc đầu, Trần Khổ hơi kinh ngạc. Hắn đối kia thể sinh hai màu trắng đen hung thú, không hề xa lạ. Tiếp trước lúc, người này thế nhưng là được gọi là cấp bậc quốc bảo tồn tại, thường hết mọi người yêu thích ánh mắt. Bất quá, đời này sao? Bây giờ thân ở Hồng Hoang Thiên Địa, hoặc giả nên xưng là thực thiết thú, càng thêm thích hợp một ít. Chẳng qua là, cái này chỉ quá mức tuổi nhỏ, còn không có triển lộ ra này chân chính hung uy. Trần Khổ như có điều suy nghĩ. Hồng Hoang thực thiết thú, đời sau lúc, Sibiu chính là coi đây là vật cưới. Mà có thể lấy thực thiết thú làm tên, có thể thấy được loại này yêu thú, cực kỳ bất phàm. Nếu là lớn lên vậy, hung uy cũng đủ để kinh thế hai tục, để cho vô số tu sĩ cũng thấy mà sợ, kinh hồn bạt vía. Cũng chính là bởi vì trước mắt đầu này thực thiết thú còn có chút tuổi nhỏ, Trần Khổ có thể nhìn ra được, này cũng không phải là Từ Hàng đạo nhân đối thủ. Tiếp tục nữa, tất nhiên bị thua. Quả nhiên, cùng Trần Khổ dự liệu nhất trí. Lúc này trong chiến trường, Từ Hàng đạo nhân thế công trùng điệp không dứt, ác liệt tuyệt luân, tranh vanh lộ ra. Xem xét lại thực thiết thú, đã là bị bức phải liên tục bại lui, đơn giản là bị đánh bẹp, gần như không có sức đánh trả. Bất quá, thực thiết thú vẫn là mặt không phục không cam lòng. Hừ, ta chẳng qua là chưa ăn no, đói bụng đến phải không còn khí lực. Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thắng không anh hùng. Nghe nói thế, ẩn trong bóng tối Trần Khổ không khỏi lắc đầu bật cười. Cái này thực thiết thú, thật đúng là có chút đáng yêu. Mà thực thiết thú hiển nhiên cũng không chuẩn bị cứ thế từ bỏ đối với tiên tiên trúc tía tranh đoạt. Đột nhiên, nó nhìn về phía một hướng khác, hét lớn, đại bằng đạo hữu, giúp ta. Nghe vậy, Từ Hàng đạo nhân có chút kinh ngạc không thôi. Còn có cao thủ, mà Trần Khổ thì càng đến rồi hăng hái. Đại bàng, chẳng lẽ là kia kim sĩ đại bàng điểu? Trong lòng hắn nhất thời như vậy liên tưởng. Dưới mắt cái thời đại này, trong Hồng Hoang cũng chỉ có kim sĩ đại bàng điểu nổi danh nhất. Hoặc là nói, ngày sau đại bàng nhất tộc còn không có sinh sôi đi ra đâu. Đang ở Trần Khổ suy tư lúc, bên kia, theo thực thiết thú tiếng nói rơi xuống. Lệ, trong giây lát, một đạo thét dài xuyên kim nước đá, phá vỡ trường không. Chăm chú nhìn lại, chính là một con hình thể to lớn kim sĩ đại bàng hoành không mà đến. Này hai cánh kích động, tạo nên vô tận cương phong, cắt bay đá chạy, tốt nhất phải để cho người sợ hai địa bộ. Mà cái này kim sĩ đại bàng khí tức cũng đạt tới thái ớt kim tiên cảnh, so với thực thiết thú cao hơn. Nơi nào đến tiểu tử, cũng dám ở nơi này dương ai. Kim sĩ đại bàng quát lên, tiếng nói càng làm cho dựng ngược tóc gáy, khắp cả người phát rét. Lời còn chưa dứt, hắn cực nhanh đáp xuống. Màu vàng cự sĩ huy động, nặng nề rơi đập ở Từ Hàng trên thân. Phanh! Kim sĩ đại bàng tu vi mạnh hơn, lực lượng cũng càng thêm kinh người. Một kích này khiến cho Từ Hàng thân hình tung bay, như diều đứt dây bình thường, ầm ầm rơi đập ở bên ngoài mấy chục dặm trên một tảng đá lớn. Từ Hàng hừ một tiếng, khoe miệng có đỏ sẫm vết máu hiện lên, bộ dáng rất là thê thảm. Đáng chết! Chẳng lẽ ta nên mệnh nghỉ nơi này? Từ Hàng đạo nhân sắc mặt đại biến, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Hắn không nghĩ tới, nơi này trừ ngoài thực thiết thú, lại còn có một tôn càng mạnh mẽ hơn kim sĩ đại bằng. Kim tiên cường thái ớt kim tiên. Đây đối với Từ Hàng mà nói, gần như không có bất kỳ sinh cơ có thể nói. Mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều cái gì, bên kia, kim sĩ đại bằng giữ dàn dị thường. Sau một khắc, lại giáp kinh người thế, không hề dừng lại hướng Từ Hàng công sát mà tới. Chỉ một thoáng, trên người nó mỗi một cây linh vũ đều ở đây bạo chán hàn mang, ánh chiếu trong phạm vi bán kính 1.100 giảm, không nói ra đáng sợ. Sát ý ngút trời, hàn quang vô cùng. Từ Hàng đầy mặt tuyệt vọng, gần như đã chuẩn bị nhắm mắt chờ chết. Vậy mà, nhưng vào lúc này, âm thầm Trần Khổ cũng đã phản ứng kịp. Lần này, hắn vốn là vì Từ Hàng đạo nhân mà tới, há có thể trơ mắt nhìn người sau thân tử đạo tiêu. Chấm đã. Trần Khổ trong mắt lệ mang chợt lóe, trong miệng quát nhẹ. Cùng lúc đó, hắn vân đạm phong khinh một chỉ điểm ra. Chỉ có một chỉ, nhìn như không đáng nhắc đến. Nhưng trong nháy mắt, trong sân lại nhấc lên ngút trời đại khủng bố. Kim sĩ đại bằng cả người rung một cái, linh vũ căn căn dựng đứng, dựng ngược tóc gáy, trong lòng cũng chấn. Không gì khác. Ngay trong nháy mắt này, nó cảm nhận được một loại sinh tử đại khủng bố, đột nhiên từ trên 9 tầng trời nghiêng về xuống. Ngựa đầu nhìn lại, lại thấy một cây chống trời vậy ngón tay vắt ngang, to lớn tuyệt luân. Dọc trời ngập đất Phật đạo kim quang lôi cuốn, thần thánh dị thường. Còn có pháp tắc trật tự đan bảo, ở kim sĩ đại bằng trong con mắt, không ngừng phóng đại. Một chiêu này, không thể ngăn cản. Ùng ùng. Cơ hồ là trong nháy mắt, một chỉ rơi xuống, như triệu triệu quân nặng thần phong ép xuống. Kim sĩ đại bằng bị nặng nề nện ở đại địa trên, thậm chí đập ra một cái hố sâu to lớn. Kim sĩ đại bằng mặt xám mày cho, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bất quá, cảnh tượng nhìn như đáng sợ tuyệt luân. Nhưng một kích này, Trần Khổ đã là thu liễm lực đạo, vô tình hoàn toàn chấn sát kim sĩ đại bằng, chẳng qua là đem chấn áp, cứu Từ Hàng đạo nhân mà thôi. Trần Khổ nếu là toàn lực ra hết vậy, kia kim sĩ đại bằng tất nhiên sẽ bỏ mình tại chỗ, nguyên thần cũng sẽ không có chút trốn ra cơ hội. Ngoài ra, quan trọng hơn chính là, Trần Khổ biết, cái này kim sĩ đại bằng, cùng Tây Phương ngược lại cũng có chút nhân quả dính líu, cũng không thể vì vậy chấn sát. Cho nên, chẳng qua là trong chốc lát, kim sĩ đại bằng bình phục lại khí tức, cũng đã có thể đứng dậy. Hắn định tình nhìn về phía trên trời cao. Lúc này, Trần Cổ cũng đã chậm rãi bước ra, chân đạp hư không, hiển hóa ở kim xí đại bằng, cùng với Từ Hàng đạo nhân trước mắt. Từ Hàng đạo nhân kinh ngạc không thôi, đầu óc mơ hồ. Hắn cũng không nhận ra Trần Cổ, bất quá lúc trước dù sao cũng là cứu mình mệnh, Từ Hàng trên mặt cũng toát ra kiếp hậu dư sinh vẻ cảm kích. Kim xí đại bằng thì ánh mắt bất thiện ngưng mắt nhìn Trần Cổ. "Hừ, ngươi lại là nơi nào đến tiểu tử? Chớ cho rằng có chút tu vi là có thể ở chỗ này làm giữ. Bổn tọa kim xí đại bằng là Nguyên Vượng chi tử. Ngươi nếu thức thời vậy, liền mau cút ra khỏi nơi đây, đừng vội nhúng tay bọn ta chuyện." Kim xí đại bằng gầm lên, nhưng hắn hiển nhiên cũng không muốn lấy được Trần Khổ đáp lại ý tứ. Vừa lên tới, liền dẫn đầu tự giới thiệu. Không gì khác. Lúc trước Trần Khổ một chỉ liền đánh ngã kim xí đại bằng, điều này cũng làm cho người sau ý thức được, người tới thực lực vượt xa bản thân. Nếu là lô mãng đại chiến, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nếu là có thể dùng cái gọi là Nguyên Vượng chi tử thân phận, quát lui Trần Khổ, không thể tốt hơn nữa. Nghe kim xí đại bằng vậy, Trần Khổ cười. Cũng không phải là hắn không tin nói thế. Ngược lại, Trần Khổ không có chút nào hoài nghi. Kim xí đại bằng đúng là Nguyên Vượng chi tử, trong cơ thể có chảy Nguyên Vượng huyết mạch. Bất quá, vậy thì như thế nào? Ha ha, phải không? Đã như vậy ngươi sao không để cho Nguyên Vượng đi ra? Trần Khổ cười nhạt một tiếng, nói như thế. Chỉ một câu nói, nhất thời để cho đối diện kim xí đại bằng sắc mặt hơi chậm lại, nghẹn lời không nói. Để cho Nguyên Vượng đi ra. Cái này con mẹ nó. Thế gian người nào không biết, Nguyên Vượng bây giờ đang trấn áp Bất Diệt Hỏa Sơn, bảo đảm bộ tộc Phượng Hoàng cuối cùng sinh linh bất diệt. Liên như là trong Long tộc Trúc Long vậy, có trấn thủ tứ hải long nhãn chức trách. Một khi rời đi, Bất Diệt Hỏa Sơn nát sẽ tan rã, đó là bộ tộc Phượng Hoàng thai họa ngập đầu. Trước mắt Trần Khổ, đây là ăn chắc một điểm này. Kim Sĩ Đại Bằng cũng không biết, liền xem như Nguyên Vượng có thể thật xuất hiện, Trần Khổ cũng không sợ chút nào. Người sau thực lực, so với những thứ kia đỉnh cấp thượng cổ đại năng, cũng phải không hoàng nhiều để cho. Mà dưới mắt, Kim Sĩ Đại Bằng đã là giận không kèm được. Ngươi, thử, có bản lĩnh ngươi liền tại đây chờ, ta vẫn có trợ thủ. Hôm nay cần thiết để ngươi táng thân ở đây. Kim Sĩ Đại Bằng tức xì khói như vậy giống giận liên tiếp. Mà Trần Khổ nhưng cũng không để ý hắn trang nếu không có làm sao điệu thở dài một tiếng. Ai? Khổ a khổ a. Nơi này sinh linh, thế nào chỉ biết là tìm trợ thủ đâu. Hắn lắc đầu bật cười. Không nói chuyện dù như vậy, Trần Khổ ngược lại nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng. Ha ha, không sao. Ngươi đều có thể đi chính là. Trần Khổ cũng muốn biết, Kim Sĩ Đại Bằng trong miệng cái gọi là trợ thủ, lại là vị nào yêu thú, hoặc là nói là phương nào cường giả. Nghe nói thế, Kim Sĩ Đại Bằng lại hậm hực trừng mắt liếc Trần Khổ. Rồi sau đó không cần phải nhiều lời nữa, nó lúc này điều chuyển thân hình, hướng xa xa bay đi, đi tìm kia cái gọi là trợ thủ đi. Chương 228, Từ Hàng quy cầu bái sư, Quan Thế Âm quý vị. Chương 228, Từ Hàng quy cầu bái sư, Quan Thế Âm quý vị. Xem Kim Sĩ Đại Bằng đi xa bóng dáng, Trần Khổ sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí mang theo nụ cười thản nhiên. Như người ta thường nói bật học theo loài, Kim Sĩ Đại Bằng huyết mạch bất phàm, thân là Nguyên Phượng chi tử, có thể thay vì sánh bằng, thậm chí là bị Kim Sĩ Đại Bằng coi là trợ thủ, hiển nhiên cũng giống vậy thần dị mà hùng mạnh. Trần Khổ âm thầm nghĩ, nếu là có thể tụ tập đến đủ cường giả, đến lúc đó cùng nhau vào bao, mang về trong Tây Phương Phật môn, chẳng phải là tốt hơn sao? Vì vậy, lúc trước vậy, hắn cũng không phải là ăn không nói có. Trần Khổ thân hình sừng sững bất động, quả thật chuẩn bị ở chỗ này chờ Kim Sĩ Đại Bằng trở về. Đang ở trong lòng hắn suy tư lúc, bên người, một đạo thanh âm đàm thoại vang lên. "Vạn bối Từ Hàng, cảm ơn tiền bối ân cứu mạng." "Không sai." Lúc này mở miệng, chính là Từ Hàng đạo nhân. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người sau đang mặt lộ vẻ xúc động, vẻ cảm kích, hướng Trần Khổ sâu sắc thi lễ, vẻ mặt trịnh trọng, lời nói nghiêm nghị. Trong lời nói, Từ Hàng cũng là tự xưng văn bối, ngược lại đem Trần Khổ tôn làm tiền bối. Có thể thấy được tâm này trong cảm kích là bực nào khắc sâu. Dù sao, Từ Hàng rất rõ ràng, hôm nay nếu không phải Trần Khổ xuất thủ, bản thân ở đó Kim Sĩ Đại Bằng uy thế giới, hoặc giả đã sớm ôm hận đẫm máu, thân tử đạo tiêu. Đây là xứng danh nhân cứu mạng. Nghe hắn, Trần Khổ cười nhạt. Chỉ cần Từ Hàng phù hộ trái tim biết cảm ơn, vậy kế tiếp chuyện liền nên là càng dễ làm hơn. Trần Khổ mở miệng yếu ớt, nói: "Ha ha, không cần khách khí. Bổn tọa là Tây Phương Phật môn người, nay phụng hai vị thánh nhân chi mệnh du lịch mà tới. Tây Phương thánh nhân muốn thu môn đồ khắp nơi. Không biết Từ Hàng tiểu hữu nhưng nguyện bái nhập ta bên trong Phật môn." Trần Khổ dứt khoát, nói thẳng ra lần này mục đích. Hắn cũng không có nói thẳng ra bản thân thân phận. Dù sao, Từ Hàng một khi cố chấp cự tuyệt, vậy chuyện này ngày sau sợ rằng sẽ bị Tam Thanh biết được, đưa tới phiền toái không cần thiết. Quả nhiên, Trần Khổ dứt tiếng, chỉ thấy Từ Hàng đạo nhân đầu tiên là có chút kinh dị nhíu mày một cái, tựa hồ đối với Tây Phương Phật môn tới đây thu đồ, cảm thấy có chút ngoài ý liệu. Ngay sau đó, Từ Hàng đạo nhân lại khẽ nhíu mày, mặt lộ xoắn xuýt chi sắc, trầm giọng nói: "Cái này, thứ không giấu giếm, ta từ Phổ Đà Sơn mà tới, xác thực vì bái sư thánh nhân. Chẳng qua là, vạn bối trong lòng nguyên suy nghĩ chính là, hy vọng có thể bái sư xiển giáo Nguyên Thủy thánh nhân môn hạ." Từ Hàng đạo nhân rất là thản nhiên, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Nói chuyện lúc, hắn rất là lúng túng đánh giá Trần Khổ phản ứng. Rồi sau đó, lại tiếp tục nói: "Mà tiền bối lần này ân cứu mạng." Từ Hàng đạo nhân vậy cũng chưa có nói hết. Bất quá, này nói bóng gió, đã là vô cùng rõ ràng. Nếu không có chuyện hôm nay, Từ Hàng tất nhiên sẽ còn kiên trì suy nghĩ trong lòng, tiến về Côn Luân Sơn, bái sư Nguyên Thủy thánh nhân. Nhưng Trần Khổ trượng nghĩa ra tay cứu hắn với nguy vòng dưới. Như vậy hậu ân, lại không thể không báo. Trong lúc nhất thời, Từ Hàng đạo nhân trong lòng cũng lâm vào trước giờ chưa từng có do dự trong. Từ Hàng nguyên tưởng rằng, bản thân nói thế, tất nhiên sẽ chọc cho Trần Khổ không vui, thậm chí là giận dữ mắng mỏ bản thân một câu vong ân phụ nghĩa đều là hợp tình lý. Nào biết, cho đến từ hàng đạo nhân dứt lời, Trần Khổ sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa. Chỉ chốc lát sau, người sau chẳng qua là vẻ mặt ôn hòa cười một tiếng. Ha ha, không sao. Mọi người cơ duyên, huyền ảo tối tăm, khó mà diễn tả bằng lời. Duyên một chữ này, càng là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngươi nếu vẫn kiên trì mong muốn bái nhập trong xiển giáo, bổ tọa nhưng chuyển cho ngươi chút công pháp, thần thông trở. Đợi đến trong Côn Lôn Sơn, cũng có thể để ngươi nhất cử phá giải Nguyên Thủy Thánh Nhân bảy trận pháp, thông qua kia cái gọi là khảo nghiệm. Tam thanh thu đồ, không giống nhau, chuyện này Trần Khổ cũng là hơi có biết được. Mà hắn, để cho Từ Hàng đạo nhân càng thêm lộ vẻ xúc động. Trước mắt Trần Khổ, vậy mà như thế đại độ sao? Không chỉ có không có chút nào cam tức, ngược lại còn nguyện ý truyền thụ bản thân công pháp, thần thông, giúp bản thân bái sư xiển giáo Nguyên Thủy. Từ Hàng chấn động trong lòng, thậm chí có chút kinh ngạc thất thần. Mà trong lúc bất chi bất giác, Từ Hàng trong lòng cũng từ từ sinh ra một cái ý niệm. Cái này nếu có thể có Trần Khổ như vậy đồng môn, cũng không tệ mà. Chỉ chốc lát sau, Từ Hàng phục hồi tinh thần lại. Nếu như thế, vãn bối cảm ơn tiền bối. Từ Hàng cũng không có cự tuyệt. Chẳng qua là, lần này, hắn đã là sửa thành lễ bái phong thái, hành đại lễ, cảm ơn Trần Khổ. Có thể thấy được, Trần Khổ vậy, ở Từ Hàng trong lòng, là nhấc lên bực nào chấn động to lớn. Bên kia, Trần Khổ sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn không còn nói nhảm, lúc này mở miệng, vì Từ Hàng giảng thuật lên Thiên Thủ Quan Âm, Đại Mộng Chân Kinh, Bát Cửu Huyền Công chờ công pháp, thần thông vân vân. Từ Hàng nghe như si như say. Hắn tu vi mặc dù hơi thấp, nhưng cũng có thể cảm thụ được, Trần Khổ nói, có thể nói huyền diệu vạn phần, sâu không lường được. Nếu là có thể lĩnh ngộ, đối tự thân tu hành cũng có chỗ tốt cực lớn. Cho nên, Từ Hàng không dám có chốc lát thất thần, hoàn toàn chìm đắm trong đó. Thấy vậy, Trần Khổ hài lòng cười một tiếng. Nào đâu biết, Trần Khổ lúc này truyền thụ chính là thích hợp nhất Từ Hàng pháp môn. Nhất là kia Thiên Thủ Quan Âm đại thần thông, đợi một thời gian, hoặc giả ngay cả Trần Khổ cũng không kịp Từ Hàng càng thêm khế hợp loại thần thông này đại thuật. Dĩ nhiên, Trần Khổ cũng không phải là lạ người tốt. Hắn không hề lo lắng, bản thân truyền pháp sau, Từ Hàng vẫn cự tuyệt. Ngay cả như vậy, cũng bất quá là trung gian nhiều hơn chút lận đận, cuối cùng Từ Hàng hay là sẽ rơi vào Tây Phương. Nói cho cùng, Trần Khổ hành động này cũng vẫn là ở trước hạn bố cục, lớn mạnh Tây Phương thực lực cùng danh vọng. Tuyệt đối không lỗ chính là, Từ Hàng đạo nhân hai tròng mắt khép hở, vật ngã lưỡng vòng, đã hoàn toàn lâm vào nội đạo trong trạng thái. Trần Khổ không còn quan tâm với hắn, ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía giống vậy lưu ở nơi đây thực thiết thú. Thực thiết thú, hôm nay bản tọa có thể lần nữa gặp phải ngươi, chính là duyên chi gây ra. Ngươi nhưng nguyện quy thuận bổn tọa dưới quyền, trở thành bổn tọa vật cưới. Tiên tiên thực thiết thú theo hầu bất phàm, thượng hạn rất cao, Trần Khổ tự nhiên sẽ không vì vậy bỏ qua đầu hùng thú này. Vậy mà, nghe Trần Khổ vậy, thực thiết thú kinh nghi bất định đánh giá người trước. Vật cưới? Thử, ta mới không cần đâu. Mặc dù lúc trước cũng đã chính mắt thấy Trần Khổ hùng mạnh, nhưng thực thiết thú vẫn là như thế cự tuyệt nói. Chẳng qua là, như vậy lời nói, thế nào nghe đều có chút kiêu kỳ đáng yêu cảm giác. Đùa giỡn. Ở thực thiết thú nhận biết trong, một khi trở thành vật cưới, đó chính là mặc người chém giết, chọn đời không được tự do, càng không thể nào lại hưởng thụ cơ duyên gì. Bởi như vậy, bản thân còn có thể ăn những thứ kia ngọt tiên tiên trúc kia sao? Nghĩ như vậy, thực thiết thú lúc này mới không chút do dự mở miệng cự tuyệt. Cùng lúc đó, nó nhìn về phía nơi này kia một bụi tiên tiên trúc kia, ánh mắt cũng càng thêm thèm thuồng mấy phần. Thấy vậy, Trần Khổ cũng là không buồn, làm như vừa đọc nắm được thực thiết thú ý nghĩ trong lòng bình thường. Ha ha, khẽ cười một tiếng, Trần Khổ trực tiếp vung tay lên. Cắt. Trong đáy mắt, từng mảng lớn màu tím thần mang bạo chán mà ra, rạng rỡ chói mắt. Đó cũng không phải cái khác, chính là Trần Khổ lấy ra đại lượng tiên tiên trúc kia. Vật này ban đầu chính là Trần Khổ tìm Tam Tiên Đảo đoạt được, cho dù ở dưới Tu Di Sơn trồng trọt phần lớn, bản thân cũng còn thừa lại rất nhiều. Một màn này cũng để cho thực thiết thú nhất thời nhìn ngây người mắt. Tiên tiên trúc đĩa, thật là nhiều tiên tiên trúc đĩa. Thực thiết thú trời sinh chỉ thích lấy loại này linh căn làm thức ăn. Lúc trước chẳng qua là một bụi, cũng có thể làm cho nó không tiếp cùng Từ Hàng đánh lớn, tình thế bắt buộc. Càng không cần phải nói trước mắt cái này rậm rạp ung tùm một màn lớn. Thực thiết thú kinh ngạc thất thần, khoe miệng cũng không nhịn được có nước miếng chảy ra. Bây giờ, nhưng nguyện quy thuận buồn tỏa sao? Trần Khổ không mất cơ hội địa mở miệng lần nữa, mà lần này thực thiết thú ngây ngô trên mặt cũng rốt cuộc toát ra khó có thể che giấu ý động chi sắc. Nó con ngươi giọt lưu loạn chuyển, giống như trầm tư. Chỉ chốc lát sau, rốt cục vẫn phải cắn răng một cái, gật gật đầu. Tốt, chỉ cần cấp ta ăn tiên tiên trúc đĩa, vậy trở thành vật cưới cũng có thể. Không có biện pháp. Tiên tiên trúc đĩa sức dụ dỗ thực tại quá lớn, thực thiết thú cũng không thể không túi đầu khuất phục, rốt cuộc lựa chọn trở thành Trần Khổ vật cưới. Đến đây, Trần Khổ mới rốt cục hài lòng địa gật đầu một cái, rồi sau đó cũng làm tức tỏ ý thực thiết thú. Trước mắt tiên tiên trúc đĩa, hắn đều có thể ăn non nê. Thực thiết thú đã sớm cấp tốc không kịp đem, lấy được Trần Khổ cho phép, càng là không kềm chế được, lúc này tung người nhảy một cái, liền hướng những thứ kia tiên tiên trúc đĩa mà đi. Rắc rắc. Thực thiết thú cắn một cái hạ. Chỉ nghe một tiếng vang lên truyền ra, tiên tiên trúc đĩa ứng tiếng mà đứt. Thực thiết thú trong miệng nhai nuốt lấy một đoạn tiên tiên trúc đĩa, phát ra kéo kẹt thanh âm. Xem một màn này, Trần Khổ sắc mặt đại động. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng vẫn là cảm thấy rất là kinh ngạc, ngạc nhiên. Phải biết, tiên tiên trúc đĩa mặc dù chính là linh căn, nhưng này cứng rắn dị thường, có thể so với tiên kim thần thiết, thậm chí liền xem như dùng để luyện khí cũng không thành vấn đề. Không nghĩ tới ở thực thiết thú trong miệng, vậy mà như thế dễ dàng liền bị tan đứt. Cái này thực thiết thú răng lợi, đơn giản kinh người, nói là có thể so với tiên thiên linh bảo, cũng không phải là quá đáng. Không sai không sai. Thực thiết thú còn tuổi nhỏ, cũng như vậy bất phàm. Đợi một thời gian, làm nhiều bồi dưỡng vậy, lớn lên thành chuẩn thánh cấp đường cường giả, cũng là chuyện tất nhiên. Lần này nhận lấy thực thiết thú, cũng coi là thu đúng. Thực thiết thú đã hoàn toàn đắm chìm trong ăn uống ngấu trong hạnh phúc. Bên kia, Từ Hàng đạo nhân ngộ đạo trong, nguyên thân khí tức cũng là phập phồng không chừng. Hắn cơ thể rực rỡ, khí huyết cuồn cuộn, pháp lực trùng trùng điệp điệp dâng trào mà ra, hòa lẫn, ngược lại có mấy phần khiếp người khí thế. Một đoạn thời khắc, vô tận linh quang chợt hiện, Từ Hàng nguyên bản kim tiên đỉnh phong cấp bậc tu vi, càng là đột nhiên bắt đầu tăng vọt, đột nhiên tăng mạnh. Thời cơ đột phá. Không sai. Giờ khắc này, Từ Hàng đạo nhân chính là đánh vỡ cảnh giới kim tiên cuối cùng, sắp tấn nhập thái ớt kim tiên cảnh. Đối với lần này, Trần Cổ chẳng qua là nhàn nhạt lườm một cái, không hề cảm thấy bất ngờ. Từ Hàng nhất định chính là Tây Phương Phật môn người. Bây giờ tu hành Phật môn công pháp, thần thông, dĩ nhiên là nhịp nhàng thuận lợi. Đột phá bất quá là theo lẽ đương nhiên mà thôi. Mà lần này đột phá, cũng là không có bất kỳ biến cố phát sinh. Bất quá trong chốc lát sau, Từ Hàng khí tức quanh người toàn bộ nội liễm. Nhưng so với trước đó, pháp lực của hắn chấn động, uy áp trở, đều đã lên cao đến một cái mới nguyên cấp bậc. Thái ớt kim tiên sơ kỳ. Rồi sau đó, Từ Hàng đạo nhân khoan thai tỉnh lại. Cái này, chẳng lẽ ta quả thật cùng Tây Phương hữu duyên? Từ Hàng đạo nhân cảm thụ bản thân tăng vọt sau pháp lực, cùng với nhảy một cái kéo lên tu vi cảnh giới, mừng như điên không hiểu, kích động bạt phần. Hắn như vậy tự lẩm bẩm một câu. Rồi sau đó, không chút do dự mặt hướng Trần Khổ lễ bái xuống. Phật môn nói pháp thâm ảo như vậy, huyền diệu, đoán bối thu được ích lợi không cạn. Còn mời tiền bối thu ta làm đồ đệ. Không nghi ngờ chút nào. Lúc này Từ Hàng đạo nhân hoàn toàn thay đổi trong lòng vốn là ý tưởng. Bái sư Nguyên Thủy. Loại ý niệm này đã bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây đi. Lúc trước tu hành Phật môn nói pháp, khiến cho Từ Hàng cảm nhận được một loại trước giờ chưa từng có thông đạt cảm giác. Loại cảm giác đó, giống như bản thân vốn là vì Tây Phương Phật môn mà sinh. Vô luận là công pháp hay là thần thông, cũng trước giờ chưa từng có khế hợp. Dựa theo Từ Hàng đạo nhân nghĩ đến, mình coi như là bái nhập trong xiển giáo, nói vậy cũng sẽ không có như thế chuyện tất nhiên tu hành thế. Cho nên, lúc này mới làm ra lựa chọn, trực tiếp quỳ cầu Trần Khổ thu đồ. Mà hắn phản ứng như thế, tự nhiên để cho Trần Khổ càng thêm hài lòng. Ha ha, thiện. Trần Khổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật gật đầu, chính là đáp ứng Từ Hàng thỉnh cầu. Lúc này, Từ Hàng lại lộ ra rất là nghi ngờ vẻ mặt. Cái này, còn không biết tiền bối đạo hiệu, chẳng biết có được không công khai. Từ Hàng lúc này mới ý thức được, bản thân chỉ biết là đối phương chính là Phật môn người, vẫn còn không biết kỳ cụ thể thân phận đâu. Mà đến lúc này, Trần Khổ tự nhiên cũng lại không bất kỳ băn khoăn. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói ra, bổn tọa Trần Khổ, chính là tiếp dẫn Phật tổ đệ tử dưới tay. Trần Khổ, ngắn ngủi này hai chữ, để cho Từ Hàng nhất thời có chút trợn mắt há mồm. Trong lòng hắn khiếp sợ đến tột cùng, tràn đầy không thể tin nổi nhìn về phía Trần Khổ. Bây giờ giữa thiên địa, người nào không biết Trần Khổ danh tiếng? Thậm chí, có cường giả đem tôn làm thánh nhân dưới thứ nhất người đem nguyên bản thuộc về thái nhất hy vọng, tất cả đều là đoạt đi. Bản thân đây là ôm lên chân chính bắp đùi a, giờ khắc này, Từ Hàng thậm chí có một loại quăng bản thân mấy cái bàn tay xung động. Bản thân chương này chết miệng, lúc trước còn suýt nữa cự tuyệt như vậy cơ duyên to lớn. Cái này nếu là thật bỏ qua vậy, kia Từ Hàng định khóc vô lệ. Bái kiến Trần Khổ sư minh, ta nguyện nhập bên trong Phật môn. Từ Hàng mở miệng lần nữa, nghiêm túc chỉnh trọng bày tỏ thái độ. Trần Khổ gật đầu cười, rồi sau đó trầm ngâm chốc lát. Lúc này mới lên tiếng sâu kín nói, lần này, bổn tọa chính là thay sư thu đồ. Ngay sau, ngươi chính là ta bên trong Phật môn đệ tử, ban cho pháp hiệu rằng Quan Thế Âm. Có hai đời trí nhớ, đây hết thảy, Trần Khổ đều là tiện tay nắm lấy, căn bản không cần do dự cái gì. Từ Hàng tự nhiên vẫn không rõ Quan Thế Âm cái này đạo hiệu ý nghĩa. Nghe Trần Khổ thay sư thu đồ, cũng ban thưởng đạo hiệu, hắn cũng đã là mừng rỡ và phần. Là, đệ tử Quan Thế Âm nhớ kỹ. Từ Hàng lần nữa khấu tạ. Nếu Trần Khổ chính là thay sư thu đồ, lúc này liền đại biểu Tây Phương tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân. Cho nên, Từ Hàng trong lời nói tự xưng đệ tử, cũng là hợp lý. Ngay sau đó, Trần Khổ lại là lật bàn tay một cái. Nếu bái sư, nên có bái sư chi lễ. Cái này ba kiện linh bảo, bổn tọa liền ban cho ngươi. Dứt lời, Trần Khổ chọn bện gọi ra ba kiện linh bảo. Chính là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, Dương Chi Ngọc Tịch Bình. Tiên tiên linh căn Dương Liễu Nhánh. Trung phẩm tiên tiên linh bảo, Tím Bầm Trung. Chương 229, nhỏ mê đệ khổng tuyên, thu hoạch rồi rào. Chương 229, nhỏ mê đệ khổng tuyên, thu hoạch rồi rào. Dương Chi Ngọc Tịch Bình, bên trong có càn khôn, có thể nạp nước bốn biển, cũng có thể dùng để cất giữ các loại thần dị linh truyền trở. Tiên tiên linh căn Dương Liễu Nhánh, thời là dựa vào Dương Chi Ngọc Tịnh Bình sử dụng, nhưng vung vậy nước thánh, có cải tử hồi xanh, tư dưỡng vạn vật chi thần hiệu. Mà cuối cùng một món, Tím Bầm Trung, thời là một món công phạt linh bảo. Lay một cái, ra lửa. Lắc hai lắc, bốc khói. Lắc ba lắc, cắt bay đá chạy. Có thể nói là uy lực đáng sợ, khó có thể đo lường được. Cái này ba kiện linh bảo, chính là Trần Khổ trước đó đoạt được, lại là thiên số trong, liền nên do Quan Thế Âm chấp trưởng pháp bảo. Dưới mắt ban cho đối phương, Trần Khổ cũng không có chút nào không thôi. Liên tiếp ban thưởng tam đại linh bảo, lại mỗi một kiện đều là tiên tiên phẩm cấp. Trong lúc nhất thời, Từ Hàng càng thêm vui mừng quá đỗi. Cảm ơn Trần Khổ sư minh. Từ Hàng một lần nữa bái tạ. Bản thân bái sư Tây Phương, thật là quá sáng suốt. Liền xem như dựa theo trước đó ý tưởng, bái sư xiển giáo Nguyên Thủy Thánh Nhân, đối phương sẽ có kinh người như vậy thủ đô sao? Chiếu Từ Hàng nghĩ đến, cũng là chưa chắc. Dù sao, người nào không biết, Trần Khổ linh bảo, gần như cũng vượt qua thánh nhân tích lũy. Dưới tay hắn ba kiện linh bảo, đối mặt Trần Khổ, cũng nhiều hơn lau một cái sâu sắc kính sợ cùng tôn sùng chi sắc. Vậy mà, nhưng vào lúc này, xa xa trên trời cao, một đạo tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. "Hừ, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám như thế khinh suất, tại đây chờ. Huynh trưởng ta đã tới, lần này nhìn ngươi còn thế nào làm giữ." Cái này mấy câu hét lớn, tràn đầy vẻ cười lạnh. Nghe vậy, hai người theo tiếng kêu nhìn lại, thình lình thấy được, chính là trước đó rời đi Kim Sĩ Đại Bằng, rốt cuộc trở lại rồi. Mà ở sau lưng hắn, còn đi theo một tôn càng thêm thần uy hạo đãng, uy áp kiếp người bóng dáng. Sơ lược cảm ứng dưới, đạo thân ảnh kia uy áp, lại là đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp bậc. Thấy vậy, Từ Hàng biến sắc, trong mắt hiện ra chút vẻ bất an. Vậy mà, Trần Cổ lại cười. "Huynh trưởng." Kim Sĩ Đại Bằng nói thế, để cho Trần Cổ nhất thời trong lòng hơi động, mơ hồ đã ý thức được đạo thân ảnh kia đến tột cùng là người nào. Quả nhiên, cách rất gần, Trần Cổ nhìn càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy đầy trời ngũ sắc thần quang hạo đãng, ánh chiếu trong phạm vi bán kính 1.100 dặm cương vực. Đang ở như vậy che khuất bầu trời thần mang tiên quang trong, một con khủng tức bóng dáng ẩn hiện trong đó, to lớn tuyệt luân, cảm giác gáp bách rất là kinh người. "Ha ha, nguyên lai lại là kia cái gọi là Khổng Tiên sao?" Trần Cổ lộ ra thoải mái nét cười, tự lẩm bẩm. Không cần nói nhiều, hắn đã xác định trong lòng phỏng đoán, người tới không phải người khác, chính là Khổng Tiên. Kỳ đồng vị Nguyên Phượng chi tử, chính là Kim Sĩ Đại Bằng huynh trưởng. Mà người này nổi danh nhất, chính là ở thời sau phong thần lượng kiếp trong. Một tay ngũ sắc thần quang, được xưng vô vật không soát, có thể phá vật pháp, lại ngũ hành bên trong, vô vật không thu. Phong thần lúc, đơn giản là thánh nhân dưới sức chiến đấu trần nhà cấp bậc tồn tại. Liền xem như chuẩn thánh kim thân, ở thứ 5 sắc thần quang dưới, cũng phải không có thể mực kích. Trần Cổ tràn đầy hiểu ý nét cười, không nghĩ tới bản thân vậy mà trước hạn vô tận 5 tháng, cùng cái này bị chính là dính líu quan hệ. Đang ở Trần Cổ suy tư lúc, bên kia, Kim Sĩ Đại Bằng căm tức nhìn Trần Cổ, đã lên tiếng. "Huynh trưởng vì ta chủ trì công đạo a. Bọn ta nguyên bản tu hành ở chỗ này, mà tiểu tử này vừa lên tới, chính là đối ta đánh lớn, ỷ thế hiếp người. Hắn thậm chí không nhìn bọn ta Phượng tộc chi uy, ăn nói ngông cuồng. Hôm nay, tuyệt không thể tùy tiện bỏ qua cho hắn." Kim Sĩ Đại Bằng nói năng hùng hồn, nhưng trong lời nói cũng là đổi trắng thay đen. Nếu là không biết, thật đúng là cho là Trần Cổ ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ vào thực lực mình hùng mạnh, liền ức hiếp nơi đây sinh linh đâu. Nghe Kim Sĩ Đại Bằng vậy, Khổng Tiên cũng không chút nghi ngờ. Gật gật đầu, hắn lạnh lùng nhìn về phía Trần Cổ, mở miệng nói, "Vị đạo hữu này, bất kể ngươi là phương nào cường giả, tự tiện xâm lấn nơi đây, lại đánh lớn, đã là làm có chút quá đáng. Hôm nay, nếu là không cho bổn tọa cái giao phó, đừng mơ tưởng bình yên rời đi." Khổng Tiên cực kỳ cường thế. Hoặc là nói, hắn vốn là ngạo cốt thiên thành, trong lúc nói chuyện, thậm chí không có nhìn thẳng đưa mắt nhìn Trần Cổ. Đời sau có truyền thuyết, xương cái này Khổng Tiên thiên hạ dù lớn, một người như hướng, có thể nói danh bất hư truyền. Lời còn chưa dứt, hắn đã ngang nhiên ra tay. Chỉ thấy thân hình đột nhiên vụt giết mà tới. Trong hư không, hào quang năm màu dập trời ngập đất, vô cùng vô tận bình thường, hướng Trần Cổ lan tràn mà tới, ầm ầm ép xuống. Có lẽ là cảm ứng được Trần Cổ cũng rất là bất phàm, Khổng Tiên vừa lên tới, chính là không chút do dự vận dụng bổn mạng của mình thần thông đại thuật. Đây chính là ngũ sắc thần quang hiển uy. Thanh, vàng, đỏ, đen, bạch. Mỗi một loại thần mang đều là hừng hực tuyệt luân, rạng rỡ chói mắt, để cho Từ Hàng đạo nhân đều không cách nào nhìn thẳng mức. Đối với lần này, Trần Cổ cũng âm thầm gật đầu, mặt lộ vẻ tán thưởng. Ngũ sát thần quang, quả nhiên bất phàm. Cảm thán một câu, Trần Cổ cũng không chút do dự ra tay. "Bành!" Hắn trực tiếp một trường tế ra, cương Khổng Tiên ngũ sát thần quang chi uy. Một cách này, Trần Cổ thậm chí cũng không vận dụng như Lai Thần Trưởng thần thông như vậy đại thuật. Không gì khác, Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu vi, đối phó một cái đại la tuột cùng Khổng Tiên, còn cần thần thông gì đại thuật. Trần Cổ chẳng qua là bằng vào ngang nhiên vô cùng thân xác, cùng với hùng hồn hạo đãng pháp lực, đều đủ để hoàn toàn nghiền ép đối phương. Quả nhiên, một trường rơi xuống, nhìn như chất phát tự nhiên, nhưng sau một khắc, chỉ nghe bên một tiếng thiên âm nổ tung. Ngay sau đó, Khổng Tiên liền con ngươi chợt co lại thấy được, bản thân tế ra ngũ sắc thần quang, giờ phút này lại bị trực tiếp vỗ nổ bể ra tới, hỗn loạn tương mừng. Ngũ sắc thần quang từng khúc vỡ vụn, nguyên bản cái loại đó phát họa đan bảo, đủ để soát rơi vạn vật khí cơ, càng là hoàn toàn chôn bụi. Ngũ sát thần quang, mặc dù được xưng vô vật không soát, nhưng hai người giữa chênh lệch thật lớn, phản phất cái hào rộng bình thường, căn bản khó có thể đền bù. Cái này, làm sao sẽ như vậy? Khổng Tiên sợ tái mặt. Hắn tu hành vô tận 5 tháng, cũng là lần đầu tiên gặp phải kinh người như vậy tình huống. Bất quá Khổng Tiên phản ứng cũng đúng lắm nhanh. Phượng Hoàng Phiến. Hắn khí tức đột nhiên thay đổi, vung tay lên, trực tiếp tế ra cái này linh bảo. Phượng Hoàng Phiến treo cao, vật này chính là ban đầu Nguyên Phượng linh bảo, uy lực tuyệt luân. Nhất là ở bộ tộc Phượng Hoàng trong tay cường giả, càng là có thể thúc dục ra toàn bộ thần lực. Vậy mà, xem một màn này, Trần Cổ nét cười càng thêm cổ quái. Dùng cái này linh bảo đi đối phó bản thân, đây không phải là đúng dịp sao? Phải biết, cái này Phượng Hoàng Phiến, ban đầu chính là Trần Cổ tại phân bảo nham bên trong đoạt được, sau lại đưa về đến bộ tộc Phượng Hoàng trong, từ đó đổi lấy đến Phượng Hoàng một mạch đối với Tây Phương chống đỡ. Dưới mắt Khổng Tiên vậy mà suy nghĩ dùng bảo vật này đi đối phó bản thân, không thể không nói, thật là quá ngây thơ rồi. Lần này, Trần Cổ thậm chí lười trực tiếp ra tay, chỉ có dùng hùng mạnh nhất tư thế, để cho Khổng Tiên thấy được chiến lệnh, mới có thể thuyết phục đối phương. Chỉ thấy Trần Cổ thân hình đột nhiên dùng một cái. Ngay sau đó, ở sau lưng hắn, mấy ngàn trượng kim quang bạo chán mà ra, ánh chiếu thập phương hoàn vũ. Phật dù ẩn thân thi triển mà ra, đội trời đạp đất bình thường, to lớn tuyệt luân, uy nghiêm túc mục. Phượng Hoàng Phiến nổ bắn ra, phong mang kinh người, tựa hồ có thể chém vỡ hết thảy. Chẳng qua là trong chớp mắt, này liền ầm ầm rơi vào Trần Khổ Phật dù ỉn trên khuôn mặt. Bang! Chỉ một thoáng, lại có chói hai tiếng sắt thép va chạm vào rồi. Vậy mà, Phật dù ỉn thân sừng sững bất động, quanh thân kim quang cũng không có chút nào yếu bớt. Chống trời cự trưởng lộ ra, lấy một loại kinh nổ con mắt tư thế, nhất cử đem Phượng Hoàng phiến đều là giam giữ trong đó, khiến cho này không cách nào trở về đến Khổng Tuyên trong tay. Ngươi! Trong ngay mắt, Khổng Tuyên là thật kinh ngạc. Trần Khổ thực lực quá mạnh mẽ. Phải biết, hắn lấy bộ tộc Phượng Hoàng huyết mạch theo hầu, thúc dục Phượng Hoàng phiến, uy lực đủ để sánh vai thượng phẩm tiên tiên linh bảo, thậm chí còn cực phẩm tiên tiên linh bảo. Nhưng cho dù như vậy, vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ Trần Khổ phòng ngự. Đã tê dần. Hoàn toàn đã tê dần nha. Khổng Tuyên vừa mới chuẩn bị mở miệng nói gì, nhưng xem kia một tôn khổng lồ tuyệt luân Phật dù y thân, trong lòng của hắn lại là đột nhiên run lên. Cái này con mẹ nó, thế nào giống như vậy là Tây Phương Phật môn thần thông pháp môn đâu. Thẳng đến lúc này, Khổng Tuyên mới con ngươi co rụt lại, bắt đầu cẩn thận quan sát Trần Khổ thân hình. Chẳng qua là chỉ chốc lát sau, Khổng Tuyên sắc mặt đại biến. Ngươi, chẳng lẽ là trong Tây Phương Phật môn Trần Khổ tiền bối? Khổng Tuyên giọng điệu không ngừng được run rẩy, cũng không phải là sợ hãi, mà là kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Khổng Tuyên thân là Đại La Kim Tiên cường giả, ngày xưa đã từng chú ý trong thiên địa các loại. Trần Khổ với trong Đông Hải đại chiến, cùng với đại chiến yêu đình vân vân, Khổng Tuyên cũng từng chính mắt thấy. Mà lúc này, hắn rốt cuộc nhận ra Trần Khổ thân phận. Dứt tiếng, chỉ thấy bên kia Trần Khổ khẽ gật đầu, tỏ ý Khổng Tuyên đã nói không sai. Trong ngay mắt, Khổng Tuyên càng thêm lộ vẻ xúc động. Cái này, nguyên lai là Trần Khổ tiền bối. Tiền bối thần tư không hai, ta từng chính mắt thấy. Hôm nay đụng phải tiền bối, thực tại không nên, thực tại không nên a. Khổng Tuyên mở miệng nói như thế, quanh người hắn khí tức đều đã nội liễm. Mà nói chuyện lúc này nhìn về phía Trần Khổ trong mắt, cũng đầy là một bộ nhỏ mê đệ vẻ mặt. Hồng Hoang Thiên Địa, thực lực vi tôn. Trần Khổ thánh nhân dưới thứ nhất người sức chiến đấu, tuyệt không phải lợm. Có thể nói, ngày xưa mắt thấy Trần Khổ các loại phách tuyệt thiên địa cử động, đã sớm để cho Khổng Tuyên sinh ra vô tận thần văn tình. Hôm nay, cũng coi là chính mắt nhìn thấy thần tượng. Ngưng nói, Khổng Tuyên ngược lại nhìn về phía một bên Kim Sĩ Đại Bằng. Hừ, ngươi tiểu tử này, làm việc vậy mà như thế lỗ mãng. Chọc cho Trần Khổ tiền bối không vui, còn không mau mau nhận lầm. Hắn không chút do dự khiển trách Kim Sĩ Đại Bằng. Tới lúc này, Kim Sĩ Đại Bằng đã sớm hoàn toàn một bước. Không phải, chuyện gì xảy ra? Bản thân tìm Khổng Tuyên huynh trưởng tới trước, thế nhưng là vì chính mình hạ giận. Thế nào lác đác mấy lời giữa, Khổng Tuyên liền một bộ như vậy nhún nhường, khách khí vạn phần tư thế đâu? Trải qua ngắn ngủi một bước, Kim Sĩ Đại Bằng phản ứng kịp. Hắn cũng không phải cái gì ngu độn hạng người, liền xem như không hiểu nhiều lắm, nhưng lúc này cũng đã ý thức được Trần Khổ thân phận, hoặc giả cường đại đến không thể tin nổi. Bản thân đây tột cùng là trêu chọc một tôn như thế nào đáng sợ tuyệt luân tồn tại. Trong lòng khiếp sợ không thôi, Kim Sĩ Đại Bằng cũng không có trước đó ngang ngược càng rỡ, lúc này thi lễ, cung cung kính kính nói, cái này, lúc trước mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối khoan thứ. Không có biện pháp, bản thân huynh trưởng cũng lên tiếng. Cậu thêm biết được Trần Khổ thân phận sau, dù là cấp Kim Sĩ Đại Bằng mười lá gan, hắn cũng không dám lại đối Trần Khổ có nửa phần bất kính. Nghe Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng vậy, Trần Khổ cũng không hề để ở trong lòng. Đối với Khổng Tuyên trước đó ngạo khí, hắn cũng biết sơ lược. Không sao, như là đã biết được bổn tọa thân phận. Hôm nay, bổn tọa chính là thay sư thu đồ mà tới. Bọn ngươi hai người cùng ta Tây Phương cũng là hữu duyên, không biết nhưng nguyện vì vậy bái nhập bên trong Phật môn. Trần Khổ một lần nữa nói ra một câu kia cùng ta Tây Phương hữu duyên kinh điển lời kịch. Nếu là đổi thành ngày xưa Tây Phương tình huống, nói thế chỉ biết đưa đến những cường giả khác chê cười cũng không thèm. Vậy mà, giờ phút này Khổng Tuyên lại rơi vào trầm tư. Tây Phương đã sớm không như xưa, tiếp dẫn chuẩn đề hai đại thánh nhân trấn giữ, ban đầu chứng đạo, so với Tam Thanh còn phải sớm hơn. Mà Hồng Vân thời là tương lai thánh nhân, giống vậy không thể đo lường. Quan trọng hơn chính là, còn có Trần Khổ cái này kinh tài tuyệt diễm, muôn đời không hai đệ tử. Nhìn thế nào, Tây Phương Phật môn tương lai đều là không thể đo lường hùng mạnh. Mặt khác, Khổng Tuyên cũng liên tưởng đến bây giờ bộ tộc Phượng Hoàng hiện trạng. Kể từ ban đầu Long Hán sơ kiếp kết thúc, bộ tộc Phượng Hoàng suy thoái, suy tàn. Mặc dù nói bọn họ cùng Tây Phương cũng là có chút nhân quả, bất quá kia cùng lắm chỉ có thể tính làm là Tây Phương người ở bình thường tồn tại. Nếu là có thể tiến thêm một bước, chân chính ôm lên Tây Phương Phật môn điều này bắt đuổi, đối bộ tộc Phượng Hoàng càng là có nhiều chỗ tốt. Nghĩ như vậy, Khổng Tuyên cũng là làm ra quyết định. Được tiên bối thưởng thức, ta nguyện bái nhập bên trong Phật môn. Khổng Tuyên như vậy đáp lại. Trần Khổ lại ngược lại nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng, nhưng không nghi ngờ chút nào, Khổng Tuyên đều đã gật đầu đồng ý, Kim Sĩ Đại Bằng tự nhiên lại không biết cự tuyệt. Hắn cũng không chút do dự gật gật đầu, đáp ứng. Nghe hai người đáp lại, Trần Khổ không nhịn được mặt lộ nét cười. Chuyến này thu hoạch là thật không tệ. Không cần nói nhiều, hắn lúc này đem Phượng Hoàng phiến trả lại đến Khổng Tuyên trong tay. Rồi sau đó, lại như thế trước từ hàng bình thường, truyền pháp Khổng Tuyên, Kim Sĩ Đại Bằng hai người. Chẳng qua là bất đồng chính là, lần này Trần Khổ truyền lại chính là Bát Cửu Huyền Công, Chứa Lục Kim Thân, cùng với Phật Môn Lục Thần Thông trở. Bởi vì Khổng Tuyên hai người thực lực mạnh hơn, cũng có tư cách lĩnh ngộ càng mạnh mẽ hơn thần thông đạo pháp. Nhất là Khổng Tuyên, càng là tiềm lực vô cùng. Dĩ nhiên, đối mặt Khổng Tuyên, Kim Sĩ Đại Bằng ban cho bảo cũng giống vậy, ác không thể thiếu. Ban cho Khổng Tuyên chính là một món do thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành thần phong bình thường linh bảo, tên cứ gọi Ngũ Hành Sơn, ngược lại cùng Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang kết hợp, nhịp nhàng thuận lợi. Mà ban cho Kim Sĩ Đại Bằng là một cây lưu kim côn, đứng hàng trung phẩm tiên thiên linh bảo chi cấp, chủ công phạt cũng là thích hợp nhất giữa dàn thiện chiến Kim Sĩ Đại Bằng. Trừ cái đó ra, Trần Khổ ngưng mắt nhìn Kim Sĩ Đại Bằng, nói: Kim Sĩ Đại Bằng, ngươi xen lẫn có tiên thiên âm dương nhị khí. Ngay sau, bổn tọa có thể chỉ điểm ngươi, đem đế luyện trở thành vô thượng thần thông. Nói thế để cho Kim Sĩ Đại Bằng càng thêm ngạc nhiên. Đúng như Trần Khổ đã nói, hắn tiên thiên xen lẫn âm dương nhị khí, cũng có tâm đem luyện thành thần thông. Chẳng qua là cho tới nay, lại không mấu chốt, chậm chạp không cách nào thành công. Điều này làm cho Kim Sĩ Đại Bằng không khỏi dâng lên đem luyện thành linh bảo ý niệm. Chẳng qua là như vậy, không khỏi quá lãng phí. Dưới mắt nếu có Trần Khổ tương trợ, luyện thành thần thông còn chưa phải là dễ dàng. Cho nên, Kim Sĩ Đại Bằng lại là một phen cảm tạ ân đức bái tạ. Thu đồ xong, không uổng chuyến này. Trần Khổ không còn dừng lại lâu, lúc này dắt đám người trở về Tây Phương Phật Môn đi. Chương 230, Đỗ Ách chân nhân bái sư. Trần Khổ kinh ngạc. Chương 230, Đỗ Ách chân nhân bái sư. Trần Khổ kinh ngạc. Đám người trở về, hiện ra thân Trần Khổ sắc mặt lạnh nhạt, không có một gợn sóng. Dù sao đối với Tây Phương hết thảy, hắn đã sớm là thành thói quen. Vậy mà, từ hàng đạo nhân, Khổng Tuyên, Kim Sĩ Đại Bằng trở, lúc này nắm nhìn Tây Phương các loại, cũng là đã trợn mắt há mồm. Trời ơi, Tây Phương linh khí lại như thế nồng nặc, bàng bạc. Ngay cả là so với Vạn Sơn đứng đầu Côn Lôn Sơn, cũng không kém bao nhiêu. Từ hàng đạo nhân không nhịn được liên tiếp thán phục. Phải biết, mấy người hiện thân nơi, chính là Tu Di Sơn phụ cận. Bây giờ, Tu Di Sơn nguy nga chẳng khoát, trên đó có đầy trời ngân hà lưu chuyển, to lớn tuyệt luân, làm người chấn động cả hồn phách. Mà lớn như thế Tu Di Sơn trung quanh, thì có từng cây linh căn tiên quả sinh trưởng, rậm rạp tung tùm. Trận trận tiên quả mùi thơm lan tràn mà ra, thấm vào ruột gan. Ngày xưa trồng trọt hạ huyền hoàng địa mạch thăng trở, càng là phát ra không hiểu khí tức, từ đại địa dưới tuôn trào mà ra, vận dưỡng vân vân. Tu Di Sơn đỉnh trên, đại lôi âm tự thời là bạo trán thần mang. Từng sợi thánh đạo uy áp tiết ra ngoài mà ra, để cho người có một loại dựng ngược tóc gáy, tim đập chân run cảm giác. Nguyên lai, bọn ta đối với Tây Phương hiểu lầm, vậy mà như thế sâu. Lần này cảnh tượng, cùng chúng sinh truyền ôn, đơn giản là khác một trời một vực. Khổng Tiên cũng không nhịn được cảm khái. Trước đó, bọn họ đối với Tây Phương hiểu, còn chỉ giới hạn ở chúng sinh truyền niệm trong. Mà giờ khắc này, tận mắt nhìn thấy, ban đầu cho là Tây Phương cằn cỗi, vắng lạnh ý tưởng, nhất thời quét một cái sạch. Huynh trưởng, bọn ta lần này, thật sự là tới đúng. Kim Sĩ Đại Bằng trợn mắt há mồm, tự lẩm bẩm. Nghe nói thế, Khổng Tiên cũng là đi theo gật đầu. Bắt đuổi. Không thể nghi ngờ bắt đuổi. Nếu như nói trước đó, trong lòng bọn họ còn có chút ít nghi ngờ, như vậy giờ phút này, liền bị sâu sắc mừng như điên thay vào đó. Hoặc là nói, mấy người không nghi ngờ chút nào, bây giờ gia nhập Tây Phương, ngày sau tất nhiên sẽ tiến cảnh thần tốc, thắng được bái sư tam thanh đám người. Ngay cả thực thiết thú, càng là đã sớm nhìn xa xa rậm rạp chẳng trị tiên tiên tử trúc lâm, không tự chủ chạy xuống nước miếng. Nó không nghĩ tới, trước đó bản thân vì chỉ có một mũi tiên tiên trúc đĩa, cũng không tiếp cùng từ hàng đánh lớn, mà ở dưới Tu Di Sơn, thậm chí có nhiều như vậy, khó mà diễn tả bằng lời rung động, tràn ngập ở tim của mỗi người trong. Nghe mấy người thán phục cùng nghị luận, Trần Khổ cũng thỏa mãn cười một tiếng. Ha ha, được rồi. Ngày sau, đây cũng là bọn ngươi chỗ tu hành. Ở chỗ này, không cần câu thúc, đều có thể tự đi lựa chọn đất lành để tu hành, định lập đạo tràng. Trần Khổ nói như thế. Dưới Tu Di Sơn, mênh mông vô tận. Không muốn nói chẳng qua là từ hàng, Khổng Tiên đám người, liền xem như trở lại vô số cường giả, cũng đủ mỗi một vị cường giả cũng mở ra một phương độc phủ. Như vậy không bám vào một khuôn mẫu, càng làm cho Khổng Tiên đám người sắc mặt đại động, mừng rỡ không thôi. Nếu là bái nhập cái khác đạo thống trong, nhưng chưa chắc có thể có như vậy thoải mái đãi ngộ. Ngay sau đó, mấy người cũng phóng tầm mắt nhìn tới, tựa hồ đang tìm linh khí dư thừa, thích hợp chỗ tu hành. Bất quá chẳng qua là chỉ chốc lát sau, Khổng Tiên liền cười lớn một tiếng. Ha ha, theo ta nhìn, ngược lại căn bản không cần chọn lựa vị trí nào. Nơi đây khắp nơi linh khí dư thừa, bất kỳ một vị trí nào đều là khó được đất lành để tu hành. Lời vừa nói ra, cũng thắng được mấy người khác mặt lộ nét cười. Không sai, đối với bọn họ mà nói, lựa chọn vị trí nào cũng không có quá lớn sự khác biệt. Mà cái này cũng chính là ban đầu Trần Khổ cùng tiếp dẫn chuẩn đề hết sức trọng trấn Tây Phương ý nghĩa chỗ. Đám người lúc này ra tay, chế tạo ra cung cấp tự thân tu hành đạo phủ. Mà Trần Khổ cũng không có cứ thế mà đi. Thấy mấy người cũng an định lại, hắn ngay sau đó xem một cái nào đó phương hướng. Nơi đó, mấy chục triệu nhân tộc sinh linh nơi dừng chân, Phật môn khí vận tư dưỡng dưới, cũng lộ ra rất là bất phàm. Những thứ này nhân tộc, chính là ban đầu Trần Khổ mang đến hơn 10,000 tiên thiên nhân tộc sinh sôi mà ra. Nơi đây nhân tộc, tiềm lực lớn, tích chứa có kinh thế phúc duyên. Ngay sau, chư vị nhưng nhiều hơn chiếu cố một chút những sinh linh này. Trần Khổ tiếp tục mở miệng, như vậy nhắc nhở Khổng Tiên đám người. Nghe vậy, mấy người đều là sắc mặt ngưng trọng mà nghiêm nghị nhìn về phía nhân tộc. Trần Khổ tiền bối vậy, bọn ta khắc trong tâm khảm. Mấy người vội vàng đáp lại nói, đây cũng không phải là tùy ý phụ họa. Ngược lại, mấy người trong lòng đã là vững vàng nhớ, ngày sau tuyệt đối không thể khinh thường nhân tộc. Đây cũng là bây giờ Trần Khổ danh vọng. Hắn đã nói, tất nhiên không có sai, Khổng Tiên đám người tự nhiên không dám khinh thường. Làm xong đây hết thảy, Trần Khổ lúc này mới cười nhạt, xoay người trở về trong đạo trưởng của mình đi. Mà Khổng Tiên đám người, thời là rối rít bế quan. Lúc này lâm vào tu hành. Bọn họ dù sao mới vừa gia nhập Tây Phương Phật môn, cần lĩnh ngộ Phật môn diệu nghĩa, cũng tốt chuyển đường tu Phật. Về phần Trần Khổ nơi này, tiểu thí Ngưu Đao liền nhất cử thu hoạch từ hàng, Kim Sĩ Đại Bằng, Khổng Tuyên cùng với thực thiết thú. Ngày sau tăng thêm bồi dưỡng, bốn người này thế nhưng là cũng có thể trưởng thành đến đỉnh cấp cường giả tồn tại. Hắn không khỏi tiếp tục suy tư, có hay không phải tiếp tục ra tay, lại đi chặn ngang Tam Thanh đạo thống đâu. Bất quá, còn không đợi Trần Khổ làm ra quyết định, đột nhiên, động phủ ra, Hồng Vân lão tổ thanh âm vang lên theo. Trần Khổ đạo hữu, Bần đạo Hồng Vân chuyên tới để có chuyện báo cho đạo hữu. Bây giờ tiếp dẫn chuẩn đề bế quan không ra thời điểm, ở Tây Phương lòng của mọi người trong, Trần Khổ nghiễm nhiên chính là tiếp dẫn chuẩn đề thay thế người. Mọi chuyện đều cần hướng Trần Khổ bẩm báo. Cho dù là Hồng Vân như vậy thượng cổ tiên thiên đại năng, cũng không ngoại lệ. Cái này không chỉ là xem ở Trần Khổ thân là thánh nhân thủ đồ thân phận, càng là đối với Trần Khổ thực lực cường đại kính trọng. Nghe Hồng Vân vậy, Trần Khổ sắc mặt động một cái. Ngay sau đó thu liễm tạp niệm, mời Hồng Vân nhập trong đập phủ. Ha ha, không biết Hồng Vân đạo hữu có chuyện gì quan trọng? Hắn tò mò hỏi thăm một câu. Hồng Vân cũng không nói nhảm, lúc này mặt mang nét cười nói, bần đạo có khá một chút bạn, ngưỡng mộ Phật môn uy nghiêm. Hôm nay đặc biệt tới trước, để cầu bái phỏng một phen. Nghe nói thế, Trần Khổ càng là chân mày cau lại. A, là người phương nào? Trần Khổ có chút ngạc nhiên. Dù sao, Hồng Vân nổi danh nhất trí giao bạn tốt, chính là Trấn Nguyên Tử. Huống chi, trải qua ban đầu bị Đế Tuấn Thái nhất đám người tính toán đánh một trận, cũng để cho Hồng Vân người hiền lành này nhìn tấu lòng người lương bạc. Từ đó về sau, hắn liền rất ít gọi những cường giả khác vì cái gọi là hảo hữu. Hôm nay Hồng Vân đặc biệt tới trước bẩm báo, hiển nhiên người tới thân phận cũng là có chút bất phàm. Người này tên là Đỗ Ách Chân Nhân, nay tu hành tại Tây Côn Lôn bên trong Cựu Đỉnh Thiết Sát Sơn. Ngày xưa Hồng Quân đạo tổ giảng đạo lúc, đã từng là trong Tử Tiêu Cung 3.000 khách một trong. Hồng Vân mở miệng yếu ớt, dù gì nói, không sai, người tới không phải người khác, chính là ban đầu cùng Nhiên Đăng phân biệt, chạy tới cái này Tây Phương Phật Môn Đỗ Ách Chân Nhân. Hồng Vân quảng giao thiên hạ đại năng cường giả, cùng kia Đỗ Ách Chân Nhân cũng là rất là giao hảo. Cũng nguyên nhân chính là này, Đỗ Ách Chân Nhân mới mời Hồng Vân thay mặt truyền lời. Bất quá, đối với Hồng Vân rất là tường tận giới thiệu, Trần Khổ đã không còn quan tâm quá nhiều. Bởi vì, cho dù không có Hồng Vân giới thiệu, Trần Khổ đối với cái này Đỗ Ách Chân Nhân cũng là biết sơ lược. Người này vốn là trong Tây Côn Lôn một vị tán tu, cũng không bái nhập bất kỳ thánh nhân đạo thống trong. Mà này nổi danh, chính là ở thời sau phong thần lượng kiếp bùng nổ lúc. Kia một trận lượng kiếp trong, Đỗ Ách Chân Nhân thu được hai vị đệ tử, vừa là Ký Châu đại tướng Trịnh Luân. Một vị khác, càng là tiếng tăm lừng lẫy, chính là Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh. Hơn nữa, Đỗ Ách Chân Nhân còn giúp xiển giáo môn nhân, đại phá tiệt giáo thập tuyệt trận một trong phong hướng trận. Có thể nói, cái này Đỗ Ách Chân Nhân trước đó mặc dù danh tiếng không hiện, ít nhất không sánh bằng Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử đám người. Nhưng thực lực, cũng là không thể nghi ngờ hùng mạnh. Chẳng qua là, để cho Trần Khổ nghi ngờ chính là, cái này Đỗ Ách Chân Nhân, thiên số trong cũng sẽ không bái nhập thánh nhân đạo thống. Bây giờ lại tại sao lại không xa 100.000.000 dặm, chạy tới trong Tây Phương Phật môn đâu? Cẩn thận suy tư chốc lát, Trần Khổ liền mơ hồ có suy đoán. Nói vậy, đây là bị Nhiên Đăng ảnh hưởng gây ra. Giống vậy, cũng có thể nói là đời này, Trần Khổ trước hạn trọng trấn Tây Phương, mới ở trong cõi minh minh, thay đổi rất nhiều chuyện. Dù sao, nếu là Tây Phương vẫn vậy cằn cỗi, đổ nát, không đáng giá nhắc tới. Như vậy, Đỗ Ách Chân Nhân nói vậy cũng là quả quyết sẽ không tới trước. Thầm nghĩ, Trần Khổ trên mặt cũng không có biến hóa gì. Ha ha, nếu như thế, liền mau mời Đỗ Ách đạo hữu tới trước. Đối với dạng này thượng cổ tiên tiên đại năng, Trần Khổ tự nhiên sẽ không lãnh đạm cùng sao lãng. Không lâu lắm, Đỗ Ách Chân Nhân liền vào tới Trần Khổ trong đập phủ. Bổn tọa Đỗ Ách, ra mắt Trần Khổ đạo hữu. Đỗ Ách Chân Nhân cực kỳ khách khí, hơi khom người thi lễ, ra mắt Trần Khổ. Đây cũng là thực lực tầm quan trọng. Trần Khổ mặc dù khi xuất hiện trên đời giữa, so với tiên tiên đại năng càng muộn, nhưng thực lực lại xứng đáng Đỗ Ách Chân Nhân trịnh trọng như vậy mà đợi. Trong lúc nói chuyện, Đỗ Ách trong mắt cũng thoáng qua khó có thể che giấu vẻ chấn động. Trên thực tế, lấy Đỗ Ách chuẩn thánh cấp đường thực lực cùng tốc độ, sớm nên đến dưới Tu Di Sơn mới là. Vậy mà, một đường đi tới, hai ngay mắt thấy, có thể nói là để cho Đỗ Ách trợn mắt há mồm. Không gì khác, Tây Phương nền tảng đơn giản hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Khí vận thâm hậu, mơ hồ có công đức ánh chiếu, linh khí chi dư thừa, càng là đương thời ít gặp. Tây Phương sinh linh, người người lòng cầu đạo kiên định. Thậm chí ở Đỗ Ách nghĩ đến, cái này Tu Di Sơn so với Côn Lôn Sơn còn phải tăng thêm một bậc. Dù sao, trong đồn đãi, trong Côn Lôn Sơn cũng chỉ có Hoàng Trung Lý một bụi cực phẩm tiên tiên linh căn. Xem xét lại Tây Phương, các loại đỉnh cấp linh căn có thể nói là đến không hết. Chính mắt thế giới, Tây Phương cường thịnh, vượt xa khỏi Đỗ Ách Chân Nhân trước đó dự tính. Lại nói Trần Khổ, đối mặt Đỗ Ách hành lễ, hắn cười nhạt một tiếng. Đỗ Ách đạo hữu, không cần đa lễ. Không biết đạo hữu tới trước vì chuyện gì? Hai bên đều là người thông minh, Trần Khổ biết Đỗ Ách đặc biệt tới trước, tất nhiên là có ý kiến đến gì, hoặc là nói tính toán. Vì vậy, cũng là không cần nói nhảm. Nghe Trần Khổ hỏi thăm, Đỗ Ách Chân Nhân không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, ta vốn là Tây Côn Lôn một giới tán tu. Lần này, chính là ngưỡng mộ Tây Phương hai vị thánh nhân, cùng với Trần Khổ đạo hữu danh tiếng tới trước. Ta nguyện từ đó gia nhập Phật môn, bái nhập Tây Phương môn hạ. Trước đó thấy hết thảy, đã sớm để cho Đỗ Ách Chân Nhân kiên định loại quyết tâm này. Hơn nữa, này lời nói cũng có thể nói là khiêm tốn. Không chỉ có nói tới tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân danh tiếng, cho dù là đối với Trần Khổ, cũng dùng ngưỡng mộ như vậy từ. Trong lời nói, càng là cũng không lấy bổn tọa tự xưng. Như vậy cũng có thể nhìn ra, Tây Phương các loại nền tảng, để cho Đỗ Ách Chân Nhân là bực nào kinh tiết đan sen, khó có thể bình tĩnh. Ngừng nói, hắn tựa hồ là lo lắng bị cự tuyệt bình thường. Ngay sau đó, lại tiếp tục nói, nếu hai vị thánh nhân không chê, ta cũng có thể bái sư thánh nhân. Lời vừa nói ra, Trần Khổ nhất thời chân mày cau lại, trong lòng rất là chấn động. Bái sư? Nói thế thật để cho Trần Khổ kinh ngạc. Phải biết, không thể nghi ngờ, cái này Đỗ Ách Chân Nhân cùng nhà mình sư tôn, sư thúc hai người chính là đồng bối tồn tại. Giữa đồng bối bái sư, cái này Đỗ Ách Chân Nhân có thể nói là không tiếp tự hạ thân phận. Quan trọng hơn chính là, hắn nếu thật bái sư thánh nhân, yêu nhập môn thời gian càng muộn, ngày sau đối mặt bản thân đều là muốn lấy sư huynh xưng hô. Ha ha, Đỗ Ách đạo hữu quá mức khách khí. Đạo hữu thân là 3.0000 hồng trần khách một trong, từng lắng nghe Hồng Quân đạo tổ giảng đạo, gia nhập ta Tây Phương Phật môn, bọn ta tất nhiên hoan nghênh. Về phần bái sư, kể cũng không cần như vậy. Trần Cổ như vậy đáp lại nói. Bất quá, nghe nói thế, Đỗ Ách chân nhân cũng không có làm tức đứng dậy. Trong lòng hắn ý niệm tôn trào. Trần Cổ mặc dù thực lực cường đại tuyệt luân, vang dội cổ kim, nhưng Tây Phương Phật môn, đúng là vẫn còn tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh, mới là chí cao vô thượng tồn tại. Hiển nhiên, hắn cũng là muốn nghe được tiếp dẫn chuẩn đề hồi phục, mới có thể yên lòng. Bên kia, Trần Cổ chỉ trong một ý niệm, cũng nắm được Đỗ Ách chân nhân ý tưởng. Hắn khẽ mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Đại Lôi Âm tự phương hướng. Sư tôn, sư thúc, hiện có Đỗ Ách đạo hữu tới trước, còn mời sư tôn sư thúc hiện thân gặp mặt. Hắn như vậy với trong cõi minh minh kêu gọi tiếp dẫn chuẩn đề. Hành động này, nhất thời để cho Đỗ Ách chân nhân trợn mắt há mồm, khiếp sợ dị thường. Không phải, đây đối với sao? Dựa theo lẽ thường mà nói, thánh nhân cao cao tại thượng, chẳng lẽ không đúng nên Trần Khổ mang theo bản thân, đi trước chủ động cầu kiến thánh nhân sao? Mà Trần Khổ, vậy mà liền như vậy đại đại liệt liệt triệu hoán hai vị thánh nhân. Nghịch tiên, đơn giản quá nghịch tiên. Nào đâu biết, đối với Trần Khổ mà nói, cho tới nay, thật đúng là không có nhiều như vậy cái gọi là quý củ. Dù sao, tiếp dẫn chuẩn đề đối với Trần Khổ tán thưởng cũng yêu thích, có thể nói là lộ rõ trên mặt. Cho nên, kể từ bái sư tới nay, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không từng dùng cái gì cái gọi là quý củ tới hạn chế Trần Khổ. Dù là thành thánh sau, cũng chưa như vậy. Thầy cho ba người giữa, như vậy chung sống phương thức, từ lâu là thường thấy. Trần Cổ dứt tiếng. Chẳng qua là chỉ chốc lát sau, tiếp dẫn chuẩn đề liền tùy theo hiện thân. Vô cùng thánh quang chợt hiện, bao phủ hai người vĩ nạn tuyệt luân bóng dáng. Thánh uy cuốn qua, để cho Đỗ Ách chân nhân càng thêm hoảng sợ, sâu sắc gật đầu, nào dám nhìn thẳng. Bái kiến hai vị thánh nhân. Đỗ Ách lúc này hành lễ. Thấy vậy, tiếp dẫn cười nhạt. Đỗ Ách đạo hữu, không cần đa lễ. Ngừng nói, hắn vừa cười nói, ha ha, trước đó hết thảy, bản thánh đã biết được. Đỗ Nhi nói không sai, ta Tây Phương Phật môn rộng nên thiên hạ cường giả gia nhập. Nhưng bọn ta chính là đồng đối tồn tại, chuyện bái sư cũng là không cần thiết. Nghe nói thế, Đỗ Ách chân nhân càng thêm lộ vẻ xúc động. Chương 231, truyền pháp Đỗ Ách chân nhân, côn bằng sáng tạo yêu văn. Chương 231, truyền pháp Đỗ Ách chân nhân, côn bằng sáng tạo yêu văn. Đỗ Ách chân nhân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thứ nhất, hắn nhân Trần Khổ địa vị mà rung động. Đệ tử nói, có thể đại biểu thánh nhân sư tôn ý tứ. Dõi mắt giữa thiên địa, thử hỏi còn có cái nào đạo thông trong, có thể có người làm được như Trần Khổ như vậy. Giờ khắc này, đối với Trần Khổ ở Tây Phương địa vị siêu nhiên, Đỗ Ách chân nhân gần như đổi mới nhận biết. Thứ hai, chính là bởi vì tiếp dẫn chuẩn đề như vậy khoát đạt thái độ. Người đời đều nói, Tây Phương tiếp dẫn chuẩn đề làm việc vô sỉ đê tiện. Vậy mà, lúc này Đỗ Ách chân nhân cảm nhận được, chỉ có chân thành cùng thản nhiên. Hồi lâu, hắn mới đè nén quyết tâm trong chấn động. Cái này, bái tạ thánh nhân ân đức. Sau đó, ta nguyện cùng Tây Phương Phật môn tử sinh cùng, nhất định không sinh ra chút nào phản bội tim. Nếu có làm trái này thể, thiên đạo chu diệt. Đỗ Ách chân nhân nghiêm túc chỉnh trọng địa chấn thanh nói, quyết tâm lộ rõ trên mặt. Đối với lần này, tiếp dẫn chuẩn đề càng thêm hài lòng, gật đầu liên tục. Ha ha, đã là ta Phật môn người. Hôm nay, bọn ta liền truyền cho ngươi Phật môn công pháp, thần thông trở. Chuẩn đề mở miệng nói ra. Không cần nhiều lời, nhị thánh lúc này mở miệng, truyền tụ hạ đại mộng chân kinh, bắt cửu huyền công, chữa lục kim thân trở pháp môn. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng biết, Đỗ Ách chân nhân tự nhiên không phải bình thường sinh linh có thể so sánh. Vì vậy, truyền lại mỗi một loại pháp môn, đều là bên trong Phật môn đứng đầu cấp bậc. Bất quá cái này còn chưa kết thúc. Giờ phút này, Trần Cổ ở bên sắc mặt động một cái. Ha ha, theo đệ tử thấy, tam thế Phật thân phương pháp cũng tương tự có thể chuyển cho Đỗ Ách đạo hữu. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn chuẩn đề đều là hơi kinh hãi. Tam thế Phật thân phương pháp chính là Trần Khổ sáng chế, mà trước đó hắn cũng đã báo cho tiếp dẫn chuẩn đề hai người, người sau cũng là sẽ sửa hành phương pháp này. Tiếp dẫn chuẩn đề ngoài ý muốn chính là Trần Khổ vậy mà lại nói lên đem loại này có thể nói mạnh nhất lá bài tẩy pháp môn cũng cùng nhau chuyển thụ cho Đỗ Ách chân nhân. Nhìn Trần Khổ vẻ mặt thành thật bộ dáng, tiếp dẫn cũng hiểu người trước ý tứ. Đỗ Ách chân nhân không xa 100 triệu 10 ngàn dặm, đặc biệt tới trước, lúc trước thậm chí không tiếc nói lên bái sư thánh nhân. Đạo tâm như vậy kiên định, đáng giá Tây Phương nhấn mạnh bồi dưỡng. Vì vậy, tiếp dẫn gật gật đầu. Tốt, liền y theo Đỗ Nhi nói. Ngay sau đó, Trần Khổ mở miệng yếu ớt, vì Đỗ Ách giảng thuật lên tam thế Phật thân phương pháp tu hành. Người sau đắm chìm trong đó, tĩnh tâm ngưng thần lĩnh ngộ diệu nghĩa. Mà theo cảm ngộ không ngừng càng sâu, Đỗ Ách nguyên bản đã bình tĩnh trên mặt, lại hiện ra khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ. Tam thế Phật thân. T. Phương pháp này vậy mà mạnh mẽ như vậy. Đơn giản sâu không lường được. Không, xưng là loại khác chứng đạo phương pháp, cũng không phải là quá đáng. Đỗ Ách chân nhân trong lòng từng đợt khiếp sợ hiện lên, khó có thể lắng lại. Hắn đã từ cảm nhận được tam thế Phật thân hùng mạnh cùng huyền diệu chỗ. Ở Đỗ Ách chân nhân cảm ứng trong, phương pháp này cùng Trạm Tam Thi phương pháp có chút tương tự, nhưng xâm nhập cảm ứng dưới, nhưng lại phát hiện hoàn toàn bất đồng. Vô luận là cùng cảnh giới cường độ, hay là ngày sau thượng hạn chờ, cũng có thể nói khác biệt trời vực, tuyệt không phải Trạm Tam Thi phương pháp có thể so sánh. Giá trị tham khảo, có thể nói kinh người. Có thể nói, chẳng qua là cái môn này tam thế Phật thân phương pháp, liền đã để cho Đỗ Ách chân nhân hoàn toàn thuyết phục. Mà tam thế Phật thân truyền tụ xong, Trần Cổ cũng không vì vậy dừng nói. Trường Trung Phật Quốc, Như Lai thần trưởng, Lục Tự chân ngôn, một loại lại một loại thần thông đại thuật, cũng rối rít truyền cho Đỗ Ách chân nhân. Không gì khác, Độ Ách chân nhân thân là đỉnh cấp tiên tiên đại năng, thực lực bản thân vốn là cường hãn vô cùng, đạo cơ thâm hậu dị thường. Trần Cổ tin tưởng, những pháp môn này, thần thông chờ cộng lại dưới, Độ Ách chân nhân đem lĩnh ngộ cũng không phải việc khó gì. Mà trong vòng một ngày, thu hoạch nhiều như vậy, Độ Ách chân nhân càng là mừng rỡ như điên, kích động bạt phần. Bái tạ thánh nhân truyền đạo tri ân, bái tạ Trần Cổ đạo hữu truyền đạo tri ân. Hồi lâu, truyền đạo xong, Độ Ách chân nhân cũng không kịp chờ đợi hành lễ bái tạ, sắc mặt thành kính, ánh mắt cũng tràn đầy cuồng nhiệt cảm giác. Chỉ có chính hắn rõ ràng, cái này sóng thu hoạch đơn giản bù đắp được hắn tự thân ức vạn năm khổ tu. Hoặc là nói cách khác, như tam thế Phật thân như vậy tinh diệu tuyệt luân pháp môn, liền xem như để cho hắn cuối cùng cả đời cũng không thể lĩnh ngộ mà ra. Cái này sóng gia nhập Tây Phương, thật là đúng. Tiếp dẫn chuẩn đề gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, rồi sau đó biến mất tại nguyên chỗ, trở về Đại Lôi Âm tự đi. Mà Chân Khổ thì nhìn khắp bốn phía. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt rơi vào một chỗ linh căn tiên quả hội tụ, tiên hà thủy thải tuôn trào chỗ. Sắc. Chân Khổ con ngón đúng ra. Nhất thời, hôn nguyên kim tiên vĩ lực quần quận mà ra, tạo hóa pháp tắc hòa hợp chìm nổi. Từ không hoa có, chế diễn vật vật. Không lâu lắm, một tòa rất là khôi hoàng đạo tràng liền nô lên, đứng nghiêm với dưới tu di sơn. Đạo tràng trung quanh, Phật đạo kim quang bạo trán, rạng rỡ chói mắt. Mà cả tòa đạo tràng còn có vạn ký tự văn như ẩn như hiện, mỗi một cái phù văn trong cũng hàm chứa căn nguyên nhất Phật đạo diệu pháp. Ngay sau, Độ Ách đạo hữu liền ở chỗ này trong đạo trường ngộ đạo đi. Chân Khổ nói như thế, hắn tự mình ra tay, vì Độ Ách sáng lập đạo tràng, chính là vì lấy vô thượng Phật pháp gia trì. Cứ như vậy, cũng có thể khiến cho Độ Ách chân nhân ngộ đạo tiến độ càng thêm nhanh chóng, cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Đối với lần này, Độ Ách chân nhân tự nhiên không có dị nghị, ngược lại càng thêm cảm tạ ân đức. Không cần phải nhiều lời nữa, hắn lúc này giáng lâm ở trong đạo trường, bế quan ngộ đạo đi. Chân Khổ ngưng mắt nhìn một màn này, chỉ chốc lát sau, mới hài lòng cười một tiếng. Không khó tưởng tượng, đợi đến Độ Ách chân nhân ngộ đạo thức tỉnh sau, Tây Phương đem lại thêm một vị cường giả đứng đầu. Rồi sau đó, hắn cũng liền không còn quan tâm quá nhiều Độ Ách chân nhân. Trầm ngâm chốc lát, Chân Khổ ngược lại thở dài một tiếng. Ai? Khổ a khổ a. Dưới mắt chẳng qua là chặn đến rồi từ hàng đạo nhân một cái đệ tử. Kia cụ Lưu Tôn, Văn Thủ, Phổ Hiền, còn có Tiệt Giáo Đa Bảo, theo hầu bảy tiên vân vân, cũng đều là cùng ta Tây Phương người hữu duyên. Có phải hay không tiếp tục lưu đồ, đem toàn bộ chặn ngang đâu? Chân Khổ thấp giọng thầm thì. Bất quá, chẳng qua là chỉ chốc lát sau, hắn liền lắc đầu một cái, tạm thời buông xuống loại này tính toán. Không gì khác. Thứ nhất, trong Tam Thanh đạo thống, cùng Tây Phương hữu duyên đệ tử không phải số ít. Nếu là từng cái một địa đi mưu đồ, chẳng ngang vậy, không khỏi quá hao phí tâm lực, ngược lại trễ nải bản thân tu hành. Chẳng bằng để cho Tam Thanh đi trước thay mặt bồi dưỡng. Đợi đến ngày sau thời cơ chín muồi, lại đem này độ đến Tây Phương Phật môn, cũng phải không mượn. Tóm lại vạn pháp đồng tông, Phật vốn là nói, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Thứ hai, Chân Khổ cũng là cân nhắc đến tiên số. Thiên đạo đại thế trong, kia nhiều đệ tử, vốn có một đoạn ở Tam Thanh môn hạ tu hành trải qua. Dưới mắt chẳng qua là chặn ngang một cái từ hàng, ngược lại ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu là làm quá mức vậy, khó bảo toàn thiên đạo sẽ không có phát giác. Ban đầu thiên đạo chi nhãn treo cao cảnh tượng, Chân Khổ còn ký ức như mới đâu. Tạm thời buông tha cho chặn ngang những đệ tử khác. Như vậy, vì Tây Phương chế tạo thánh nhân, lại có hay không có thể được đâu. Nghĩ đến chỗ này, Chân Khổ vừa nhìn về phía xa xa Hồng Vân lão tổ. Dưới mắt, Tây Phương mặc dù ở chuẩn bị giảng đạo, cũng là thanh thế to lớn. Nhưng không cần nói nhiều, nếu muốn dựa vào những thứ kia giảng đạo công đức, để cho Hồng Vân nhất cử chứng đạo thành thánh, hay là còn thiếu rất nhiều. Chân Khổ nghĩ ngợi, có hay không có biện pháp nào khác, có thể để cho Hồng Vân tăng nhanh chứng đạo tiến độ. Đến lúc đó, dựa lưng vào Tam đại thánh nhân, đối mặt Tam Thanh, cũng không chút nào hư. Còn không đợi Chân Khổ nghĩ ra cái gì cụ thể biện pháp, đột nhiên giữa thiên địa, dị tượng nảy sinh. Ùng ùng. Một đoạn thời khắc, trên chín tầng trời, thiên đạo có cảm giác, hư không ầm vang. Triệu triệu trượng tiên quang thủy thải tôn trào, chìm chìm nổi nổi, hòa lẫn. Ngay sau đó, còn có từng mảng lớn chói mắt công đức kim quang chợt hiện. Thấy vậy, Chân Khổ chân mày cao lại, có chút ngoài ý muốn. Trên trời hạ xuống công đức, là người phương nào đưa đến thiên đạo ban thưởng công đức? Hắn ngắm nhìn, tùy theo liền phát hiện, kia mênh mông công đức hướng thiên đỉnh phương hướng đảo con xuống, lại là yêu tộc người đạt được trên trời hạ xuống công đức. Trong lúc nhất thời, Chân Khổ càng thêm tò mò, lúc này thi triển ra thiên nhãn thông, cẩn thận dò xét. Giờ phút này, giữa thiên địa, vô số đại năng cự phách cũng không bình tĩnh. Công đức, yêu tộc tình huống gì? Vì sao có thể đưa đến công đức giáng lâm? T. Kể từ ban đầu đánh một trận xong, yêu đình kín tiếng không dứt, lánh đợi không ra. Chẳng lẽ bọn họ là đang nưu đồ đại sự gì? Công đức giáng lâm trong yêu đình, đế tuấn thái nhất đám người chẳng lẽ là phải tiếp tục cuộc khởi? Thì cái này yêu tộc một mạch, thật đúng là may mắn a. Chúng sinh cũng chú ý đến trên trời hạ xuống công đức một màn, không khỏi âm thầm liễu lưới, nghị luận ầm ĩ kể từ ban đầu tính toán Chân Khổ, Hồng Vân hai người không được, yêu tộc ngược lại rất được thương nặng sau, yêu đình liền lộ ra cực kỳ kỳ tiếng, bình tĩnh. Cũng nguyên nhân chính là này, hôm nay công đức giáng lâm, mới càng làm cho chúng sinh rung động, trợn mắt nghẹn họng. Chúng sinh tràn đầy nghi ngờ, không hiểu yêu tộc đây là lại đã xảy ra chuyện gì, có thể đưa đến tiên đạo công nhận. Một đạo đạo ánh mắt, cũng đầy là tò mò nhìn về phía ngoài Tam thập tam thiên. Cùng lúc đó, Thiên đình, Yêu Sư cung, hôm nay trên trời hạ xuống công đức, cũng không phải là đế tuấn thái nhất đám người gây ra, mà là Cốt Bằng. Hắn ngồi đàng hoàng ở trong Yêu Sư cung, dáng vẻ trang nghiêm, hai tròng mắt ngưng trọng nghiêm nghị. Mà ở hắn quanh thân, lúc này đang có một đạo đạo công đức kim quang vòng quanh, huyền hoặc khó hiểu, đến không hết. Cốt Bằng vẻ mặt vô cùng chăm chú, ánh mắt trong lúc triển khai, từng cái một đại đạo thần văn hiện lên. Chỉ một thoáng, Côn Bằng thần thức thanh minh, ánh mắt sáng choang, làm như cảm ứng được cái gì. Yêu. Trong miệng hắn nổ ra một chữ như vậy. Lời nói tuy nhẹ, nhưng một chữ xuất khẩu, lại phảng phất đại đạo luân âm bình thường, vang dội ở lớn như thế yêu sự cùng, thậm chí còn 33 tầng trời trong. Luân xuất pháp ủy. Trước mặt của hắn, một cái từ thượng cổ thần văn viết mà thành yêu chữ, cũng chậm rãi ngưng tụ, giống như thực chất bình thường treo cao. Tục. Ngay sau đó, lại là một chữ xuất khẩu. Đại đạo thần văn lần nữa ngưng tụ, phát ra thần uy. Côn Bằng phúc trí tâm linh, cảm nộ càng thêm rõ ràng cùng khắc sâu. Chỉ nghe cái này đến cái khác chữ, từ trong miệng của hắn quát nhẹ mà ra. Thiên âm vang dội không ngừng, đinh hai nhức óc. Tới sau đó, toàn bộ ở trong thiên đình, tiên âm ầm ầm nổ tung, chốc lát không ngừng. Vô số yêu tộc cũng không nhịn được rối rít ghé mắt, mặt lộ kinh tiếc đan sen chi sắc. Là, bây giờ hồng hoang trời đất uy lớn, cũng chỉ có đạo văn truyền thừa, lấy cung cấp chúng sinh ghi chép thế gian các loại. Yêu tộc mạnh mẽ như thế, vì sao không thể có thuộc riêng về mình chữ viết đâu? Côn Bằng cặp mắt thông suốt mở ra. Giờ khắc này, hắn đạp đất nộ hiểu. Đây cũng chính là ban đầu Côn Bằng tâm tâm niệm niệm, mong muốn làm ra đại công đức cử chỉ, sáng tạo yêu văn, tạo phúc vô tận yêu tộc. Hắn đã hoàn toàn hiểu ra đạo của bản thân. Ngay sau đó, đã không còn do dự chút nào cùng chần chờ. Côn Bằng tiếp tục mở miệng, một lần thứ miệng phun đại đạo luân âm. Mỗi một đạo tiên âm xuất khẩu, này trước mặt liền có một cái đại đạo thần văn ngưng tụ mà thành, hiển hóa trong hư không. Lần này, đã không còn là hư không ầm vang. Trận trận tiên đạo thanh âm vang dội, kích động, tịch quyển cửu thiên thập địa. Không cần nói nhiều, Côn Bằng hành động này đã là với trong cõi minh minh thiên đạo phát tắc, đặt thành nào đó thần dị huyền ảo cộng minh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Côn Bằng quanh thân đã là 3,000 yêu văn hội tụ, đan vào biến ảo, sâu không lường được. Mỗi một cái yêu văn trong cũng dị nghị không hiểu, lại tản mát ra làm người chấn động cả hồn phách khí tức, to lớn tuyệt luân, thơm ảo cực kỳ. Yêu tộc hai chữ nhìn như đơn giản, lại bao hàm toàn diện. Thế gian vạn tộc phần lớn cũng bao gồm trong đó. Nói cách khác, bây giờ Côn Bằng sáng tạo mà ra những thứ này yêu văn, chính là có thể tạo phúc thế gian vô số chủng tộc. Tới lúc này, Côn Bằng quanh thân tiên quang thần mang cũng đạt tới trước giờ chưa từng có hừng hực mà dạng dỡ mức. Hắn đột nhiên nâng đầu, nhìn thẳng vô tận trên trời cao. Bổn tọa Côn Bằng, nay sáng tạo 3,000 yêu văn. Giữa phàm thế yêu tộc sinh linh đều có thể tìm hiểu, hiểu ra yêu tộc một mạch bản nguyên chí lý. Cái này là tạo phúc vạn tộc cử chỉ, cầu trời đạo công nhận. Hắn chấn thanh mở miệng, đại đạo truyền âm, tuyên cáo thiên đạo cùng chúng sinh. Trong lúc nhất thời, 9 tầng trời 10 tầng đất trong, vô số yêu tộc sinh linh đều là lòng có cảm giác, vẻ mặt cuồng nhiệt mà thần vãng địa ngựa đầu nhìn lại. Và anh, thiên đạo có cảm giác. Sau một khắc, đang ở Côn Bằng tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú dưới. Thiên đạo công đức, trung trùng điệp điệp giáng lâm. Chương 232, Côn Bằng chế yêu văn, Trần Khổ hiểu ra Phật văn. Chương 232, Côn Bằng chế yêu văn, Trần Khổ hiểu ra Phật văn. Trên trời cao, công đức kim quang ánh chiếu 100 triệu 10 ngàn dặm hoàn vũ. Mặc dù không thể cùng Tam Thanh, Nữ Hoa cùng với tiếp dẫn chuẩn đề đám người chứng đạo thành thánh lúc so sánh, nhưng chăm chú nhìn lại, nhưng cũng có mấy chục ngàn mẫu nhiều. Trong lúc nhất thời, Côn Bằng khiếp sợ đến tột cùng, vẻ mặt tràn đầy không thể tin nổi. T, lại có như thế nhiều công đức. Phải biết, Côn Bằng không có hồng mông tử khí ra thân. Vì vậy, lần này hắn vốn cũng không có hy vọng xa vời có thể chứng đạo thành thánh. Nghĩ như thế, cái này mấy mươi ngàn mẫu công đức liền đầy đủ kinh người. Ngay sau đó, chính là khó mà diễn tả bằng lời mừng như điên. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Cái này là bổn tọa đại cơ duyên. Không nghĩ nhiều nữa, Côn Bằng lúc này tâm niệm vừa động, bắt đầu hấp thu đầy trời công đức. Công đức đảo quan, như cửu thiên nhược thủy chút xuống bình thường. Côn Bằng khí tức cũng theo đó liên tiếp tăng vọt. Thiện thi, ác thi tiếp theo hiện lên. Mà cuối cùng một đạo tự mình thi, ở công đức ánh chiếu dưới, cũng từ từ thành hình. Không nghi ngờ chút nào, kia mang ý nghĩa, Côn Bằng nhờ vào đó đã hoàn toàn chém mất ba thi. Tu vi cũng đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. So với lúc trước, uy áp tăng vọt gấp mấy chục lần nhiều. Quan trọng hơn chính là, được thiên đạo công đức gia thân, khiến cho hắn càng thêm dáng vẻ trang nghiêm, uy nghiêm bất phàm, kinh nhiếp chúng sinh. Không chỉ là tu vi tăng lên, cùng lúc đó, thiên đạo công đức cũng gia trì ở Côn Bằng sáng tạo 3,000 yêu văn trong. Mỗi một cái chữ viết đều ở đây chiếu sáng rạng rỡ, huyền hoặc khó hiểu, khó mà diễn tả bằng lời. Không lâu lắm, nhưng thấy từng mảng lớn thần văn đan bảo, ngay sau đó hóa thành một món thần mang lấp lánh linh bảo. Công đức linh bảo. Đây chính là thiên đạo công đức lại một diệu dụng, tăng cao tu vi đồng thời, cũng có thể ngưng tụ ra đối ứng công đức linh bảo. Cái này công đức linh bảo mặc dù không thể cùng Trần Khổ trong tay Hồng Mông Lượng Thiên Xích so sánh, nhưng cũng đã là rất là bất phàm. Côn Bằng vui mừng quá đỗi, lúc này đem bỏ vào trong túi, vẻ mặt cũng càng thêm ngạo nghễ đắc ý. Giữa thiên địa, chúng sinh đã sớm là nghị luận ầm ĩ sáng tạo yêu văn. Thế gian lại còn có như vậy đạt được thiên đạo công đức con đường. T. Bọn ta thực tại không hiểu, chỉ có yêu văn, vì sao có thể đạt được thiên đạo công nhận? Xem ra ban đầu ngược lại bọn ta coi thường yêu tộc một mạch bị cách. Côn Bằng tiền bối cũng là bất phàm, không thẹn yêu tộc thứ nhất trí giả danh tiếng a. Vô số đại năng cự phách, lúc này vẻ mặt của quái, phản ứng khác nhau. Có người đầy mặt không hiểu, vô cùng kinh ngạc. Sáng tạo chữ viết mà thu hoạch công đức, đây là chúng sinh chưa bao giờ tưởng tượng ra con đường. Nhưng cũng có người ý thức được, đây chính là hiển lộ rõ ràng yêu tộc vị cách độ cao, vượt ra khỏi tầm thường chúng sinh dự liệu. Một ít tu vi thấp sinh linh thì tràn đầy kính ngưỡng nhìn về phía ở trong thiên đình, thán phục với Côn Bằng trí tuệ. Nhưng vô luận như thế nào, phần lớn sinh linh hay là cảm thấy lớn lao hâm mộ. Tam thập tam tiên chỗ cao nhất, Đế Tuấn, Thái Nhất nguyên bản đang bế quan tu hành, tìm hiểu Hà Đồ Lạc thư trở. Giờ khắc này, hai người cũng lòng có cảm giác, sắc mặt đại động. A, ta yêu tộc khí vận, vì sao đột nhiên trở tăng? Đế Tuấn cặp mắt chậm rãi mở ra, tràn đầy nghi ngờ như vậy lẩm bẩm. Thái Nhất cũng là kinh ngạc không thôi, nhưng chỉ là hơi cảm ứng, cũng cảm thấy vui mừng nói, không sai không sai. Lúc trước một khắc kia, ta yêu tộc khí vận ít nhất gia tăng hai thành nhiều. Hai người thân là yêu tộc một mạch người nắm giữ, cho nên thứ nhất thời gian liền nhận ra được toàn bộ yêu tộc khí vận tăng vọt. Mà đây đối với bọn họ mà nói, cũng là không thể nghi ngờ chuyện tốt. Mang theo không hiểu, hai người phóng ra thần thức, cảm ứng bên ngoài phát sinh hết thảy. Không lâu lắm, liền hoàn toàn hiểu nguyên do trong đó. Yêu văn, Côn Bằng yêu sư vậy mà sáng tạo ra độc thuộc ta yêu tộc một mạch yêu văn. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Lần này, yêu sư thật là vì ta yêu tộc làm một món chuyện thật tốt. Hai người cũng không nén được nữa trong lòng mừng như điên, không nhịn được cười to, liên tiếp thán phục. Bọn họ mặc dù cũng không có đạt được công đức, nhưng khí vận tăng lên, đã là cơ duyên lớn lao. Yêu tộc khí vận càng là mênh mông, phản hồi dưới, bọn họ cũng liền càng mạnh. Thậm chí, nếu là khí vận có thể đạt tới đủ kinh thế trình độ, ngay cả thánh nhân cũng phải có kiêng kỵ, không dám tùy tiện giết yêu tộc một mạch. Đế Tuấn Thái Nhất há có thể không thích. Như thế tạo phúc yêu tộc cử chỉ, bọn ta làm khen thưởng yêu sư một phen. Thái Nhất chấn thanh mở miệng, dứt khoát, Đông Hoàng chi uy triển lộ không bỏ sót. Nghe nói thế, Đế Tuấn cũng không chút do dự gật gật đầu. Bọn ta cái này xuất quan, tự mình đi nên yêu sư. Nói, hai người cũng làm tức đứng dậy, tạm thời bỏ dở bế quan. Hiển hóa bên ngoài trong. Giờ phút này, Côn Bằng tăng lên, thu hoạch công đức linh bảo trở, cũng đã kết thúc. Trên chín tầng trời, dị tượng từ từ tiêu tán, triệu triệu trượng thần mang tiên quang cũng theo đó chôn bụi, không còn tồn tại. Côn Bằng dựng thân trong hư không, ngạo nghệ bệ nghệ, quanh thân bích quang sâu kín, rạng rỡ chói mắt. Ha ha, Côn Bằng không hổ là ta yêu tộc yêu sư đại nhân. Hành động hôm nay, xứng đáng vô số yêu tộc sinh linh ngửa lại. Đế Tuấn Thái Nhất hướng Côn Bằng mà đi. Chưa dáng lâm ở người phía sau bên người, Đế Tuấn liền như thế cách không hét lớn, trong giọng nói đều là không che giấu được kích động. Nói thế vừa là đang tán thưởng Côn Bằng, đồng thời cũng là ở phân phó vô số yêu tộc sinh linh. Dứt tiếng, sau một khắc, lớn như thế ngoài tam thập tam thiên, chỉ thấy yêu tộc sinh linh tề tụ, mờ mờ ảo ảo, hạm như khói sóng bình thường, đến không hết. Mỗi một đạo bóng dáng cũng thật sâu không người, gật đầu, sắc mặt cùng nhiệt, ánh mắt kính sợ. Bọn ta yêu tộc, bái tạ yêu sư đại nhân. Bọn ta yêu tộc, bái tạ yêu sư đại nhân. Triệu triệu yêu tộc mở miệng, này âm hạo đãng, chấn động hoàn vũ. Trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn, động tĩnh kinh thế. Đế Tuấn Thái Nhất hết sức sùng bái, triệu triệu yêu tộc không người ngửa lại. Thập đại yêu thánh đám người cũng đồng dạng là ngước mắt Côn Bằng phong thái. Có thể nói, cho dù ban đầu có chút yêu tộc nghi ngờ Côn Bằng địa vị, như vậy từ đó sau, vô số yêu tộc sinh linh cũng hoàn toàn công nhận vị này vị cách tôn sùng yêu sư. Giờ khắc này, Côn Bằng lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn, gần như bùng nổ. Bệ hạ quá khen, cái này là bổn tọa nên làm chuyện. Côn Bằng khiêm tốn đáp lại Đế Tuấn Thái Nhất. Lời tuy như vậy, nhưng nói chuyện lúc, Côn Bằng ngạo nghễ đáp ý lộ rõ trên mặt. Nghe nói thế, Đế Tuấn cũng càng thêm vừa lòng. Ha ha, yêu sư hôm nay với yêu tộc có công, cái này yêu sư bảo liền ban cho ngươi. Đế Tuấn vung tay lên, chỉ thấy một món đạo bảo lúc này nổi lên. Thần dị chính là, cái này đạo bảo trên có thần dị không hiểu đạo vận thần văn lưu truyền. Trong lúc nhất thời, Côn Bằng hô hấp tựa hồ cũng trở nên hơi chậm lại. Hắn rõ ràng cảm ứng được, cái này cái gọi là yêu sư bảo, lại là một món thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Đối với Côn Bằng mà nói, cái này không thể nghi ngờ lại là một cọc niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết, hắn ở yêu sư cung, kỳ thực cũng là một món linh bảo, nhưng này phẩm cấp chẳng qua là trung phẩm tiên tiên linh bảo. Nói cách khác, cái này yêu sư bảo so với yêu sư cung phẩm cấp còn phải cao hơn. Côn Bằng vui mừng quá đỗi, lúc này cảm ơn Đế Tuấn, liền đem yêu sư bảo nhận lấy. Cái này sóng, thật là kiếm mọi tay. Côn Bằng cười không ngớt. Tây Phương đang ở trên trời hạ xuống công đức xuất hiện trong nháy mắt, tiếp dẫn chuẩn đề cũng lòng có cảm giác. Hai người không khỏi vì thế mà choáng váng. Khi nhìn đến thu hoạch công đức, chính là Côn Bằng lúc, cũng giống vậy cảm thán đứng lên. Sáng tạo yêu văn, Côn Bằng thật đúng là thần thức bén nhạy, thực lực bất phàm a. Vô số yêu tộc thủ ích, hành động này xác thực không giống bình thường. Kia yêu văn mặc dù là mới thành lập, nhưng tiềm lực tất nhiên không chỉ như thế. Hai người thân là thánh nhân, có thể biết được đến Côn Bằng hành động này sâu sắc ý nghĩa, càng có thể ý thức được, ở yêu tộc như vậy khổng lồ chủng tộc, hoặc là nói thế lực trong, yêu văn tác dụng tuyệt đối xa xa không chỉ là lúc trước thấy như vậy. Nếu không, thiên đạo lại có thể nào công nhận, hơn nữa hạ xuống như vậy mênh mông công đức. Thật may là trước đó không có bị kia Côn Bằng đắc thủ. Nếu không, hắn nếu là thật sự có hồng mông tử khí vậy, hoặc giả thật có thể chứng đạo thành thánh. Tiếp dẫn càng là như vậy thở dài nói, đang ở hai người cảm thán lúc, đột nhiên, Trần Khổ trong đạo trường, một đạo cười to tiếng truyền ra. Ha ha, thì ra là như vậy. Buồn toan hiểu, Hồng Vân đạo hữu thành thánh, cũng là ngày một ngày hai. Nghe nói thế, Tiếp dẫn chuẩn đề nhất thời sắc mặt đại động. Cái gì? Nhà mình Đồ Nhi, sư điệt, chẳng lẽ đây là lĩnh ngộ ra cái gì để cho Hồng Vân thành thánh biện pháp? Nhìn thẳng vào mắt một cái, không kịp nói nhiều, lúc này tâm niệm vừa động, trực tiếp giáng lâm ở Trần Khổ trong đạo trường. Bên kia, Hồng Vân tự nhiên cũng cấp tốc không kịp đem chạy tới Trần Khổ nói trận. Chuyện liên quan đến hắn có thể hay không thành thánh, Hồng Vân cũng quan tâm nhất. Mà lúc này Trần Khổ đã sớm ánh mắt sáng choang, như có điều suy nghĩ. Đồ Nhi, ngươi nhưng là muốn đến biện pháp gì? Vừa mới hiện thân, Tiếp dẫn liền không hề nói nhảm, mở miệng như thế dò hỏi. Nghe vậy, Trần Khổ cũng là dứt khoát. Hắn nhìn về phía Tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Hồng Vân ba người, gật gật đầu. Không sai. bây giờ đã có vết xe đổ, Hồng Vân đạo hữu thu hoạch công đức cũng không thành vấn đề. Trần Cổ nói đến thể son sắt, định liệu trước. Nghe nói thế, tiếp dẫn chuẩn đề đám người vẫn như cũng là đầu óc mơ hồ. Nhất là Hồng Vân, không che giấu được mong đợi cùng khẩn cấp, mong rằng Trần Cổ đạo hữu công khai. Hắn mở miệng nói ra. Trần Cổ đưa mắt nhìn Hồng Vân, tiếp tục nói, nếu kia côn bằng sáng tạo yêu văn, có thể thu hoạch công đức, Hồng Vân đạo hữu cũng có thể sáng tạo Phật văn. Lời vừa nói ra, ba người đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, tiếp dẫn trước tiên phản ứng kịp. Sáng tạo Phật văn, cái này, diệu, thật sự là diệu a. Không sai, nếu có thể sáng tạo ra Phật văn, thu hoạch công đức tất nhiên so côn bằng càng thêm dễ dàng. Hay là, thu hoạch công đức cũng sẽ càng thêm mênh mông, bàng bạc. Tiếp dẫn trong nháy mắt lĩnh ngộ Trần Khổ trong giọng nói ý tứ, là phải biết, Phật giáo giáo nghĩa bực nào rộng lớn. Đúng như ban đầu Trần Khổ đã nói, dưới mắt Phật môn chính là tuân theo đại thừa Phật giáo giáo nghĩa. Phàm giữa thiên địa sinh linh đều có thể giáo hóa. So với yêu tộc một mạch, còn phải càng thêm khôi hoàng to lớn. Đã như vậy Phật môn dĩ nhiên cũng hẳn là có thuộc về bọn họ bản thân Phật văn. Tiếp dẫn cũng không nghi ngờ chút nào, chỉ cần cái này cái gọi là Phật văn có thể sáng tạo mà ra, này ảnh hưởng nhất định so côn bằng yêu văn lớn hơn. Ha ha, không sai không sai. Bây giờ đã có côn bằng sáng tạo yêu văn ở phía trước, Hồng Vân chỉ cần noi theo đạo này. Sáng tạo Phật văn, độ khó cũng sẽ là vô số lần tức giảm. Chuẩn Đề mở miệng tỏ thái độ, giống vậy lòng tin đại chấn. Cái này giống như ban đầu Tam Thanh đám người chứng đạo vậy. Chỉ cần có lập đạo thống mà thành thánh tiền lệ, như vậy còn lại mấy người cũng liền chuyện tất nhiên, dễ dàng. Huống chi, Hồng Vân thân là đỉnh cấp tiên tiên đại năng, theo hầu, tiên tư trở, dĩ nhiên là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Xem tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người phản ứng, Trần Cổ cũng không nói nhiều. Từ hôm nay trở đi, chuyện này liền giao cho Hồng Vân đạo hữu. Cho dù là ngay trước mặt tiếp dẫn Chuẩn Đề, Trần Cổ trong lời nói cũng hơi có chút làm quyết định ý vị. Dĩ nhiên, đối với lần này, tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng là gật đầu, không có bất kỳ dị nghị. Một bên, Hồng Vân đã sớm là kích động cả người khẽ run, khó có thể áp chế trong lòng mừng như điên. Cái này, Vân đạo bái tại Trần Khổ đạo hữu. Hồng Vân nghiêm túc chỉnh trọng địa thi lễ, cảm ơn Trần Khổ. Hắn lòng biết rõ, cái này sáng tạo Phật văn chuyện, đổi thành tiếp dẫn Chuẩn Đề, cùng với Trần Khổ, bất cứ người nào đều có thể. Hoặc là nói, quyền này chính là Trần Khổ nghĩ ra biện pháp. Hắn nếu là tự mình mà làm vậy, tất nhiên càng ra sự hơn gấp dưới. Mà dưới mắt đem việc này giao cho mình, đây là ban cho Hồng Vân cơ duyên vô cùng to lớn. Hồng Vân trong lòng cảm kích, cuối cùng lộ rõ trên mặt. Cảm ơn Trần Cổ, hắn tiếp tục mở miệng, vô cùng nghiêm trọng tỏ thái độ. Vân đạo cái này đi trước bế quan, không sáng chế ra Phật văn, thế không xuất quan. Hắn làm ra như vậy cam kết. Nào biết, nghe Hồng Vân vậy, Trần Cổ cũng không có gật đầu đáp ứng. Ha ha, Hồng Vân đạo hữu không cần vội vã như thế. Đạo hữu lại đem bà thi lưu lại Tu Di Sơn chính là, mà đạo hữu bổ tôn thì đi trước theo ta tiến về nhân tộc một chuyến. Lời vừa nói ra, Hồng Vân nhất thời đầy mặt kinh ngạc. Nhân tộc. Chương 233, nhân tộc cơ hội giáng lâm, điểm hóa tọa nhân thị. Chương 233, nhân tộc cơ hội giáng lâm, điểm hóa tọa nhân thị. Hồng Vân cảm thấy không hiểu. Nhân tộc mặc dù là nữ hoa thánh nhân sáng chế, nhưng cũng chỉ có ban đầu mới vừa xuất thế lúc, từng đưa đến công đức giáng lâm. Sau đó, liền lộ ra bình tĩnh không lay động, cũng không có triển lộ ra cái gì chỗ bất phàm. Cho nên, Hồng Vân nghi ngờ, Trần Cổ vì sao phải bản thân theo hắn tiến về trong nhân tộc. Mà nhìn vẻ mặt ngượng bức Hồng Vân, Trần Cổ cũng không có giải thích thêm cái gì. Hắn chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nghiền ngẫm nói, dưới mắt trong nhân tộc mong muốn thu hoạch công đức cũng là lại dễ dàng bất quá. Nói thế càng làm cho Hồng Vân kinh hãi. Trong nhân tộc còn sẽ có công đức giáng lâm, cái này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Trên thực tế, Trần Cổ nói thế cũng không phải là bắn tên không đích. Đang ở lúc trước, hắn trong cõi minh minh có cảm ứng, Bất Chu Sơn tựa hồ có nào đó thuộc về nhân tộc cơ hội sắp giáng lâm. Nơi đó chính là nhân tộc tổ địa, vì vậy Trần Cổ mới mong muốn đi tìm tòi hư thực. Về phần sáng tạo Phật văn chuyện, đã có côn bằng ví dụ ở phía trước. Trần Cổ tin tưởng, cho dù Hồng Vân chẳng qua là lưu lại ba thi ở nơi này trong Tu Di Sơn, cũng hoàn toàn đủ dùng. Chỉ chốc lát sau, Hồng Vân cũng lấy lại tinh thần tới. Mặc dù vẫn vậy kinh ngạc không thôi, nhưng Hồng Vân vẫn gật đầu một cái. Trải qua thời gian dài chung sống, để cho hắn hay là lựa chọn tin tưởng Trần Cổ vậy, cùng với người sau làm ra quyết định. Hồng Vân lúc này cho gọi ra ba thi, ở lại Tu Di Sơn. Rồi sau đó, Trần Cổ trực tiếp thi triển ra chúng diệu chi môn, giác Hồng Vân chỉ trong một ý niệm, liền giáng lâm ở Bất Chu Sơn bên trên nhân tộc tổ địa. Vừa mới hiện thân, chưa cẩn thận ngắm nhìn nơi đây nhân tộc. Đột nhiên giữa, mười đạo bóng dáng hiện thân, người người đều là đại la kim tiên tu vi, uy áp hạo đẳng. Bái kiến Trần Cổ tiền bối. Bái kiến Trần Cổ tiền bối. Mười đạo bóng dáng cùng lúc mở miệng, đồng thời tràn đầy cung kính thi lễ, bái kiến Trần Cổ. Thấy vậy, Hồng Vân cả kinh, mặt lộ vẻ rung động, có chút bất ngờ. Nhưng Trần Cổ lại thần tình lạnh nhạt, trấn định tự nhiên. Trước mắt cái này mười đạo bóng dáng, không phải người khác, chính là ban đầu Trần Cổ phân phó dưới, Long tộc 10 vị đại la kim tiên, tới đây bảo vệ nhân tộc sinh linh. Hiển nhiên, cái này 10 vị Long tộc đại la cường giả, cũng là xưng được là cẩn thận cần cù. Cho nên, mới có thể ở Trần Cổ hiện thân trong nháy mắt, liền có điều phát hiện, cũng tới trước thi lễ bái kiến. Đối với lần này, Trần Cổ hài lòng gật gật đầu. Ha ha, không cần đa lễ. Bọn ngươi bảo vệ nhân tộc, cũng là có công. Những thứ này linh căn tiên quả, liền ban cho bọn ngươi, có thể trợ tu hành. Vung tay lên, Trần Cổ trực tiếp lấy ra mười mấy loại linh căn tiên quả, thần huy lấp lánh, ánh chiếu chung quanh cương vực. Nghe vậy, Long tộc cường giả nhất thời mừng lớn, mà cẩn thận đưa mắt nhìn dưới, mấy người càng là kích động và phấn. cái này, đây là long huyết quả. Có long tộc cường giả nhận ra một loại trong đó tiên quả, chính là long huyết quả. Loại này tiên quả chính là sinh trưởng trong quá trình tiêm nhiễm chút đứng đầu long tộc huyết mạch, thần dị phi phàm, huyền diệu tuyệt luân. Nếu là long tộc sinh linh dùng xuống, liền có hy vọng đánh vào chuẩn thánh. Đây đối với 10 vị long tộc đại la mà nói, có thể nói ý nghĩa phi phàm. Bọn họ chính là tạm huyết dị long theo hầu, nếu chỉ bằng tự thân tu hành, mong muốn đột phá chuẩn thánh cảnh giới, thật đúng là có chút rất không có khả năng. Chân cổ tiền bối như vậy ân trạch, bọn ta bái tạ. Sau đó, bọn ta sẽ càng thêm toàn tâm bảo vệ nhân tộc sinh linh, không phụ tiền bối nhờ vả. 10 vị long tộc cường giả mừng rỡ như điên, càng thêm cảm tạ ân đức, hành đại lễ bái tạ. Một màn này, để cho một bên Hồng Vân cũng âm thầm gật đầu. Người ở bên ngoài xem ra, Trần Cổ ra mặt thật dày, hoặc là nói là vô sỉ. Nhưng cùng hắn trong lúc chung sống, mới có thể biết, Trần Cổ đối với mình người, cũng là không hề buồn xỉn. Chỉ thấy Trần Cổ cười nhạt một tiếng, tỏ ý long tộc cường giả miễn lễ. Đây là bọn ngươi đám người nên được. Như vậy đáp lại một câu, hắn giọng điệu chợt thay đổi, ngay sau đó hỏi, bây giờ trong nhân tộc tình huống thế nào? Nghe Trần Cổ hỏi thăm, cầm đầu một cái đại la kim tiên tột cùng long tộc cường giả, cũng làm tức nghiêm nghị đáp lại nói, bẩm Trần Cổ tiền bối. Nhân tộc sinh sôi nảy nở, đời đời truyền thừa, bây giờ đã là phát triển đến mấy trăm triệu sinh linh. Chẳng qua là, bây giờ xuất thế nhân tộc sinh linh, theo hầu càng ngày càng kém, trước tạm ngày cũng không bất kỳ tu vi. Chuyện này, bọn ta cũng cảm thấy không hiểu. Trong lúc nói chuyện, long tộc cường giả mặt lộ vẻ chần chờ. Trên thực tế, hắn nói thế nói đến đã là rất là huyền chuyển cùng khách khí. Nếu là nói đến trắng trợn một ít, đó chính là nhân tộc sinh linh một đời không bằng một đời. Thân là thánh nhân sáng chế chủng tộc, nhân tộc tình trạng như vậy, để cho long tộc cường giả đầu óc mơ hồ. Mà nghe như vậy đáp lại, Trần Cổ không chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chẳng qua là gật gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Ai? Khổ a. Nhân tộc một mạch, sinh ra đau khổ. Đây cũng là chuyện không cách nào thay đổi. Trần Cổ có hai đời trí nhớ, không thể rõ ràng hơn. Ban đầu mình cùng nữ hoa liên thủ sáng tạo nhân tộc, chính là tiên thiên sinh linh theo hầu, tự nhiên bất phàm. Mà sau đó, mỗi một thời đại nhân tộc, cũng chỉ là hậu thiên sinh linh. Hãy theo nhân tộc từng đời một sinh sôi, cái loại đó tiên thiên huyết mạch lực, cũng sẽ không ngừng địa yếu bớt. Vì vậy, một đời không bằng một đời, cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Dưới mắt, Trần Cổ cũng không có biện pháp gì đi thay đổi. Hoặc là nói, liền xem như có biện pháp, nhưng nhân tộc dính líu cực lớn, quan hệ đến lượng kiếp trong ngút trời nhân quả, sợ rằng thiên đạo cũng sẽ không cho phép hắn thay đổi đây hết thảy. Bất quá, cũng may, nhân tộc công đức tuyệt đối là ổn. Được rồi, bọn ngươi mỗi người thối lui đi. Trần Cổ phất phất tay, lui long tộc cường giả, để cho này tiếp tục bảo vệ nhân tộc sinh linh. Rồi sau đó, Trần Cổ tâm động một cái. Chỉ một thoáng, chỉ thấy thân hình, tướng mạo, thậm chí còn khí tức, đều ở đây trong nháy mắt biến hóa. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền hóa thành một cái bình thường nhân tộc bộ dáng, người bình thường không thể nhận ra cảm giác đến trong đó khác thường. Không chỉ có như vậy, Trần Cổ tỏ ý Hồng Vân cũng làm như vậy. Người sau mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là như Trần Cổ vậy, cũng biến hóa thành bình thường nhân tộc sinh linh bộ dáng. Ngay sau đó, hai người lúc này mới giáng lâm trong nhân tộc, hoặc là nói là dung nhập vào trong nhân tộc. Trần Cổ đạo hữu, bọn ta hành động này có gì thâm ý? Hồng Vân mặt tò mò địa đặt câu hỏi. Chẳng lẽ Trần Cổ đây là làm đứng đầu đại năng làm án? Đây là cũng muốn thể hội một phen bình thường nhân tộc cảm giác sao? Loại này yêu thích, coi như có chút quái dị. Bất quá, Trần Cổ cũng không để ý tới Hồng Vân suy nghĩ trong lòng. Hắn đi lại ở trong nhân tộc, vẫn nhìn từng cái một nhân tộc sinh linh, chẳng qua là nghiền ngẫm nói, trong nhân tộc có đại khí vận bảo vệ. Tử tế quan sát nhân tộc các loại, cảm nội trong cõi minh minh khí tức. Như vậy, tất nhiên có thể đạt được mấy trận công đức gia thân. Trần Cổ nói không rõ ràng, cũng không phải là hắn ra vẻ huyền bí, mà là trong này nguyên cơ, chỉ có để cho Hồng Vân tự mình đi thể hội, cũng lĩnh ngộ mà ra. Như vậy, hắn mới sẽ không tiết lộ thiên cơ, cũng có thể để cho Hồng Vân chuyện đương nhiên thu hoạch nhân tộc công đức. Hồng Vân nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là ý theo Trần Cổ nói, dung nhập vào trong nhân tộc. Cùng lúc đó, hắn chưa từng có ngưng trọng, bắt đầu chú ý tới trong nhân tộc hết thảy. Đến đây, Trần Cổ cũng không có sẽ cùng Hồng Vân đồng hành. Hắn dù nhìn như chất pháp tự nhiên, không có nhân tộc thánh cha uy nghiêm, nhưng Trần Cổ ánh mắt thâm thúy, cũng ở nắm được nhân tộc các loại. Năm tháng giang giặc, cũng không nhật nguyệt luân chuyển, năm tháng trôi qua cảm giác. Trần Cổ thấy được nhân tộc sinh sôi không ngừng, đem hết toàn lực sinh tồn. Cũng thấy được tình người ấm lạnh, thân sơ xa gần, đều có chỗ đứng. Ngoài ra, còn có nhân tộc sinh linh tuổi cao thọ trùng, sanh lão bệnh tử vân vân. Ngày mốt xuất thế nhân tộc, thọ nguyên cũng không tính lâu dài. Như vậy các loại, toàn bộ rơi vào Trần Khổ trong mắt, cũng rơi vào trong lòng của hắn. Trong cõi minh minh, Trần Khổ tựa hồ lòng có cảm giác. Hắn tâm cảnh trong sáng không một hạt bụi, thông đạt trong vắt. Ở nơi này dạng ngắm nhìn trong, đạo tâm của mình, tựa hồ cũng thu được nào đó khó mà diễn tả bằng lời lột xác, thăng hoa. Loại cảm giác đó huyễn hoặc khó hiểu, không thể nói. Nhưng Trần Khổ vô cùng xác định, đây đối với bản thân tu hành, cùng với ngày sau truy tìm chân chính đại đạo, có lợi ích to lớn. Không hổ là ngày sau cuối cùng rồi sẽ trở thành thiên địa vai chính chủng tộc. Bây giờ cho dù cũng không có giường nào cường thịnh, cũng đã có thể để cho bổn tọa sinh ra như vậy thu hoạch. Trần Cổ âm thầm cảm khái, ý vị không hiểu. Bên kia, Hồng Vân cũng giống là tạm thời quên được tu hành chuyện. Hắn nơi mắt nhìn thấy, chỉ có nhân tộc chúng sinh các thái, không kể hết. Vậy mà, quan sát được lâu, Hồng Vân không nhịn được khẽ cau mày. Bởi vì, hắn phát hiện, nhân tộc chúng sinh mượn một ít binh khí chờ, mặc dù cũng có thể săn giết chút thú loại làm thức ăn. Nhưng bây giờ, trong nhân tộc vẫn còn thuộc về ăn lông ở lỗ thời đại. Mỗi một loại thịt thú vật, nhân tộc đều là đem ăn sống. Hành động này đối với tiên tiên nhân tộc cùng với một ít tu gia pháp lực người, tự nhiên cũng không lo ngại. Nhưng trong nhân tộc nhiều hơn, cũng là không có chút nào tu vi bình thường sinh linh, nhục thể phàm thai. Kể từ đó, liền có nhiều bình thường nhân tộc bị tật bệnh chôn nhiễu, thậm chí là bệnh dịch hành sinh. Chẳng qua là như vậy, liền khiến cho vô số nhân tộc sinh linh tràn đầy thống khổ bất diệt, hoàn toàn bỏ mình. Từ từ, Hồng Vân sinh lòng thương xót tình, cũng có sở cảm ứng. Thú loại máu thịt khí tức loang lổ, cũng không phải là không nhiễm một hạt bụi. Cho nên có hỏa chi lực lượng, tịnh hóa thịt thú vật, xua tan bệnh gì. Trong lòng của hắn, như vậy cảm ngộ đạo. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Vân tùy theo con ngón đúng ra. Ùng ùng. Trong lúc nhất thời, một đạo thần lôi chống rồng sinh ra, rơi vào trong nhân tộc. Thần lôi dưới, một bụi đã sớm khô héo của mục, nhất thời bừng bừng bốc cháy. Trong đó khối lớn thú loại máu thịt, bị quay nướng được suy suy vang dội. Một màn này, tự nhiên cũng đưa đến nhiều nhân tộc tới trước, tràn đầy kinh ngạc không thôi ngắm nhìn. Thấy vậy, Hồng Vân thở dài. Nhân tộc, đúng là vẫn còn quá mức nguyên thủy. Đối với bọn họ mà nói, ngọn lửa loại lực lượng này, chẳng qua là mang ý nghĩa của bạo, hung hãn, để cho nhân tộc tràn đầy kiêng kỵ. Hắn biết, nhân tộc còn cần bản thân chút chỉ điểm. Hồng Vân chậm rãi bước ra, đã sớm biến ảo thành bình thường nhân tộc bộ dáng, dù là tiên tiên nhân tộc, cũng nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Dù sao, hai người giữa thực lực sai biệt, quá mức to lớn. Yêu thú máu thịt trải qua liệt hỏa quay nướng, trong đó cùng bạo lực lượng đã là tiêu tán. Nhân tộc coi đây là ăn, làm miễn dịch bệnh nỗi khổ. Hồng Vân ngưng mắt nhìn trong nhân tộc một cái cầm đầu sinh linh, như vậy chỉ điểm. Nghe vậy, kia mặc gia thú, cùng với lá cây che thân nhân tộc, nửa tin nửa ngờ. Nhưng lúc này, trước mắt thịt thú vật trải qua liệt hỏa quay nướng, đã có trận trận mùi thơm lan tràn mà ra, để cho người không khỏi sắc mặt đại động, miệng lưỡi nước miếng. Tiềm thức kia bị Hồng Vân điểm hóa nhân tộc, liền từng bước một bước ra, rồi sau đó từng ngụm nuốt chửng này trước mắt đã bị nướng chín yêu thú máu thịt. Không lâu lắm, hắn đột nhiên lộ ra lau một cái vẻ mặt say mê. Không chỉ là bởi vì thức ăn mỹ vị, càng là trong lòng của hắn, cũng theo đó sinh ra một loại huyền ảo mà thần dị cảm ứng. Lửa, hỏa chi lực lượng, nhưng khiến ta nhân tộc tránh khỏi ốm đau, cũng có thể xua tan xâm phạm chi hung thú, bảo vệ nhân tộc an ninh. Cái này, nhân tộc nên có lửa, tên ta. Toại nhân thị. Kia nhân tộc sinh linh kinh ngạc thất thần, ánh mắt vô hồn. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm. Đây hết thảy cũng không phải là chính hắn ý tưởng, mà là trong cõi minh minh thiên số giáng lâm, khiến cho hắn hiểu ra nhiều. Không sai, người này chính là Toại Nhân Thị. Cũng liền ở Toại Nhân Thị ba chữ xuất khẩu trong nháy mắt, tu vi của hắn nhất thời tăng vọt, lấy mắt thường có thể thấy được mau liên tục tăng lên một đường cao ca mạnh tiến. Dĩ nhiên, đối với Hồng Vân mà nói, Toại Nhân Thị tu vi như thế nào, hắn cũng không phải là quá mức để ý, trọng yếu nhất chính là theo điểm hóa Toại Nhân Thị. Trên 9 tầng trời, dị tượng nảy sinh, thụy thải bay lên, hào quang bạo trán, tử khí đi về đồng, lôi cuốn mênh mông bàng bạc công đức, rốt cuộc vào lúc này giáng lâm. Trọn vẹn hơn 10.000 mẫu công đức, 8 phần rơi vào nhân tộc, cùng với Toại Nhân Thị trong cơ thể. Mà trong đó hai thành, thời là trùng trùng điệp điệp tràn vào đến Hồng Vân trong cơ thể. Thấy vậy, Hồng Vân vui mừng quá đỗi. Chân Cổ Đạo Hưu nói, quả nhiên không uổng. Nhân tộc hoàn toàn thật sự có mênh mông như vậy công đức. Hồng Vân không nhịn được thán phục, cảm thụ công đức vào cơ thể, khiến cho hắn khí cơ càng phát ra bất phàm, hùng mạnh tuyệt luân. Mà cùng lúc đó, nhân tộc lần này cảnh tượng cũng đưa đến vô số đại năng cự phách rối rít ghé mắt, ngưng thần chú ý. Trời ơi, nhân tộc vì sao đột nhiên có công đức giáng lâm? Hồng Vân lão tổ, đó là Hồng Vân lão tổ. Giờ phút này, công đức ra thân dưới, Hồng Vân đã là hiện lộ ra bổn tôn bộ dáng. Cho nên, trong nháy mắt, liền có cường giả nhận ra này thân phận. Nhất thời, chúng sinh càng thêm rung động. Hồng Vân lão tổ lại như thế lợi hại, ở trong nhân tộc cũng tìm được bản thân công đức. T. Không nghĩ tới, nhân tộc lại có như thế sâu tiềm lực. Ban đầu tạo ra được một cái thái thượng lão tử thánh nhân, bây giờ chẳng lẽ lại phải tạo ra được Hồng Vân thành thánh sao? Thán phục. Chúng sinh thán phục bên tai không dứt. Hiển nhiên, bọn họ cũng không quên, Hồng Vân còn có một đạo hồng mông tử khí trong người đâu. Bây giờ lại đạt được công đức gia thân. Chẳng lẽ, đây là này cũng phải thành thánh báo trước sao? Nghĩ đến chỗ này, chúng sinh trong mắt tràn đầy không che giấu được vẻ hâm mộ. Chương 234, trở về Tây Phương, lão tử cam tức. Chương 234, trở về Tây Phương, lão tử cam tức. Chúng sinh phản ứng như thế nào, Hồng Vân cũng không hề để ý thu hoạch điểm hóa Toại Nhân Thị công đức, Hồng Vân đối với Trần Cổ vậy, đã là rất tin không nghi ngờ. Đồng thời, cũng sinh ra lớn hơn mong đợi. Hắn cũng không quên, trước đó Trần Cổ đã nói, trong nhân tộc thế nhưng là có mấy trận công đức, mà cũng không phải là một trận. Vì vậy, Toại Nhân Thị xa xa không là kết thúc. Hồng Vân càng thêm chăm chú, đi lại ở nhân tộc tổ địa trong, tiếp tục cảm ngộ nhân tộc các loại. Sự thật cũng quả thật làm cho Hồng Vân càng thêm mừng rỡ. Mấy năm sau, hắn lại có cảm giác với nhân tộc chống lạnh thủ đoạn quá mức nguyên thủy. Trước đó, nhân tộc dù đã hiểu được dùng gia thú, lá cây trở che thân. Thế nhưng chẳng qua là do bởi trụ cột nhất bản năng, chỉ dùng lấy che người riêng tư, không đến nỗi chân chính mảnh bản không. Mà mỗi lần nhân tộc tổ địa khí trời biến hóa, lạnh lẽo cuốn qua lúc, cũng sẽ khiến cho nhiều nhân tộc bị sinh sinh chết rét. Cho nên, Hồng Vân điểm hóa truy y địa thị, khiến cho hiểu ra lấy nhánh cây xoắn hợp, chế thành quần áo, khiến cho nhân tộc sinh linh lần nữa bước vào một cái giai đoạn mới. Lại tới mấy năm, hết thảy đều phảng phất theo lẽ đương nhiên bình thường, Hồng Vân gặp lại Hữu Sào thị. Người sau giống vậy được Hồng Vân điểm hóa, với trên cây xây dựng chỗ ở như vậy, đã có thể che gió che mưa, cũng có thể tránh né thế gian cầm thú đối với nhân tộc xâm nhập. Trọn vẹn ba cọc đại công đức, rối rít rơi vào đến Hồng Vân trong cơ thể. Một ngày này, du lịch trong, Hồng Vân thấy lần nữa Trần Cổ. Ha ha, Vân đạo lại tại Trần Cổ đạo hữu. Toàn người, áo lụa đen, có tổ. ngắn ngủi này thời gian mười mấy năm, bần đạo đã là đạt được 3 lần tiên thiên công đức. Nếu không phải đạo hữu chỉ điểm, tất nhiên sẽ không có này kinh người thu hoạch. Hồng Vân khó nén trong lòng cực lớn vui sướng, ý cười đầy mặt địa không mình hành lễ, bái tại Trần Cổ. Đối với hắn mà nói, lần này du lịch nhân tộc thu hoạch, tháng được ngày xưa vô tận 5 tháng khổ sở tìm hiểu cùng suy tư. Dù sao, hắn chứng đạo thành thánh tim thần cấp, có thể thu hoạch công đức, càng là ý nghĩa phi phàm. Đối với lần này, Trần Cổ cũng là lộ ra rất là lạnh nhạt. Ha ha, Hồng Vân đạo hữu có thể hiểu ra nhân tộc khốn cảnh, điểm hóa tam đại nhân tộc. Đây cũng là đạo hữu phúc vật chỗ. Trần Cổ như vậy đáp lại một câu. Trên thực tế, hắn biết rõ, đây là nhân tộc phát triển tất nhiên xu thế. Đời sau trong truyền thuyết, Thoại Nhân thị, Truy Y Địa thị, Hưu Xào thị, Tịnh Xưng nhân tộc tam tổ, thậm chí là so ba hoàng năm đế chờ càng thêm cổ xưa tồn tại. Hắn lúc trước sợ cảm ứng đến nhân tộc cơ hội, cũng chính là tam tổ nên xuất thế triệu chứng. Lúc này mới giành trước một bước, dắt Hồng Vân tới trước, nhu đồ lần này công đức. Ngưng nói, Trần Cổ lại tiếp tục nói, nếu chuyện chỗ này, ta hai người cũng nên trở về Tây Phương Tiên Địa đi. Trần Cổ làm ra như vậy quyết định. Đang ở Hồng Vân điểm hóa nhân tộc tam tổ, thu hoạch tiên thiên công đức lúc, Trần Cổ cũng ở đây thời thời khắc khắc cảm ngộ trong nhân tộc hết thảy. Một giấc chiêm bao vạn năm ra chỉ dưới, khiến cho Trần Cổ ngộ đạo thu hoạch cũng cực kỳ kinh người. Bây giờ khoảng cách Hỗn Nguyên Kim Tiên tột cùng cảnh giới, cũng chỉ có cách xa một bước. Không chỉ có như vậy, Trần Cổ cũng nắm được đến nhân tộc khí vận. Dưới mắt, này mặc dù rất là yếu ớt, nhưng đợi một thời gian, tiềm lực có thể nói vô hạn. Đây chính là nhân tộc, ngày sau ắt sẽ trở thành thiên địa vai chính chủ tộc, tự nhiên thần dị không hiểu. Nói tóm lại, lần này hai người cũng thu hoạch không nhỏ. Bây giờ, cũng nên kết thúc lần này du lịch, trở về Tây Phương Phật Môn. Bên kia, nghe Trần Cổ vậy, Hồng Vân nhất thời có chút ngạc nhiên. A, bọn ta cái này muốn trở về sao? Bần đạo còn nghĩ tiếp tục du lịch một ít ngày giờ, nói không chừng còn có thể thu hoạch nhiều hơn công đức đâu. Hiển nhiên, Hồng Vân chưa thỏa mãn, hoặc là nói, là thấy được nhân tộc kinh người tiềm lực. Cho nên, hắn chuyện đương nhiên cho là, chỉ cần tiếp tục nữa, kia công đức liền sẽ còn liên tục không ngừng. Nghe hắn, Trần Cổ không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Ha ha, đạo hữu, chuyện này nên dừng ở đây rồi. Phải biết, mỗi một lần công đức giáng lâm đều là cực lớn phúc duyên. Cho dù tiếp tục nữa, nghi cũng sẽ không còn có lúc trước như vậy thu hoạch. Nghe Trần Cổ nói thế, Hồng Vân lúc này mới phản ứng kịp, cũng không khỏi được mặt mo hơi đỏ. Trước đó ngược lại hắn quá mức nóng lòng. Dù sao, công đức cũng không phải cái gì tùy ý có thể thấy được cải trắng. Ô, đạo hữu nói rất là, xem ra thành thánh chuyện, quả thật là dục tốc thì bất đạt. Hồng Vân nói như thế, rồi sau đó, hai người cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này lên đường, liền rời Bất Chu Sơn mà đi, trở về Tây Phương Thiên Địa đi. Thấy được Hồng Vân cùng Trần Cổ rời đi, vô số đại năng cự phách không khỏi âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật may là, kia Hồng Vân thu hoạch công đức còn chưa đủ để chứng đạo thành thánh. Có đại năng phát ra cảm thán như vậy. Trước đó xem Hồng Vân liên tiếp thu hoạch 3 đợt đại công đức, chúng sinh thật đúng là có chút bận tâm, hắn sẽ nhờ vào đó nhất cử chứng đạo thành thánh. Đến lúc đó, Tây Phương Tam Đại Thánh Nhân trấn giữ, thiên địa thế cuộc tất nhiên sẽ một lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Dĩ nhiên, Hồng Vân cho dù không thể chứng đạo thành thánh, nhưng vô số sinh linh lúc này cũng vẫn là đầy lòng ngao ước. Cho dù Hồng Vân cũng không thành thánh, nhưng có như vậy mênh mông công đức gia thân, cũng là bất đồng với ngày xưa. Không sai không sai, ngày sau nếu là đối mặt Hồng Vân lão tổ, bọn ta cũng cần thật tốt cân nhắc một phen. Liền xem như Đế Tuấn Thái Nhất trời yêu đỉnh cường giả, sợ là cũng không dám lại dễ dàng động Hồng Vân lão tổ. Như là loại này tiếng nghị luận cũng bên tai không dứt. Phải biết, đối với 89 phần 10 Hồng Hoang sinh linh mà nói, chưa bao giờ từng thu được dù là một tơ một hào công đức. Cho nên, theo bọn họ nghĩ, Hồng Vân thu hoạch đã xưng được là to như trời phúc vận. Giữa thiên địa, chúng sinh phản ứng khác nhau. Mà cùng lúc đó, trong Côn Lôn Sơn cũng không bình tĩnh. Giờ phút này, trong Côn Lôn Sơn, mờ mờ ảo ảo, một đạo đạo thân ảnh đến cũng hết. Cho dù Côn Lôn tiên mạch trùng điệp 10 triệu dặm, cũng là tiếng người huyên náo không dứt. Không gì khác, những sinh linh này đều là tới trước mong muốn bái nhập Tam Thanh môn hạ. So với Tây Phương, không kém chút nào. Hơn nữa, nếu là cẩn thận cảm ứng vậy, liền có thể phát hiện, những thứ này tới trước bái sư người, so với chạy tới Tây Phương sinh linh, khí tức cũng phải càng thâm hậu hơn, hiển nhiên tu vi cao hơn. Trong đó yếu nhất cũng là chân tiên, huyền tiên trở tu vi, thậm chí kim tiên tu sĩ, cũng đâu đâu cũng có, không phải số ít. Xem một màn này, Tam Thanh cũng mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Không có biện pháp. Vô tận 5 tháng tới nay, Phương Đông tu sĩ số lượng đã sớm đạt tới một cái kinh người mức, tự nhiên không phải Tây Phương có thể so với. Hơn nữa Tam Thanh thân là bản cổ chính tông danh hiệu, ở vô số sinh linh trong lòng cũng là có cực lớn danh vọng cùng lực uy hiếp. Cận Thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, lúc này mới khiến cho nhiều hơn sinh linh tràn vào Côn Lôn Sơn. Bất quá, mặc dù bái sư người rất nhiều, nhưng có thể được như mọi người, cũng là lắc đắc không có mấy. Trong Tam Thanh, lão tử vô vi chỉ chú trọng duyên một chữ này. Cho nên, cho dù ở hàng trăm hàng ngàn vạn sinh linh trong, hắn nhưng cũng không có thủ hạ bất kỳ người nào làm đồ đệ. Nguyên Thủy trong xiển giáo thì thu đồ 12 thượng tiên, chính là đệ tử thân truyền. 12 thượng tiên chính là xiển giáo tiên số sở định người. Chẳng qua là, tuy đã khế hợp này đến, nhưng Nguyên Thủy vẻ mặt cổ quái. Trong gói minh minh, hắn tựa hồ cảm thấy cái này 12 thượng tiên có cái gì không thích hợp địa phương. Cảm ứng dưới, nhưng lại không bắt được trọng điểm, cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha cho. Cuối cùng, chính là Thông Thiên Tiệt Giáo một mạch. Mặc dù được xưng hữu giáo vô loại, nhưng Thông Thiên tự nhiên cũng không thể nào thật làm được toàn bộ nhận lấy toàn bộ sinh linh. Trừ 8 đại đệ tử thân truyền ra, Thông Thiên lại thu đồ một lượng ngàn người. Mà cái sau, toàn bộ chẳng qua là tiệt giáo ngoại môn đệ tử ký danh. Cuối cùng, so sánh với trùng trùng địa điểm, thừa hứng mà tới vô số sinh linh, 89 phần 10 đều chỉ có thể là ủ rũ cúi đầu ảm đạm rời đi. Mà cũng có một chút sinh linh, thấy bái sư Tam Thanh vô vọng, liền lại ngược lại hướng tây phương chạy tới. Không cần nói nhiều, bọn họ dĩ nhiên là ôm lùi lại mà cầu việc khác tiếp tục nếm thử bái sư tây phương Phật môn ý tưởng. Thu đồ xong, Tam Thanh ngồi ngay ngắn trong Côn Lôn Sơn. Ha ha, hai vị huynh trưởng, không nghĩ tới, ngược lại bổn tọa tiệt giáo thu đồ nhiều nhất. Thông Thiên nhìn về phía Lao Tử, Nguyên Thủy hai người, nói như thế, mặt mang nét cười. Đối với thu đồ một lượng ngàn người, hắn cũng là rất là hài lòng. Nghe nói thế, Nguyên Thủy sắc mặt không có một gợn sóng. Tam đệ được xưng cái gọi là hữu giáo vô loại, đối với đệ tử yêu cầu tự nhiên thoải mái nhất. Số lượng tuy nhiều, nhưng tốt xấu lẫn lộn, tác dụng cũng phải không chân vì đạo. Hiển nhiên, tới lúc này, Nguyên Thủy đối với tiệt giáo giáo nghĩa cũng vẫn là có chút không thèm. Nghe vậy, Thông Thiên lúc này liền chuẩn bị mở miệng phản bác. Mắt thấy hai người giáo nghĩa chi tranh lại phải bắt đầu. Đột nhiên, một bên lão tử mở miệng nói, bọn ngươi không cần vì thế mà tranh luận. Nhị đệ tam đệ chẳng lẽ không có phát hiện, bọn ta bị kia Tây Phương cấp bỡn cỡ sao? Ngoài dự liệu, lão tử đối với trước đó thu đồ, tựa hồ cũng không thèm để ý ngược lại, hắn trong giọng nói để lộ ra sâu sắc tức giận cảm giác, lạnh lùng nhìn về phía Tây Phương tiên địa. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy, Thông Thiên đều là sửng sốt một chút, có chút không rõ nguyên do. Huynh trưởng nói thế ý gì? Bọn ta thu đồ, cùng kia Tây Phương có quan hệ gì đâu? Hai người không hẹn mà cùng mở miệng hỏi, tràn đầy nghi ngờ. Nghe nói thế, lão tử giọng điệu càng thêm một ngạn. Bọn ta truyền đạo thu đồ lúc, Tây Phương lại dám thừa lúc vắng mà vào, nhu đoạt nhân tộc công đức, thực tại đáng ghét. Nói, lão tử ánh mắt cũng ngược lại nhìn về phía Bất Chu Sơn bên trên nhân tộc tổ địa phương hướng. Không cần nói nhiều, trước đó Hồng Vân liền lấy được ba đợt công đức. Chuyện này, Tam Thanh đám người tự nhiên từ lâu chú ý đến. Lão tử đã nói bị Tây Phương bất cận, cũng chính là chỉ chuyện này. Nếu là đổi thành những chuyện khác, lão tử tất nhiên đã sớm cường thế giáng lâm, thậm chí là mà sát Hồng Vân. Nhưng không thể phủ nhận, Hồng Vân ở nhân tộc làm hết thảy, sát thực đối nhân tộc hữu ích. Công đức ra thân dưới, thánh nhân ngược lại càng thêm kiêng kỵ, lo lắng tiêm nhiệm đến công đức cắn trả. Có thể nói, lão tử có thể nói là nắm lỗ mũi, cũng phải tiếp nhận cái kết quả này, thật sự là có chút phẫn uất. Vậy mà, đối với lời của lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên nhưng có chút không để ý, chỉ nghe Nguyên Thủy cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, ha ha. Huynh trưởng cần gì phải vì vậy để ý? Kia Hồng Vân mặc dù mưu đồ rất nhiều, nhưng đạt được công đức trung quy có hạn, mong muốn thành thánh còn rất xa. Thân là thánh nhân, Nguyên Thủy rất rõ ràng, nếu nghị chân chính chứng đạo, cần công đức là bực nào mênh mông như bực sâu. Chỉ bằng Hồng Vân lúc trước thu hoạch những thứ kia, mặc dù không thể nói là như muối bỏ bể, nhưng cũng xa xa không đạt tới thành thánh mức. Một bên, Thông Thiên cũng theo đó gật gật đầu. Không sai, Thái thượng huynh trưởng đã lập được nhân giáo, trong này nhân quả ngút trời. Hồng Vân gây nên, nói vậy cuối cùng cũng chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng mà thôi. Theo bọn họ nghĩ, lão tử như vậy canh cánh trong lòng, thật sự là có chút không cần thiết. Nhưng lão tử sắc mặt cũng không có chút nào hòa hoãn. Ngược lại, càng là ngâm nghĩ dưới, lão tử thì càng cảm thấy căm tức, tức giận không dứt. Bọn ngươi há lại sẽ hiểu thâm ý trong đó? Ba lần công đức sát thực tính không được cái gì, nhưng lão tử giống như là ở đáp lại Nguyên Thủy, Thông Thiên, hoặc như là tự lẩm bẩm. Sau vậy, hắn cũng không hề nói ra. Đúng như Nguyên Thủy, Thông Thiên nói, đối với thánh nhân mà nói, Hồng Vân ba lần đạt được công đức cộng lại, cũng vẫn là không đáng giá nhắc tới. Nhưng trọng yếu nhất chính là, trải qua chuyện này, Hồng Vân đã là cùng nhân tộc có nhân quả dính líu. Lão tử lúc này cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, điểm hóa nhân tộc tam tổ, khiến cho Hồng Vân cũng đã chiếm cứ bộ phận nhân tộc khí vận. Cái này sao có thể được? Nhân tộc một mạch chính là nữ hoa sáng tạo mà ra, lại có lão tử lấy nhân tộc khí vận làm cơ sở, sáng lập nhân giáo. Lẽ đương nhiên, nhân tộc toàn bộ khí vận liền nên do nữ hoa cùng lão tử chia cắt. Nhưng bây giờ, nhưng lại có thêm một cái Hồng Vân, cũng phải chia cắt trong đó một bộ phận. Cái này chẳng phải là tương đương với từ lão tử trong miệng đoạt thức ăn sao? Huống chi, nhân tộc tiềm lực cực lớn. Cho dù Hồng Vân chẳng qua là chiếm cứ một phần nhỏ, nhưng đợi một thời gian, sợ là cũng sẽ trở nên vô cùng to lớn. Lão tử kinh ngạc thất thần, thấp giọng thở dài. Trong mơ hồ, trong lòng của hắn đã sinh ra một loại cảm giác bất an. Chương 235, giảng đạo 3.0005, thập nhật hành không, hạo kiếp giáng thế. Chương 235, giảng đạo 3.0005, thập nhật hành không, hạo kiếp giáng thế. Lại không nói lão tử phản ứng như thế nào. Tây Phương Thiên Địa, Thu Di Sơn, Trần Cổ cùng Hồng Vân trở về. Hai người vừa mới hiện thân Tây Phương, liền sắc mặt đại động, nhận ra được khác xưa chỗ. Đại địa trên, vô số sinh linh chen vai thích cánh, hạo như khói sóng. Ha ha, quá tốt rồi, bọn ta rốt cuộc đuổi kịp, cũng không bỏ qua Tây Phương Phật môn truyền đạo. Nơi này dù xa, nhưng có thể lắng nghe thánh nhân giảng đạo, cũng không hư chuyến này. Lần này, bần đạo ngược lại muốn xem, Phật môn diệu nghĩa có hay không quả thật như vậy tinh thâm tuyệt diệu. Hắc hắc, ban đầu bọn ta từng có may mắn được hai vị thánh nhân, cùng với Trần Khổ tiền bối truyền đạo truyền pháp. Bây giờ mong muốn, vẫn vậy ký ức vẫn còn mới mẻ, thu được ích lợi rất nhiều a. Như là loại này lời nói tiếng vang triệt, bên hai không dứt. Phương Đông sinh linh mặt lộ vẻ chờ mong, dù là lên đường 100 triệu 10 ngàn dặm, cũng không ngăn được lần này nghe đạo nhiệt tình. Cũng có sinh linh nửa tin nửa ngờ, cũng tìm tòi Phật môn nói pháp ý đồ mà tới. Mà Tây Phương sinh linh thì mừng rỡ dị thường, kích động không thôi. Bọn họ ban đầu liền từng thể hội qua tiếp dẫn chuẩn đề cùng Trần Khổ truyền đạo bất phàm, cho nên cũng vô cùng tin tưởng, lần này Phật môn truyền đạo chúng sinh, tất nhiên sẽ để bọn họ có thu hoạch lớn hơn. Xem một màn này, Trần Khổ mặt lộ nét cười. Tạo thế ngàn năm, quả nhiên hiệu quả kinh người. Những sinh linh này dù không kịp trong Côn Lôn Sơn, nhưng đối với Tây Phương Thiên Địa mà nói, đã là trước giờ chưa từng có náo nhiệt. Đối với lần này, Trần Cổ cũng rất là hài lòng. Đang ở hắn hành tung ý niệm tuân chào lúc, xa xa, hai thân ảnh tùy theo giáng lâm. Ha ha, Đồ Nhi, ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Bây giờ giảng đạo lúc đã tới, vi sư còn lo lắng cho ngươi muốn bỏ qua chuyện này. Tiếp dẫn mặt lộ nét cười, nói như thế, ban đầu quyết định ngàn năm kỳ hạn đã đi tới. Nói cách khác, bọn họ cũng phải bắt đầu vì chúng sinh giảng đạo. Có thể nói, Trần Cổ cùng Hồng Vân trở lại vừa lúc thời cơ. Nghe nói thế, Trần Cổ cười một tiếng, cũng là dứt khoát, lúc này mở miệng nói, ha ha, sư tôn sư thúc, cùng với các vị đạo hữu, đều là thượng cổ đại năng. Lần này giảng đạo, liền do đệ tử cái này vạn bối trước tiên giảng thuật, phao chuyên dẫn ngọc đi. Thường ngày, Trần Cổ cùng Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử đám người, mặc dù cũng nên đạo hữu tương xứng. Nhưng hắn cũng không quên, nếu là lấy bối phận mà nói, đối phương chính là xương được tiền bối tồn tại. Cho nên, để cho hắn cái này bối phận nhỏ nhất người, mở ra lần này giảng đạo, từ đó tiến hành từng bước một, cũng là hợp tình hợp lý. Đối với lần này, tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên cũng không dị nghị, lúc này cười gật đầu, đáp ứng. Hai người tin tưởng, Trần Cổ đứng mũi chịu sào, cũng tất nhiên có thể tạo được kinh tài tuyệt diễm hiệu quả. Rồi sau đó, tiếp dẫn đại đạo truyền âm, nói lần này truyền đạo vì vậy bắt đầu. Chỉ một thoáng, đại địa trên vô số sinh linh, nhất thời im bặt nghiêm nghị, một bộ tĩnh tâm ngưng thần bộ dáng. Trần Cổ cũng không nói nhảm, tung người nhảy một cái, thẳng ngồi ngay ngắn ở trên trời cao. Chúng sinh một đạo đạo nhìn lên ánh mắt ném đi, yên lặng chờ Trần Cổ mở miệng. Phật rằng, bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Nguyên nhân tính vô ích, chúng sinh đều khổ, chỉ có tử lộ. Sinh, lão, bệnh, tử, cầu không được, ghét mà gặp mặt, yêu mà biệt ly. Trần Cổ mở miệng. Trong nháy mắt, này đạo âm rung động ầm ầm, đinh hai nhức óc, trực tiếp đem chúng sinh đưa vào một loại huyễn hoặc khó hiểu, khó mà diễn tả bằng lời trong trạng thái. Hắn từng chữ từng câu, đều là ở trình bày Phật giáo diệu nghĩa. 100 triệu 10 ngàn dặm bên trong, chỉ thấy vô cùng vô tận Phật đạo kim quang bạo trán, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất, kích động chư thiên hoàn vũ. Cái này không chỉ là Trần Khổ đối với Phật giáo diệu nghĩa hiểu, bây giờ càng là nhiều một chút trước đó du lịch nhân tộc cảm ngộ. Đúng như hắn nói đem sanh lão bệnh tử chờ chúng sinh đau khổ bình thường. Ngày xưa Trần Khổ hoặc giả chẳng qua là nông cạn lý giải ý nghĩa, nhưng chính mắt thấy nhân tộc trải qua các loại, lúc này giảng thuật trong lại giống như cụ tượng hóa bình thường, để cho chúng sinh hoàn toàn chìm đắm trong đó. Cũng chính là theo Trần Khổ giảng đạo không ngừng xâm nhập, nay quanh thân cũng có kinh thế dị tượng bắt ngang. Phật dù ẩn thân hiển hóa, vô cùng ngưng thật, kim quang bao phủ, để cho người có thể thấy rõ này tướng mạo. Nhưng thấy này dáng vẻ trang nghiêm, uy nghiêm hạo đãng, thần tính chói lọi phảng phất có thể gột sạch thập phương chúng sinh, tịnh hóa thế gian các loại tà ác lực. Phật dù ẩn thân đứng nghiêm giữa thiên địa, càng làm cho chúng sinh có một loại xuất phát từ nội tâm ngựa lệ kính sợ cảm giác. Mặc dù là ngộ đạo trong, chúng sinh cũng không nhịn được mặt lộ vẻ rung động, chấn động trong lòng. Nổ tung. Một màn này, thật sự là nổ tung. Ở chúng sinh trong nhận thức biết, như vậy kinh thế giảng đạo dị tượng, chỉ sợ cũng chỉ có ở thánh nhân trên thân mới có thể thấy. Không nghĩ tới, Trần Cổ vừa mới đi lên, liền nhấc lên như vậy ngút trời chi uy. Không chỉ có như vậy, Phật dù ẩn thân sau, một đoạn thời khắc, Phật quốc tịnh thổ cảnh tượng cũng theo đó hiện hiện ra. Phật quốc to lớn vô biên, như một phương chân thật tiểu thế giới treo cao. Mà ở trong đó, Phật quang ánh chiếu vạn vật, thần thánh dị thường, siêu nhiên thế ngoại. Chỉ một thoáng, chúng sinh trong mắt tăng thêm thật sâu thần vãng chi sắc. Ô, kia Phật quốc tịnh thổ, vì sao cấp ta một loại tâm cảnh an lành cảm giác? Nếu có thể đặt mình vào trong đó, tất nhiên có thể bỏ đi trong thế tục hết thảy phiền nhiễu, đạt được vô thượng trong suốt tiên cảnh. Phật quốc tịnh thổ, bất nhiễm một tia bụi bặm, đó chính là Phật môn diệu đạo hết sức thể hiện sao? Tây phương Phật môn chi đạo, vậy mà như thế thần thánh tuyệt luân. Chúng sinh xì xào bàn tán, thán phục không chỉ. Phải biết, Phật quốc tịnh thổ, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một loại giam cầm địch thủ thần thông đại thuật. Này chính là Phật giáo bản nguyên diệu nghĩa ngưng tụ cùng thể hiện. Bên trong vùng tịnh thổ, trong sáng không một hạt bụi, chỉ có vượt qua chúng sinh tưởng tượng an lành. Không nghi ngờ chút nào, đối với tu hành Phật giáo diệu nghĩa người, nơi đó thậm chí có thể nói là cuối cùng thuộc về nơi. Cũng liền chẳng trách chúng sinh sẽ như thế thần vãng, khó có thể bình tĩnh. Trừ cái đó ra, đại đạo luân âm hưởng triệt, vạn ký tự văn đan bảo, chìm chìm nổi nổi, cùng với trong cõi minh minh như có như không muôn vạn Phật tự nhị nó tiếng, càng là không ngừng không nghỉ bình thường. Dưới tu di sơn, trong phạm vi ban kính 100 triệu 10 ngàn dặm, nghiễm nhiên đều bị như vậy Phật giáo nói vận chỗ tràn ngập, khiến cho chúng sinh cảm ngộ khắc sâu, thu được ích lợi cực lớn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Cổ giảng đạo cuối cùng kết thúc. Hắn khoan thai dừng nói, thiên âm từ từ tiêu tán. Đầy trời dị tượng, cũng tùy theo chôn vùi vào trong hư vô. Yên tĩnh. Lớn như thế Tây Phương Thiên Địa, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Chúng sinh vẫn hai tròng mắt khép hở, đắm chìm trong nộ đạo tròng, khó có thể tự thoát khỏi. Tiếp dẫn chuẩn đề mấy người cũng không có làm tức mà miệng. Bọn họ biết, Trần Cổ nói, đối với những thứ này bình thường sinh linh mà nói, vẫn vậy quá mức cao thâm. Lắng nghe hơn, chúng sinh cũng cần cẩn thận tiêu hóa, chăm chú tìm hiểu thời gian. Quả nhiên, sau một hồi lâu, mới có sinh linh từ từ mở hai mắt ra, từ khi ngồi trong tỉnh lại. Chúng sinh chưa thỏa mãn, sắc mặt lại càng thêm cuồng nhiệt. Không lâu lắm, trận trận hết sức đè nén tiếng thán phục cũng theo đó vang lên. T. Trần Cổ tiền bối nói, thật là huyền ảo dị thường, cao thâm khó dò. Không phải nói Trần Cổ chẳng qua là bên trong Phật môn đệ tử sao? Vì sao hắn giảng đạo, để cho ta có một loại lắng nghe thánh nhân giảng đạo ảo giác? Thì không thể bằng nghị. Trần Cổ tiền bối tuy nói chẳng qua là đệ tử Phật môn thân phận, nhưng thực lực lại đã sớm vượt qua vô số tiên thiên đại năng. Thánh nhân giới thứ nhất người danh hiệu, còn có thể chỉ là hư danh không được. Trời ơi, đợi đến giảng đạo xong, bọn ta nhất định phải bái nhập bên trong Phật môn, chỉ xông như vậy một vị đại sư minh, ngày sau cũng tất nhiên tiền đồ vô lượng. Rung động, khó mà diễn tả bằng lời rung động, tràn ngập ở mỗi một cái sinh linh trong lòng. Nguyên bản đối với Trần Khổ giảng đạo, bọn họ cũng không có ôm quá lớn mong đợi. Dù sao, phần lớn sinh linh đều là chạy thánh nhân giảng đạo mà tới. Nhưng Trần Khổ biểu hiện, lại một lần hung hăng đổi mới chúng sinh nhận biết. Đối với lần này, Trần Khổ cười nhạt. Chúng sinh phản ứng, chính là hắn muốn xem đến. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng là mặt lộ ngạo nghễ vẻ tự đắc. Chẳng qua là vừa mới bắt đầu, đều đã như vậy nổ tung, kinh thế hai tục. Có thể nói, Trần Khổ đã đem lần này giảng đạo đề cao đến một cái mới cấp bậc. Phật môn truyền đạo, dù không kịp Tam Thanh như vậy sinh linh đông đảo, nhưng nếu nói giảng đạo hàm kim lượng, sợ là đã vượt qua Tam Thanh. Dù sao, phương Đông tiên địa trong cùng thế hệ, có người nào có thể cùng Trần Khổ sánh vai? Không cần nói nhiều. Trần Khổ sau, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân cũng liên tiếp ra trận, mở miệng yếu ớt, tiếp tục vì chúng sinh giảng thuật tu hành diệu nghĩa. Bọn họ nói, chính là kết hợp tự thân đạo cơ, đối với Tây Phương Phật môn diệu nghĩa linh ngộ, giống vậy tinh thâm tuyệt diệu, thần dị khó tả. Dị tượng cho dù không kịp Trần Khổ, nhưng cũng rất là bất phàm. Về phần tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân, cũng là Phật môn trưởng giáo, dĩ nhiên là cuối cùng ra sân tồn tại. Thánh nhân giảng đạo, động tĩnh càng thêm kinh thiên động địa. So với Trần Khổ, cũng còn phải càng thêm to lớn, làm người chấn động cả hư phách, để cho vô số sinh linh lộ vẻ xúc động, rung động không dứt. Dù sao, Phật môn trưởng giáo vị cách, cũng không phải là đùa giỡn. Lần này giảng đạo, kéo dài trọn vẹn 3,000 năm lâu. Chẳng qua là giảng đạo trong quá trình, liền có từng cái một sinh linh đạp đất nội hiểu, khí tức đại biến, thu được cảnh giới tăng lên. Hiển nhiên, đó là bọn họ đã hiểu rõ chút Phật môn diệu nghĩa, từ đó đánh vỡ tu hành cuối cùng. Đồng thời cũng có thể nói rõ, này cùng Tây Phương Phật môn có chút duyên phận, mà không có đột phá sinh linh, đồng dạng cũng là ánh mắt sáng choang, so trước đó trong suốt rất nhiều. Lần này giảng đạo nội dung, là cấn chúng sinh trong lòng, đợi một thời gian, cũng tất nhiên có thể có tăng lên. Nói đơn giản, chúng sinh đều là thu hoạch kinh người, trong ánh mắt cũng đầy là vẻ cảm kích. Vậy mà, lúc này Trần Khổ không nhịn được khẽ nhíu mày. Ai? Khổ a, quá khổ. Mặc dù là chúng sinh giảng đạo 3,000 năm, nhưng công đức còn chưa phải cùng Tam Thanh. Không sai. Theo giảng đạo kết thúc, cũng có thiên đạo công đức giáng lâm. Vậy mà, như vậy công đức lại có vẻ rất là mỏng manh, xa xa không gọi được mênh mông bằng bạc. Thậm chí so với trước đó Tam Thanh, cũng có chỗ không kịp. Nghĩ lại, Trần Khổ cũng hiểu nguyên do trong đó. Thứ nhất, lần này truyền đạo, đúng là vẫn còn sinh linh có hạn, công đức tự nhiên giảm bớt nhiều. Thứ hai, lần này cũng khác biệt với ngày xưa Hồng Quân giảng đạo. Khi đó, Hồng Quân giảng đạo có thể nói là vì chúng sinh mở ra một cái mới tu hành hệ thống, cũng tức tiên đạo. Cho nên, đương thời trong, phần lớn sinh linh tu hành vẫn là tiên đạo. Mong muốn để bọn họ chuyển đường tu Phật, cũng không phải một sớm một chiều có thể thành công chuyện. Xem ra, Phật môn chân chính cường thịnh, còn cần thế gian tích lũy. Hơn nữa, như là đã có lần đầu tiên, như vậy gom ít thành nhiều, ngày sau cũng không sợ không thể thu được đủ bên mông công đức. Trần Khổ ngay sau đó thoải mái, đang ở hắn âm thầm cảm thán lúc. Bên kia, giảng đạo xong, tiếp dẫn chuẩn đề cũng bắt đầu lần nữa thu đồ. Chuẩn đề trải qua một phen chọn lựa cùng khảo nghiệm, cũng là thu đồ rất nhiều. Di Lặc, Đại Thế Chí, Dựa Vương, Dựa Thượng, cùng với Câu Na Hàm, Hư Không Tảng, Kim Cương Quyền vân vân, rồi rít bái nhập này ngồi xuống, trở thành đệ tử Phật môn. Ngược lại, tiếp dẫn một phen dò xét, chỉ lấy được một cái đệ tử. Địa Tàng. Đối với lần này, Trần Khổ cũng hơi chú ý tại nguyên bản tiên số trong, Địa Tàng có thể nói là Tây Phương chói mắt nhất đệ tử. Lục đạo luân hồi sáng lập sau, hắn càng là lấy một câu địa ngục không vô ích, thể không thành Phật mà bị đời sau chúng sinh truyền tụng vô tận năm tháng, khen lớn này công đức vô lượng. Bất quá, đời này có Trần Khổ ở phía trước, Địa Tàng bài sư, ngược lại cũng không có kinh thế như vậy hiệu quả. Nhưng không thể phủ nhận, Địa Tàng tiềm lực, sát thực bất phàm. Hết thảy, cũng khiến cho Tây Phương triển lộ ra nhất phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Trần Khổ mặt lộ nét cười. Nhưng ngay lúc này, trong cõi minh minh, Tha Tâm Thông đột nhiên vận chuyển lên. Rồi sau đó, Trần Khổ liền sinh ra không hiểu cảm ứng. Đại ca, chúng ta cả ngày ở nơi này trong tháng cốc, thật sự là quá không thú vị. Nghe nói bên ngoài trong rất là náo nhiệt, không bằng chúng ta len lén chạy ra ngoài, chơi một chuyến đi. Chính là. Phụ vương lo lắng chúng ta gặp gỡ nguy hiểm, nào đâu biết bọn ta cũng tu vi bất phàm, cũng đủ để đi lại thế gian. Ha ha, huynh trưởng, chúng ta liền gạt phụ vương, đi xem một chút bên ngoài là như thế nào a. Trong cõi minh minh, giọng điệu như vậy truyền vào Trần Khổ trong óc. Hắn lúc này sắc mặt động một cái, ngay sau đó thông suốt nhìn về phía một phương tên là Thang Cốc nơi phương hướng. Thang Cốc, phụ vương. Giọng điệu như vậy, để cho Trần Khổ nhất thời ý thức được cái gì. Ai, nên tới cuối cùng vẫn phải tới sao? Kia 10 kim ô, rốt cục vẫn phải làm ra nguy hại nhân gian chuyện. Không sai. Trần Khổ trong nháy mắt hiểu ra, những âm thanh này chính là trong yêu tộc 10 kim ô lời nói, mà đang ở hắn nhìn chăm chú dưới. Một đoạn thời khắc, dập trời ngập đất nóng cháy thần mang, đột nhiên từ trong thang cốc cuốn qua mà ra. Một ngày này, thập nhật hay không? Thái Dương chân hỏa kích động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra, bao phủ 11 triệu dặm cương vực. Trong nháy mắt, phần thiên trừ hải, lửa rực đốt xuyên vạn vật. Vô số sinh linh bị cuốn vào trong đó, tiêu thảm thiết không chỉ, cuối cùng cũng chỉ có thể bị đốt thành hư vô, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Trần Khổ ngược lại nhìn về phía Bất Chu Sơn bên trên nhân tộc tổ địa. Cũng may có Long tộc 10 vị đại la kim tiên bảo vệ, còn có thể ngăn cản kia đẩy trời Thái Dương chân hỏa giáng lâm. Nhân tộc tạm thời không việc gì. Ai? Khổ a. Đại thế không thể đổi, xem ra đây là chúng sinh nhất định phải trải qua hạo kiếp. Trần Khổ dù sớm có dự liệu, vẫn là không nhịn được thấp như vậy âm thanh thở dài một câu. Ngay sau đó, hắn lại lâm vào trầm tư. Bây giờ thập nhật hành không, làm hại thế gian rốt cuộc phát sinh. Bản thân lại có nên hay không nhúng tay chuyện này đâu. Chương 236, giam giữ 10 kim ô, hậu nghệ khoa phụ nghi ngờ. Chương 236, giam giữ 10 kim ô, hậu nghệ khoa phụ nghi ngờ. Giờ phút này, trên 9 tầng trời, 10 kim ô ngang trời. Nay mỗi một đạo bóng dáng cũng to lớn tuyệt luân, che khuất bầu trời. Quanh thân vô biên vô hạn thái dương chân hỏa bừng bừng thiêu đốt, hừng hực vô cùng, tản mát ra đủ để đốt sụt vạn vật nhiệt độ cao. Ở chúng sinh xem ra, chính là thập nhật hành không. Đây đối với thế gian chúng sinh mà nói, chính là tai họa ngập đầu bình thường hạo kiếp. Đại địa giạn nứt, từng cây cỏ ngọc tiên ba khô héo, khô vàng suy bại. Dù là từng mảng lớn tiên tiên linh căn, cũng bị trực tiếp điểm đốt, đốt nám đen, cuối cùng hoàn toàn mất đi linh quang. Đại địa trên, chúng sinh kêu rên một mảnh, tiếng kêu rên liên hồi. Trời ơi, đây là chuyện gì xảy ra? T. Là kia trong yêu tộc 10 kim ô. Bọn họ rốt cuộc mong muốn như thế nào, chẳng lẽ là nghĩ hoàn toàn phá hủy phương thiên địa này không được? Đáng chết, vu yêu chi tranh, cùng bọn ta bình thường chúng sinh, cũng không quan hệ thế nào à? Như là loại này lời nói âm thanh không ngừng. Một ít đại năng cự phách thần giác bén nhạy, nhất thời phân biệt ra được, đó chính là đế tuấn 10 tử, với cùng một ngày xuất thế. Hơn nữa, phải biết, trước đó, Thái Dương tinh mặc dù cũng tản mát ra kinh thế nhiệt độ cao, nhưng vị trí này với thái cổ trong vũ trụ, khoảng cách Hồng Hoang thiên địa khá xa. Mà dưới mắt, 10 kim ô cũng là trực tiếp treo cao ở Hồng Hoang trên trời đất vô ích. Hai người chỗ nhắc lên cùng bố, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đại địa trên kêu rên không ngừng, mà trên trời cao, 10 kim ô lại như cũ vừa nói vừa cười. Ha ha, nguyên lai đây chính là Hồng Hoang thiên địa sao? Quả nhiên chơi rất hay. Đúng nha, các minh đệ các ngươi nhìn, vô số sinh linh đều sợ chúng ta đây. Hắc hắc, ta liền nói, phụ vương lo lắng thực tại không cần. Bọn ta thế nhưng là thái ớt kim tiên cương giả, thế gian người nào dám can đảm ngăn trở bọn ta. Trên thực tế, lúc này giữa thiên địa, vô số đại năng cự phách trợn mắt nhìn. Vậy mà, chẳng qua là nhiếp với yêu tộc chi uy, mới không dám ra tay, đối phó cái này 10 kim ô, nhưng 10 kim ô chưa bao giờ xuất thế, hoàn toàn là một bộ hài đồng tâm tính. Ở trong mắt bọn họ, chúng sinh chính là nhiếp tại bọn họ uy thế, không dám chút nào phản kháng. Cho nên, 10 kim ô cũng càng thêm ngông cuồng, không chút kiêng kỵ. 10 đạo bóng dáng lấy cực nhanh tốc độ lướt qua hư không. Này chỗ đi qua, Thái Dương chân hỏa cũng vẫn vậy chốc lát không ngừng lan tràn ra. Một màn này, có thể nói diệt thế bình thường, không nói ra tuyệt thế đại khủng bố. Dĩ nhiên, tầm thường sinh linh nhất với yêu tộc chi uy, đáng giá im hơi lặng tiếng, bảo toàn tự thân. Ma vu tộc lại hoàn toàn không sợ yêu tộc. Giờ phút này, dưới chân núi Bất Chu Sơn, một đạo thân hình khôi ngô, cơ bắp cầu kết bóng dáng, cũng đang mắt tỏa lãnh điện ngưng mắt nhìn 10 kim ô người này không phải người khác, chính là 8 vị đại vu một trong khoa phụ. Không tiếp, bọn ngươi yêu tộc xuất sinh, lại dám như thế ngược sát chúng sinh, muốn chết. Khoa phụ tộc Tằng Kiên nghị trên mặt, lúc này tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nổi giận gầm lên một tiếng, khoa phụ lúc này ra tay. Chỉ thấy hắn tung người nhảy một cái, một quyền đột nhiên đánh ra. Oanh! Thiên âm nổ tung, hư không nổ vang. Một quyền này, có xé toạc trời cao thế, chớp mắt đã áp sát. Trong chớp mắt, liền rơi vào trong đó một con kim ô trên thân. Tiếng vang trầm đục truyền ra, trước đó còn không để ý kim ô, nhất thời thân hình tung bay, màu vàng mưa máu chiếu xuống trên trời cao. A! Kim ô kêu thảm thiết. Thấy vậy, còn lại 9 đại kim ô cũng là sắc mặt đại biến. Vu tộc, là vu tộc ra tay. Các huynh đệ, người này không phải bọn ta có thể đối phó. Mau bỏ chạy, bọn ta lấy tốc độ mãi chết hắn. 10 trong kim ô, cầm đầu bá hoàng kêu lên một tiếng, nhận ra khoa phụ vu tộc thân phận. Ngày xưa ở trong yêu tộc, hắn đã từng nghe nói, bây giờ yêu tộc một mạch đối thủ lớn nhất chính là vu tộc. Hơn nữa, từ khoa phụ một quyền, liền để cho hắn thức tỉnh, nhóm người mình cũng không phải là khoa phụ đối thủ. Hắn lớn như vậy quát một tiếng. Dứt tiếng, 10 kim ô thân hình đột nhiên chợt lóe, hóa thành từng đạo hồng quang nổ bắn ra. Trong lúc nhất thời tốc độ càng thêm kinh người, hướng xa xa bay đi. Khoa phụ cũng không buông tha cho, tiếp tục sải bước, hướng 10 kim ô đuổi giết mà đi. Hắn mỗi một bước bước ra, cũng đưa đến quanh mình một trận cực lớn thiên âm ầm vang, đinh hay nhức óc, làm người chấn động cả hồn phách. Vậy mà, phải biết, khoa phụ dù sao cũng không nắm giữ không gian phát tắc. Hơn nữa 10 kim ô tế ra Thái Dương chân hỏa, thiêu đốt khoa phụ. Trong lúc nhất thời, khoa phụ hoàn toàn không cách nào đuổi theo 10 kim ô giữ dằn như vậy ngang nhiên một đuổi một chạy dưới. Bất chi bất giác, hai bên chính là xuyên qua 10 triệu tỷ 10 ngàn dặm hồng hoang thiên địa. Một đoạn thời khắc, đại địa trên, Thái Dương chân hỏa cuốn qua chỗ, vậy mà truyền ra nhân tộc kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu. Trời ơi, đó là vật gì? Có nhân tộc sinh linh kêu lên. Đối với bọn họ mà nói, thập nhật hành không cảnh tượng, thật sự là nghe sợn tóc gáy, để cho nhân tộc chúng sinh vỡ gan tím mật, giận cả tóc gáy. Trên thực tế, nơi đây cũng không phải là nhân tộc tổ địa. Nhưng những năm gần đây, nhân tộc không ngừng phát triển, sinh sôi, số lượng đã sớm đạt tới một loại trình độ khủng bố. Cho nên, cũng là không ngừng khai chi tán diệp, khiến cho hồng hoang các nơi cương vực trong đều có nhân tộc sinh linh. Thật vừa đúng lúc, khoa phụ dưới sự đuổi giết, chính là khiến cho 10 kim ô chạy đến một phương nhân tộc cương vực trong. Tiếng kinh hô mới vừa rơi xuống, chỉ thấy Thái Dương chân hỏa nhanh chóng kích động. Lửa rực chỗ đi qua, đã là lan đến gần nhân tộc sinh linh. T. Thật là khủng khiếp ngọn lửa. Bọn ta nếu là cuốn vào trong đó, há có đường sống có thể nói. Ai có thể cứu cứu bọn ta? Thánh mẫu. Thánh cha. Là, ta nhân tộc có thánh mẫu thánh cha ở trên. Bọn họ nếu là ra tay, nhất định có thể che chở bọn ta không được gì. Thánh mẫu, thánh cha ở trên, cầu ngài thương xót nhân tộc, che chở bọn ta. Nhân tộc rối rít phản ứng kịp, nhớ tới nữ hoa, Trần Khổ hai người. Ngày xưa nhân tộc xuất thế lúc, thường đưa bọn họ tôn sùng là thánh mẫu, thánh cha. Cho nên, một đạo đạo ngửa mặt lên trời tiếng hét lớn vang dội, mong muốn khẩn cầu hai người ra tay, bảo hộ nhân tộc. Lại không nói nữ hoa phản ứng như thế nào. Tây phương thiên địa, Trần Khổ cũng đã nghe được nhân tộc hô hoán. Khổ a, trận này kết nạn, đúng là vẫn còn đem nhân tộc cuốn vào trong đó sao? Trần Khổ âm thầm thở dài một tiếng. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, tâm niệm vừa động, trực tiếp mở ra chúng diệu chi môn. Cũng không phải là Trần Khổ hiếu chiến, mà là ban đầu hắn từng đã đáp ứng nhân tộc, chỉ cần người sau kêu gọi nhân tộc thánh cha danh tiếng, Trần Khổ liền tự nhiên sẽ ra tay. Cái này không chỉ là đối với nhân tộc cam kết, càng là thiên đạo biết thế ước. Vì vậy, hắn nhất định phải ra tay. Chỉ trong một ý niệm, giáng lâm ở trong nhân tộc. Trần Khổ vung tay lên. Chỉ một thoáng, trước đó dung hợp mà thành 24 phẩm hỗn độn thanh liên, lúc này thế ra, treo cao với nhân tộc trên đỉnh đầu. Thánh khiết an lành tiên quang rũ xuống, bao phủ mỗi một cái nhân tộc sinh linh. Dù là Thái Dương chân hỏa, cũng khó mà đánh vỡ như vậy phòng ngự. Thậm chí, hỗn độn thanh liên thần mang ánh chiếu dưới, dù là trước đó giữ dàn dị thường, đốt sụp cao thiên Thái Dương chân hỏa, cũng ở đây từng mảng lớn địa chôn bụi, khó hơn nữa triển lộ uy thế. Phải biết, cái này 24 phẩm hỗn độn thanh liên, chính là cực phẩm tiên thiên chí bảo tồn tại. Uy lực của nó tự nhiên khủng bố tuyệt luân. Đừng nói là thập đại kim ô chưa lớn lên, liền xem như đế tuấn thái nhất đám người tế ra Thái Dương chân hỏa bản nguyên, hỗn độn thanh liên cũng có thể không huyền niệm chút nào trực tiếp miễn dịch. Bất tình lình một màn, để cho nhân tộc mừng như điên. Trời ơi, thật sự có cường giả ra tay, che chở bọn ta nhân tộc. Nhất định là thánh mẫu, thánh cha gây nên. Bọn ta nhân tộc, khấu tạ thánh mẫu, thánh ơn cha đức. Kiếp hậu dư sinh, nhân tộc lòng vẫn còn sợ hãi rối rít quỳ lạy, trong miệng hét lớn. Trần Khổ hiển hóa trên trời cao, nhân tộc, thậm chí còn chúng sinh, cũng không có thấy được này chân thân. Cho nên, nhân tộc chuyện đương nhiên cho là, cái này tất nhiên là nữ hoa cùng Trần Khổ chung nhau ra tay, mới có như thế hiệu quả. Trong lời nói, cũng là bái tạ hai người ân đức. Đối với lần này, Trần Khổ cũng không thèm để ý tế ra hỗn độn thanh liên, đã là che chở nhân tộc chúng sinh không việc gì. Ngay sau đó, Trần Khổ xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía trên trời cao 10 kim ô trong nháy mắt, Trần Khổ ánh mắt run lên, lệ mang bạo trán, tinh quang lấp lánh. Trưởng Trung Phật Quốc, chấn. Lật tay một trưởng tế ra. Trưởng Trung Phật Quốc tái hiện. Bây giờ, Trưởng Trung Phật Quốc uy lực đã sớm không thể cùng ban đầu giống nhau mà nói. Nay mặc dù hiện ra, nhưng đã cùng thế giới chân thật không khác. Trong cõi minh minh, mênh mông như vực sâu, ngang nhiên vô cùng vĩ lực giáng lâm. Chẳng qua là một hơi thở thời gian, 10 kim ô tiện lợi tức bị trấn áp ở Trần Khổ trong lòng bàn tay, không thể động đậy chút nào. Mặc cho 10 kim ô đem hết toàn lực dãy rủa, thúc dục Thái Dương chân hỏa trở, đều là không hề có tác dụng. Nhưng ở chúng sinh xem ra, một màn này có thể nói cổ quái. Bọn họ cũng không có cảm nhận được Trưởng Trung Phật Quốc khí cơ. Ở chúng sinh nhìn kỹ giữa, 10 kim ô chẳng qua là đột nhiên thân hình hơi chậm lại, liền dừng lại ở một vị trí. Rồi sau đó, thân hình lại không ngừng bạo động. Không tiếp, tốt một đám không biết trời cao đất rộng xuất sinh, lại dám như thế gây hấn thế gian chúng sinh. Khoa phụ giống giận. Hắn thấy, 10 kim ô đây chính là trắng trợn khiêu khích. Trong lúc nhất thời, hắn càng là giận dữ. Không nói chuyện âm vừa dứt, khoa phụ đột nhiên sắc mặt động một cái, ánh mắt sáng choang. Không gì khác, chẳng biết lúc nào, phía trước đại địa trên, lại là một vị đại vu hiện thân mà ra. Hậu nghệ, khoa phụ, hậu nghệ đều là vu tộc đại vu, tự nhiên cực kỳ thân cận. Hơn nữa, khoa phụ cũng rất rõ ràng, hậu nghệ trong tay, nắm giữ có một thanh vô thượng cung thần, uy lực đáng sợ. Không chút do dự, khoa phụ lúc này cách không hô lớn, "Hậu nghệ huynh đệ, mau ra tay, giúp ta trấn sát cái này bạo ngược 10 kim ô." Bên kia, nghe khoa phụ vậy, lại nhìn thấy này vẻ mặt đội vã, giận không kèm được bộ dáng, hậu nghệ cũng là sắc mặt động một cái. "Khoa phụ huynh trưởng, cái này, đây là chuyện gì xảy ra?" Trước đó, hậu nghệ đang du lịch thiên địa, không hề hiểu khoa phụ đuổi giết 10 kim ô chuyện. Thậm chí, hậu nghệ cũng căn bản không có liên tưởng đến, kia 10 kim ô chính là đế tuấn 10 tử. Dù sao, thế gian đạo pháp muôn vàn, một ít đứng đầu đại năng tu hành thần thông đại thuật cũng có thể tạo thành như vậy thần mang đầy trời, lửa rực bốc hơi lên kỳ lạ cảnh tượng. Nghe vậy, khoa phụ gấp giọng mở miệng, "Hừ, kia yêu tộc 10 kim ô xuất thế, đốt sạch thiên địa vạn vật. Đã có vô số sinh linh gặp nạn, bị này đốt thành hư vô. Ta vu tộc cũng có nhiều lãnh địa gặp nạn. Cái này 10 kim ô, thực tại đáng chết." Không sai. Khoa phụ sở dĩ giữ rằng đuổi giết, một bộ không chết không thôi tư thế. Không chỉ là do bởi vu yêu hai tộc đối nghịch tư thế, quan trọng hơn chính là 10 kim ô lúc trước cử chỉ đã ảnh hưởng đến vu tộc lãnh địa. Lời vừa nói ra, hậu nghệ cũng nhất thời giận dữ. Cái gì? Đế tuấn mười tử, lại dám như thế làm dữ. Hậu nghệ nghiến răng nghiến lợi. Hắn không chút do dự, lời còn chưa dứt, cũng đã vung tay lên, một thanh toàn thân đỏ ngầu cung thần, hiện lên trong tay. Ùng ùng. Hậu nghệ toàn lực dương cung, hoàn toàn đưa đến hư không đều là một trận sấm sét nổ vang. Cắt, cắt, cắt. Kinh liệt tiếng xé gió vang dội. Trong chớp mắt, hậu nghệ xuất liên tục 10 mũi tên, xé toạc không gian, hướng 10 kim ô bàn tới. Mỗi một mũi tên, đều là nhanh đến mức cực hạn, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, không thể nắm lấy. Giờ khắc này, giữa thiên địa, chúng sinh không nhịn được kêu lên. Phải biết, vu tộc đại vu thực lực đã là tương đương với đại la kim tiên cấp bậc, mà 10 kim ô bất quá thái ớt kim tiên tu vi. Tại bất luận cái gì người xem ra, 10 mũi tên dưới, 10 kim ô đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đang ở chúng sinh cho là 10 kim ô sắp máu vẩy cao thiên, thân tử đạo tiêu lúc, trong sân dị biến nảy sinh. Bang bang, một đạo đạo kim sắc giao minh tiếng vang dội, từng nhánh mũi tên hoàn toàn đụng vào một tầng như có như không kim quang bên trên, rồi sau đó uy thế hoàn toàn không có, tiêu tán ở trong hư không. Đó cũng phi cái khác, chính là trưởng trung Phật quốc vết ngăn, đỡ được trọn vẹn 10 mũi tên. Thấy vậy, chúng sinh trố mắt nhìn nhau, đầu óc mơ hồ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Mà Hậu Nghệ thời là sắc mặt động một cái, trong nháy mắt hiểu rõ cái gì, không biết là phương nào cường giả ra tay. Còn mời hiện thân gặp mặt. Hậu Nghệ đảo mắt cao tiên, lớn như vậy uống một câu. Hắn rõ ràng cảm ứng được, bản thân bắn ra 10 mũi tên, chính là bị một loại thần thông đại thuật chi uy ngăn cản. Vì vậy, Hậu Nghệ cũng làm tức ý thức được, âm thầm tất nhiên còn có những cường giả khác. Hơn nữa, có thể như vậy vô thanh vô tức chặn bản thân tên bắn ra, đối phương cũng tất nhiên là một vị đại năng cự phách cấp bậc tồn tại. Hậu Nghệ lời nói rất là khách khí. Buồn tọa Trần Khổ. Tới lúc này, Trần Khổ lại che giấu thân hình cùng khí tức, cũng là vô dụng. Vì vậy, hắn thản nhiên hiện thân mà ra, như vậy khẽ cười nói. Nghe Trần Khổ hai chữ, Hậu Nghệ, Khoa Phụ đều là sắc mặt nhất để biến đổi. Ngay sau đó phản ứng kịp, liền vội vàng hành lễ. Nguyên lai là Tây Phương Trần Khổ tiền bối. Bọn ta xin ra mắt tiền bối. Hai người mở miệng như thế nói. Bọn họ cùng Trần Khổ, trước đó mặc dù cũng không có cái gì giao tập, nhưng cũng biết Trần Khổ từng bằng vào sức một mình, liên tiếp bại 12 tổ vu. Như thế hơn người chiến tích, có thể nói kinh thế hai tục. Thường ngày ở trong vu tộc, 12 tổ vu đối với Trần Khổ cũng là sùng bái cực kỳ, thán phục không thôi. Vu tộc một mạch, lại từ trước đến giờ kính nể cường giả. Cho nên, đối mặt Trần Khổ, Hậu Nghệ, Khoa Phụ tự nhiên không dám bất kính. Đối mặt hai người thi lễ, Trần Khổ cười nhạt một tiếng. Ha ha, hai vị không cần đa lễ. Hắn như vậy nhẹ nhàng bình thản đáp lại một câu. Ngay sau đó, Hậu Nghệ lại tràn đầy nghi ngờ hỏi, vừa là Trần Khổ tiền bối ở chỗ này, vì sao phải xuất thủ cứu kia 10 kim ô? Hậu Nghệ tự nhiên không dám hỏi tội Trần Khổ, chẳng qua là hắn đầy lòng nghi ngờ. Ban đầu, Tây Phương đã từng cùng yêu tộc đại chiến. Trần Khổ hành động này, chẳng phải là che chở địch nhân của mình sao? Nào biết, nghe Hậu Nghệ nói thế, Trần Khổ nhưng không khỏi lắc đầu một cái. Ai, buồn toạc cứu, cũng không phải là cái này 10 kim ô, mà là các ngươi. Một câu nói này, để cho Hậu Nghệ, Khoa Phụ càng thêm một bước. Nhưng dứt tiếng, Trần Khổ đã là ánh mắt thâm thúy nhìn về phía một cái nào đó phương hướng.